Chương 88, dân tâm hy vọng, quan thụ chức quyền. Chương 88, dân tâm hy vọng, quan thụ chức quyền. Hỏa hoạn đốt đi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tại một hồi nửa đêm mưa nhỏ sau, dần dần dập tắt. May mắn chính là Nưu Thủ thôn tại Trần Khánh dẫn đầu xuống bình an vô sự. Nưu Đỗ thôn thì tổn thất mấy gia đình, trong đó thảm nhất thuộc về nhà Trần Hữu Điền. Nhà tính cả gia sản đều thiêu hủy. Một nhà ba người may mắn nhặt về tính mệnh, tạm thời trốn tại trong thôn bức bỏ trong thổ địa miếu. Đối mặt tường đổ cùng người bên ngoài chỉ trỏ trỏ, hối tiếc không kịp. Nếu trước đây nghe Khánh Ca Nhi lời nói, Trần Hữu Điền ngồi xổm ở cửa miếu, nhìn cháy đen nhà phương hướng, tự lẩm bẩm, lại bị Lưu Thúy sắc nhọn tiếng khóc ngắt lời. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Cũng bị mất, cái gì cũng bị mất. Lưu Thúy tiếng kêu khóc trong, ít ngày xưa phách lối, chỉ còn lại vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Trần Uy ôm đầu gối ngồi ở trong góc, không rên một tiếng, ánh mắt trống rỗng. Một hồi hỏa hoạn đốt không còn nhà, vậy đốt rủi sức lực, chúng ta không tiếp tục chờ được nữa, bán điền sản ruộng đất đi tìm nơi nương tựa Vũ Nhi đi. Trần Hữu Điền thở dài, cảm giác thôn nhân đi ngang qua ánh mắt có gai, thứ trong lòng của hắn khó chịu. Cháy rừng sau đó, bách phế lại hưng. Trần Khánh tổ chức thanh niên trai tráng thanh lý nguy hiểm tàn hại, thống kê thứ bị thiệt hại, tuần tra đề phòng. Tại đây chàng thiên tai sau đó, Trần Khánh uy tín chẳng những không có hao tổn, ngược lại càng thấu triệt nhân tâm, đã trở thành Nưu Thủ thôn và xung quanh thôn xóm công nhận không thể thay thế Định Hải thần châm. Bởi vì cháy rừng tác động đến mấy thôn, tiếng động lớn, tự nhiên kinh động đến Lưu Ba huyện nhà. Huyện lệnh hạ lệnh kiểm tra đối chiếu sự thật tình hình tai nạn cùng việc giải quyết hậu quả, đồng thời khen ngợi có công. Huyện ủy Tô Định Phương đối với Trần Khánh vốn là ưu ái có thừa, biết được hắn tại hỏa hoạn trong biểu hiện xuất sắc, liền có lòng cho thỉnh công. Hắn phái ra thủ hạ Trương Hùng, mang theo một tên chủ bộ, tiến về Nưu Thủ thôn và xung quanh thực địa khảo sát. Trương Hùng một đoàn người đến lúc, Trần Khánh chính dẫn đầu thôn dân thanh lý đám cháy, chữa trị hàng rào. Khảo sát trong lúc đó, chủ bộ kỹ càng ghi chép, mà Trương Hùng nghe thấy chứng kiến thấy, đều là thôn dân đối với Trần Khánh từ đáy lòng khen ngợi. Bị Trần Khánh theo đám cháy lao nhân, lôi kéo Trương Hùng thủ, quang ra, nếu không phải Trần Lý Chính. A không, là Khánh Ca Nhi quyết định thật nhanh, mang theo mọi người đảo kênh không đốt lửa, chúng ta bộ xương giả này đã sớm hết rồi. Thôn bên cạnh đạt được sơ tán giúp đỡ phụ nhân, hỏa tới quá nhanh. Là Trần giáo đầu dẫn người giúp chúng ta nhấc lao nhân, ôm hài tử, chỉ huy chúng ta hướng địa phương an toàn chạy. Thôn trưởng Lưu Phú Quý, Trần Khánh tiểu ca thật dũng sĩ. Không chỉ hộ thôn có công, ngày thường vậy ổn định địa phương, nhường các hương thân nhiều đường sống. Trương Hùng đem chứng kiến hết thảy một xác minh, đối với Trần Khánh chắp tay nói, Trần huynh đệ, chiến công của ngươi hy vọng, Tô đại nhân đã biết. Lần này trở về, ta nhất định làm chi tiết bẩm báo. Này Nưu Thủ thôn Lý Chính trước, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lưu Ba huyện nha trong, huyện lệnh cùng quan viên bàn bạc ngợi khen công việc. Tô Định Vương cầm trong tay khảo sát văn thư, ra khỏi hàng phân trần, huyện lệnh đại nhân, Nưu Thủ thôn Trần Khánh, mặc dù xuất thân hưng dã, nhưng một thân có công lớn với địa phương, tài đức gồm nhiều mặt, làm thụ Lý Chính chức vụ, dẹp an trong thôn. Hắn cao giọng liệt kê, một ngày hộ thôn an dân chi công, tại cháy rừng nguy nan thời khắc, gặp nguy không loạn, chỉ huy nhu định, bảo toàn Nưu Thủ thôn, viện trợ hàng xóm, cứu người vô số. Đây là đại dũng nhân tử. Nhị viết ngày thường duy ổn chi công, mặc cho hộ thôn giáo đầu, huấn luyện hưng dũng, chống cự giá thú, uy hiếp đạo trích, cùng thương hội hợp tác, ban ơn cho hàng xóm láng giềng, dân sinh yên ổn. Đây là đại trí đại nghĩa. Tam biết kỷ sách tiêu phỉ chi công, hiến kỷ sách trợ quan phụ diện trừ sa bang, trung dũng đáng khen. Tô Định Vương tổng kết nói, như thế hữu dung hữu nhu, nhân đức gồm nhiều mặt, rất được dân tâm chi tài, thủ hắn Lý Chính chức vụ, nhất định có thể bảo đảm một phương an bình, hiển lộ rõ ràng triều đình giáo hóa chi công. Huyện lệnh Mã Nghị đọc qua văn thư, thấy chứng cứ xác thực, dân ý như thế, liền vui vẻ đáp ứng, chuẩn khanh chốt đấu. Ít ngày nữa, nha dịch hộ tống quan văn đến Nưu Thủ thôn, màu son quan lợi công bố bày ra dán ở cửa thôn. Thôn dân phần lớn không biết chữ, nhưng nhận ra kia đỏ tươi quan ấn, sôi nổi đưa đầu nhìn quanh, châu đầu ghé thai. Cùng lúc đó, Trương Hùng tay nâng một cái chất gỗ khay, đem người đi tới Trần Khánh nhà cửa sân trước. Trên khay bao trùm lấy vải đỏ, trên đó chỉnh tề mà để đó ba món đồ: một phần lăng cẩm trang phiếu của chủ, một tiểu bàn quan ngân, một chồng màu sắc ngăn nắp lụa trắng. Trần Khánh phải tin, sớm đã xuất lĩnh trong thôn cốt cán và đông đảo thân lân tại ngoài viện chờ đón. Trương Hùng tiến lên một bước, cất cao giọng nói, Trần Khánh nghe tuyên. Trần Khánh chắp tay không người, thảo dân tại. Trương Hùng triển khai kia quyển trục, trước mặt mọi người tuyên cáo, Lưu Ba huyện huyện Mã Nghị lệnh sắc lệnh, kiểm tra Nưu Thủ thôn thứ dân Trần Khánh, vũ dũng trung chính, tài đức gồm nhiều mặt. Tại cháy rừng thai hương trong, đem người hộ thôn, bảo toàn trong thôn, công tích rất cao. Ngày thường huấn luyện hương dũng, đạo dân hướng thiện, hiệp tiếu phỉ mắc, yên ổn địa phương, rất hợp triều đình giáo hóa tâm ý. Tư ủy nhiệm Trần Khánh là Nưu Thủ thôn Lý Chính, nắm toàn bộ trong thôn hộ tịch, thuế má, giáo hóa, an ninh trật tự mọi việc nghi. Nhìn ngươi đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, cần cù mặc cho chuyện, chớ phụ triều đình cùng hương dân chi vọng. Khác thưởng ngân 10 lượng, lụa 10 thất, lấy do hàng công. Đại càn khai diệu 13 năm ngày 21 tháng 9. Dứt lời, Trương Hùng đem khay trịnh trọng đưa lên. Trần Khánh hai tay tiếp nhận này chịu nặng khay cùng trách nhiệm, cất giọng nói, "Trần Khánh, nhận mệnh lệnh, tất dốc hết toàn lực, hộ tang Nưu Thủ thôn an bình." Nói xong, hắn giơ cao trong tay khay, nhường mỗi cái thôn dân đều có thể trông thấy. "Trần Lý Chính, Trần Lý Chính, Khánh Ca Nhi thành chúng ta đầu. Dân tâm hy vọng, dân tâm hy vọng." Lập tức thôn dân buộc phát ra rung trời reo hò, rất nhiều người kích động nước mắt lưng tròng. Giờ khắc này, Trần Khánh quyền uy thu được đến từ quan phương cùng dân gian song trọng chứng nhận, kiên cố. Tại thôn dân rung trời tiếng hoan hô trong, mấy ông lão đứng ở phía ngoài đoàn người vây, nhìn qua bị mọi người vây quanh Trần Khánh, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng, mà vô cùng nụ cười vui mừng. Chính là thôn trưởng Lưu Phú Quý, Lý Chính Tôn Quốc Khánh, lão tú tài Lưu Thư Hoa. Tôn Quốc Khánh thở dài, giọng nói tràn đầy cảm khái, ta bộ xương già này, cầm cố trong cái này chính mấy chục năm, nơm nớp lo sợ, liền sợ thôn tại trên tay chính mình suy tàn. Trước kia phòng thổ phỉ, sau đó nâu 2 năm, ta là thật sợ ngày nào đó mất, Thanh Nưu Sơn mấy cái này thôn chết chắc rồi. Hiện tại tốt, Khánh ca nhi tiếp nhận đi, hắn tuổi trẻ, có bản lĩnh, có đảm nhận, càng có chúng ta đều không có quyết đoán cùng ánh mắt. Nơi này chính vị đặt giao cho trong tay hắn, sẽ chỉ đây trong tay ta càng tốt hơn, càng tốt hơn. Lưu Thư Hoa vô vô Tôn Quốc Khánh bà bay, đùi ngùi mai thôi, Quốc Khánh à, chúng ta là thật sự giả, cũng là thật sự có thể yên tâm. Trần Khánh đứa nhỏ này, tiền đồ vô lượng. Lưu Phú Quý cười đến nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, nói, chúng ta đều nhìn thôn này, tại Trần Lý Chính dẫn đầu xuống, từng bước một hưng vượng lên. Ba vị lao nhân nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả đều không nói. Đó là một loại chứng kiến tân hỏa tương truyền, có người kế tục an tâm cùng vui sướng. Bọn hắn lặng lặng đứng ở đám người sau đó, như là trải nghiệm gian nan vất vả cây già, thủ hộ lấy đang khỏe mạnh trưởng thành mầm mống. Chương 89, hai sau cơ duyên, Lưu Ly rèn mắt. Chương 89, hai sau cơ duyên, Lưu Ly rèn mắt. Cháy rừng triệt để sau khi lửa tắt, mặt đất dư ôn vẫn còn tồn tại. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập sặc người bụi mù khí. Trần Khánh an bài tốt trong thôn tuần phòng cùng thanh lý công việc, liền dẫn ngũ sắc cây bương, cầm trong tay trường côn, bước vào kia phiến bị liệt diễm trải qua rửa tội cháy đen sân thôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã từng xanh đúng tươi tốt núi rừng, bây giờ chỉ còn lại vặn mèo tiêu một tàn hải. Đến sang năm mùa xuân, nơi này lại sẽ sinh cơ bừng bừng, thậm chí hơn xa lúc trước. Trần Khánh trong lòng cảm khái, bảo vệ miệng mũi, cẩn thận tránh đi những kia còn tại lượn lờ bốc khói khu vực, để phòng hút vào hỏa độc trường khí. Người bình thường ở đây chỉ nghĩ ngay lập tức thoát khỏi, mà ngũ sắc kê vương thì lại khác, lộ vẻ vô cùng phấn khích. Trần Khánh căn cứ ký văn chỉ dẫn, đi về phía một chỗ đã từng là cổ thụ che trời nơi, bây giờ chỉ còn lại một cái to lớn hô than. Dùng trường côn đẩy ra tầng ngoài phủ hôi cùng than biên, hiện lộ ra một khối bị đốt che kín ra bị nẻ hoa văn tảng đá. Nhưng mà cùng quanh mình triệt để đen nhánh khác nhau, tảng đá kia vết nước chỗ sâu chính mơ hồ lộ ra màu đỏ sẩm lưu quang. Quang mang kia cũng không chớm mắt, lại mang theo một loại linh động, phản phất có dung nham tại thạch tâm chạy chậm chậm trôi. Là cái này hỏa lưu ly. Trần Khánh trong lòng mặc niệm, trong mắt khó nén vui mừng. Đối diện ứng hôm nay tốt nhất ký, tốt nhất ký lựa tắt chỗ có thể tìm ra được hỏa lưu ly, thân ở phòng tối đặt trước mắt, có thể tôi luyện thị lực, trăm ngày là được nhìn ban đêm. Trần Khánh dùng vải dày bao vây bàn tay, cẩn thận nhặt lên một khối. Xúc tu cảm giác cũng không phải là nóng rực, mà là một loại kỳ dị ôn nhuận, giống như cầm một khối nón ngọc. Đồ tốt ta, vừa năng lực ấm áp thân thể, cũng có thể tôi luyện thị lực. Trần Khánh đem hỏa lưu ly thu vào trong lòng, như là thu hoạch thế gian quý giá nhất, tôi bảo. Đồng thời, hắn cũng không có quên đạo thứ hai ký văn. Thượng trung ký, ngũ sắc kê vương nuốt hỏa lưu ly mạnh mẽ, dùng hỏa khí, quan như liệt diễm, có thể nhiếp độc trùng, tráng dương khí. Trần Khánh đem ngũ sắc kê vương ném vào trong hố, dùng gậy gỗ lấy ra hỏa lưu ly mạnh mẽ. Ngũ sắc kê vương túi lầu mổ, đem mảnh vỡ toàn bộ nuốt. Một lát sau, kê vương đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng cao vút hót vang. Quanh thân lông vũ màu sắc đột nhiên sáng, mơ hồ nổi lên kim loại màu cầu vồng. Tối rõ rệt chính là nó màu gà. Đỏ tươi màu gà biến rồi rào cực đại, chuyển thành chói mắt màu đỏ thắm, giống nhảy lên liệt diễm, tỏa ra nóng rực dương cương khí tức. Trần Khánh chú ý tới, phu cận mấy cái độc lô công, cảm nhận được cố khí tức này sau trong nháy mắt cứng ngắc, sợ hãi chui hồi khe hở. Quan như liệt diễm, có thể nhiếp độc trùng, gà đại ca mạnh hơn. Trần Khánh mừng thầm trong lòng. Hiểu rõ kê vương đã xảy ra thuế biến, kêu gọi một tiếng, thuế biến sau kê vương thuận theo nhảy ra hồ than, cọ sát Trần Khánh ống quần, gặp hắn còn nhận ra chính mình cái này chủ nhân, Trần Khánh vậy yên tâm, gà đại ca vậy giảng trung tâm, cầm hết hai cái ký văn chỉ rõ cơ duyên, Trần Khánh tiếp tục tìm kiếm cuối cùng nhất đạo ký văn cơ duyên, rất nhanh, tại một ít bị liệt hỏa đốt nứt khe đá chỗ sâu, tìm được rồi một loại xích hồng như máu, tính chất tinh tế tỉ mỉ như cao mỡ quái vật, xúc tú ấm áp, tản ra nhàn nhạt lưu hình cùng khoáng vật hỗn hợp khí tức, trên dưới ký, nham nước tùy hiện. Sinh ngọc ngưng cao, thạch thủy thoa ngoài ra có thể hóa ứ chữa thương, phụ trợ luyện thể, tiểu bức tăng thêm thiết y chi công. Đây cũng là thạch thủy, đối ngoại thương ứ huyết cùng phụ trợ rèn luyện nhục thân có hiệu quả. Hắn cẩn thận dùng đặc chế phiến gỗ phá lấy, chứa vào mang theo trong cái hũ. Mặc dù lượng không nhiều, nhưng đầy đủ chất quý. Mang theo gà đại ca về đến trong nhà, Trần Khánh không kịp chờ đợi đem xương phòng cải tạo, cửa sổ dùng rèm che đậy quan tuyến, hình thành phòng tối. Hắn quanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, lấy ra một viên phẩm chất tốt nhất, to bằng trứng bổ câu hỏa lưu ly. Ngưng thần nhìn chăm chú. Ban đầu cũng không đặc thù cảm giác, nhưng theo thời gian trôi qua, ước chừng một nén nhang sau, hai mắt bắt đầu chuyển đến trận trận ế ẩm sương cảm giác, như là thời gian dài nhìn chăm chú liệt nhật sau sinh ra mọi mệt, hốc mắt có hơi phát nhiệt, không bị khống chế nước mắt lặng yên trở xuống. Trần Khánh vội vàng phóng hỏa lưu ly, đợi đến hai mắt không chua xót sau đó, vừa rồi đi ra phòng tối, gió thổi hai mắt, có một loại kỳ dị dễ chịu cảm giác, nhìn về phía xa xa Thanh Nhu Sơn, giống như rõ ràng một ít. Đồ tốt, Uyển Nhi A Man vậy dùng tới được, thậm chí ngay cả Đại Hoàng Tiểu Bạch đều dùng lên. Trần Khánh trong lòng vui mừng. Lựa này Lưu Ly không cần cảnh giới tu vi, chỉ cần mỗi ngày nhìn chăm chú có thể tôi luyện con mắt, chân chính đồ tốt. sau đó mỗi ngày mặt trời lên lúc, Trần Khánh cũng bền lòng bước dạng, trước dùng thạch tùy tu luyện thiết y hệ công. Mặt trời lặn thời điểm, Trần Khánh bước vào phòng tối, nhìn chăm chú hỏa lưu ly. Quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ban đầu mấy ngày, ê ẩm xương cảm cùng rơi lệ càng rõ ràng, thậm chí một lần thấy vật cảm thấy mơ hồ. Nhưng Trần Khánh tâm trí kiên định, biết rõ đây là cơ duyên, cắn răng kiên trì. Sau 5 ngày, khó chịu cảm giác dần dần giảm bớt. Chẳng qua lệnh Trần Khánh trong lòng run lên chính là hỏa lưu ly quang mang giảm bớt một tia, không còn nghi ngờ gì nữa. Hỏa lưu ly không cách nào trường tồn tại thế. Thấy đây, ngoại trừ chính hắn sử dụng hỏa lưu ly rèn mắt bên ngoài, còn kéo lên Lâm Uyển, Trần Thủ An, A Man, Thất Quyển. Sau 10 ngày, hiệu quả sơ hiện. Trần Khánh thân ở tuyệt đối hắc ám phòng tối, đã năng lực nhìn thấy trong bóng tối phi hành rồi mỗi. Trong ngày sau đó, tại một cái không trăng sao, mây đen dày đặc đêm khuya, Trần Khánh một nhà dập tắt ánh đến. Ban đêm nông thôn đưa tay không thấy được năm ngón, không có ánh đến chiếu sáng. Người bình thường khó đi, nhưng ở trong mắt ba người, thế giới giống như bị bóc đi một lớp vải đen. Cây rừng hình dáng, mặt đất long đong, đêm rừng chim chóc, tất cả có thể thấy rõ. Mặc dù không bằng ban ngày như thế sắc thái rõ ràng, nhưng đủ để làm cho người xuyên toa trong rừng, đi lại bước vàng, như giống trên đất bằng. Lâm Viễn đột nhiên cười khẽ, Khánh ca, ngươi bây giờ tại trong đêm nhìn xem bộ dáng của ta, có thể hay không rất mơ hồ. Trần Khánh quay người đối mặt nàng, ánh mắt ôn nhu như nước, không, đây ban ngày còn muốn rõ ràng. Ngay cả chuồng chó bên trong thất quyển vậy ngẩng đầu lên. Chúng nó con mắt tại trong hắc ám, như là hai ngọn nho nhỏ đèn lồng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trải qua hỏa lưu ly tôi luyện, chúng nó cũng đều thu được nhìn ban đêm năng lực. Xác định có nhìn ban đêm năng lực, Trần Khánh đem còn sót lại một điểm ánh mắt xéo qua hỏa lưu ly, ném cho ngũ sắc cây vương. Đầu thu đã tới, sóc phong như lao. Trần Khánh mình trần đứng ở trong viện, xương sống như đại long phập phồng, quyền ra như điện, gân cốt cùng vang lên thanh âm phá vỡ phong tuyết. Cách, 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 cách. Thứ năm thanh tinh lôi loại sáng. Xong rồi, Trần Khánh trong lòng dâng lên một hồi hiểu ra. Vũ hưởng quan thông, kinh lực trực thấu xương thủy, quanh thân khí huyết vận chuyển lại không ngừng nghỉ, còn kém một bước chính là ám kình. Thu quyền mà đứng, quay người trầm vai vọt tới thanh cương thạch. Đông trầm đục âm thanh bên trong, vài con cơ thể sôi sục, làn da mơ hồ hiện hiện tinh mịn thạch văn. Thiết y dịch công tu luyện đến nay, cuối cùng ra đá đại thành. Cái này thân ra đá, tăng thêm xà lân giáp, tầm thường đao kiếm không gây thương tổn được ta. Trần Khánh cảm thụ lấy bên ngoài thân truyền đến kiên cố xúc cảm, trong lòng thầm nghĩ, ra đá che thể, vũ hưởng quan thông. Trần Khánh giống như nhìn thấy thông hướng cảnh giới cao hơn con đường. Đối đãi ta đột phá ám kình, thi đậu đến công danh sau đó, rất nhiều sự tình muốn làm liền có thể một nước thủ bắt đầu. Mặc kệ là khảo thủ công danh, hay là thương nghiệp tiến thêm một bước, hay là giúp đỡ Aman tìm kiếm thân thế, còn có con kia độc nhãn hổ vương, vậy không thể bỏ qua. Trần Khánh nhìn qua bị tuyết lớn bao trùm thanh nhu sơn, một cỗ hảo khí tự sinh. Cơm, cơm, tốt. Lúc này Aman chạy đến Trần Khánh bên cạnh, giơ hai tay hưng phấn nói, tốt, ăn cơm. Trần Khánh vuốt vuốt Aman tóc, cùng vào nhà. Trong phòng ánh đến ôn hòa, chiếu nhân tâm ấm áp. Chương 90, Lâm Viễn có sinh, đừng lại sinh. Chương 90, Lâm Viễn có sinh, đừng lại sinh cuối thu. Một hồi tiểu tuyết hậu, thanh nhu sơn đã bị tuyết động bao trùm. Trần Khánh nhà nguyên bản ấm áp tiểu viện, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh lo lắng khẩn trương bầu không khí bên trong. Trần Khánh đứng ở trong viện, trên người rơi xuống một tầng mỏng tuyết vậy không hề hay biết. Hắn cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến cửa phòng đóng chặt. Bên trong truyền đến Lâm Uyển đè nén, đứt quãng đau nhức tiếng lên. Mỗi một thanh cũng giống như truy đập vào trong lòng của hắn. So với sinh Trần Thủ An lúc, tình huống lần này dường như càng thêm nguy hiểm. Sinh kỳ trước thời hạn, hết lần này tới lần khác đụng vào trận này tiểu tuyết. Khánh ca nhi, ngươi đừng nội, Uyển nương thể cốt luôn luôn không sai, sẽ không có chuyện gì. Vương Xuân Đào theo nhà bếp mang sang nước nóng, nhìn như là thạch điêu loại đứng ở tuyết bên trong Trần Khánh, vội vàng an ủi. Trên mặt nàng vậy mang theo thần sắc lo lắng, nhưng cố tự chấn định. Ta đã sai người ra roi thúc ngựa, đi trong huyện mời bách thảo đường tốt nhất nữ đại phu, cũng sắp đến. Giọng Trần Khánh có chút khàn khàn. Hắn lần này không chút do dự vận dụng tích xúc, chỉ cầu mẹ con bình an. Giống như đáp lại lời nói của hắn. Ngoài cửa viện truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng gõ cửa. Trần Khánh một cái bước xa tiến lên mở cửa, chỉ thấy Triệu Mạnh mang theo một vị người khoác áo tơi trung niên nữ tử đứng ngoài cửa. Trần huynh đệ, vị này là bách thảo đường Tôn Cẩn Tôn đại phu, am hiểu phụ anh qua. Triệu Mạnh vội vàng giới thiệu, Tôn đại phu, mau mời. Trần Khánh nghiêng người tránh ra, giọng nói vội vàng. Tôn Cẩn khẽ gật đầu, không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp đi vào phòng sinh. Thời gian đang chờ đợi trong trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Trên lò canh sâm ngực mà bốc hơi nóng. Đó là năm ngoái còn lại cái kia 40 năm lao sâm. Thời khắc mấu chốt năng lực kéo lại nguyên khí. Không biết qua bao lâu, cửa phòng sinh cuối cùng bị đẩy ra. Tôn Cẩn đi ra, sắc mặt nghiêm túc, trên tay còn dính lấy chưa sạch bẩn nước. Trần Ly Chính, Tôn phu nhân vị trí bảo thai có chút bất chính, khí huyết hao tổn quá lớn, là khó sinh. Giọng Tôn Cẩn mang theo một tia mỏi mệt. Khó sinh hai chữ như là kinh lôi. Nổ Trần Khánh bên thai ông tác hưởng. Thân hình hắn quơ quơ, ổn định tâm thần, gấp giọng nói, Tôn đại phu, dù thế nào, mời bảo đảm phu nhân ta bình an. Cần gì ngài cứ việc nói. Tôn Cẩn thở dài, nói, ta đã hết lực thi châm chính vị, nhưng phu nhân tận lực, cần ngay lập tức bổ sung nguyên khí, nếu có lao sâm. Có. Canh sâm đã chuẩn bị tốt. Trần Khánh ngay lập tức ra hiệu Vương Xuân Đào đem canh sâm bắt đầu vào đi. Tôn Cẩn nhìn thoáng qua kia nồng màu nâu trên thuốc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ tới Trần Khánh trong nhà lại có như thế năm dược liệu. Nàng gật đầu, cái này vì phu nhân ăn bảo, có thể năng lực kích thích chút sức lực cuối cùng. Canh sâm bị đưa vào trong. Trần Khánh tim nhảy tới cổ rồi. Nắm đấm nắm chặt. Chỉ cảm thấy mỗi giây cũng như cùng ở tại trong chảo dầu dày vò. A Man vậy nín thở, dính sát vách tường, lỗ thai dựng đứng, bắt giữ lấy trong phòng nhỏ bé nhất tiếng động. Cuối cùng, tại bình minh lúc, nhớ ra nhất đạo yếu ớt hải nhi khóc nỉ non. Sinh, sinh, là khuê nữ. Vương Xuân Đào ngạc nhiên âm thanh truyền đến. Phòng sinh môn lần nữa mở ra. Tôn Cẩn đi ra, mang trên mặt một tia như chút được gánh nặng, nhưng nhiều hơn nữa vẫn là ngưng trọng. Trần Lý Chính, may mắn không làm được bệnh, mẫu nữ bình an. Tôn phu nhân lần này nguyên khí đại thương, cần tỉ mỉ điều dưỡng chí ít một năm rưỡi, không được lại mệt nhọc hao tổn tinh thần. Nàng dừng một chút, nhìn Trần Khánh, giọng nói đặc biệt trịnh trọng, lần này toàn bộ nhờ kia lão sâm nhớ mệnh, mới hiểm hiểm vượt qua khó khăn. Nhưng phu nhân thể chất trải qua này một lần, bị hao tổn không nhẹ, như lại thành nén. Lần sau, chỉ sợ cũng không có vận khí như thế. Trần Khánh căng cứng thần kinh bỗng như lòng. To lớn may mắn cùng nghĩ mà sợ cuốn theo tất cả. Hắn hít một hơi thật sâu lạnh băng không khí, đối với Tôn đại phu cúi người hành lễ, đa tạ đại phu ân cứu mạng. Trần Mô khắc ở trong tâm, tiền thù lao gấp bội. Sau này nếu có cần Trần Mô nơi, Trần Mô tất là Tôn đại phu thúc đẩy. Nhường Tôn cần bước vào xương phòng nghỉ ngơi. Trần Khánh bước nhanh đi vào trong nhà. Mùi máu tanh chưa tan hết. Lâm Uyển sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi ở ướt sợi tóc dán tại thái dương, từ từ nhắm hai mắt nặng nề mê man đi, hô hấp yếu ớt nhưng bình ổn. Vương Xuân Đào trong ngực ôm một cái tã lót, bên trong là cái đỏ rực, rúng do đứa bé, chính yên tĩnh ngủ. Khánh ca nhi, ngươi nhìn xem, nhiều như biển nương. Vương Xuân Đào nhỏ giọng nói xong, đem hải tử đưa qua. Trần Khánh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, nhìn nữ nhi điểm tĩnh ngủ nhan, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời nu tình. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt hải tử khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, Niệm Tích, Trần Niệm Tích, cha tiểu Niệm Tích. Đây là bọn hắn đã sớm đã nói xong, như sinh nữ hải, liền lấy tên Niệm Tích, cảm niệm trước kia làm bạn tình. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống Lâm Uyển không có chút huyết sắc nào trên mặt. Cái đó tại hắn không có gì cả, bị người vứt bỏ lúc, dứt khoát đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn sống qua gian nan nhất 5 tháng nữ nhân, vì cho hắn sinh con. Lâm Uyển dường như hao hết sinh mệnh, gia tộc bảo thụ cần dòng dõi đổ vào. Trên đường trường sinh có thể cần huyết mạch kéo dài, nhưng những thứ này cũng không sánh nổi Lâm Uyển tự thân an nguy quan trọng. Trần Khánh cúi người, nhẹ nhàng cầm Lâm Uyển lạnh bút thủ, dán tại chính mình gò má, trong lòng âm thầm thề, Uyển Nhi, đủ rồi, chúng ta có một trai một gái, đầy đủ. Ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi tiếp nhận như vậy mạo hiểm. Gia tộc gì cành lá rậm rạp, đều không có ngươi sống thật tốt, làm bạn với ta quan trọng. Thứ nay về sau, không tiếp tục để ngươi sinh. Ngoài cửa sổ, phong tuyết vẫn như cũ. Trần Khánh trông coi ngủ say thế nữ, ánh mắt vô cùng kiên định. Có chút đại giới, hắn trả không nổi, vậy tuyệt đối không nguyện giao. Theo nữ nhi Trần Niệm Tích giáng sinh, thần bí không gian gia tộc bảo thụ lần nữa sinh trưởng. Nhưng lần này, không có xuất hiện đầu thứ hai thân cảnh, mà là tại đầu thứ nhất trên cành cây phân nhánh, đồng thời ngưng kết ra cái thứ hai tẩy tủy quả. Đồng thời xuất hiện quả thứ ba linh diệp. Đồng thời linh diệp ký còn có biến hóa mới, có thể tích tam diệp lực lượng, hợp ở một bước, sử dụng về sau, linh diệp sinh trưởng tốc độ trên diện rộng chậm lại. Trần Khánh nhãn tỉnh sáng lên. Đây là số lượng dẫn tới chất biến ý nghĩa a. Có tại thời khắc mấu chốt thay đổi càn khôn có thể. Chẳng qua này cường lực ký cũng có tác dụng phụ. Một sáng sử dụng rồi sẽ lâm vào chân cung kỳ. Không linh diệp ký có thể dùng. Cẩn thận trên hết. Hắn đều không thử, mà có lần trước kinh nghiệm, Trần Khánh đem thiết y dịch công tu luyện đến cực hạn về sau, mới ăn vào tẩy tủy quả. Thịt quả vẫn như cũ vào miệng tan đi, nhưng này cũng bộc phát năng lượng dòng lũ, dường như đây lần đầu tiên càng thêm hung mãnh bá đạo. Á á á, phản phất muốn đem mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch cũng nghiền nát trọng tổ kịch liệt đau nhức, giống như là biển gầm trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết. Mạch máu tại sôi sục, xương cốt đang phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, lại tại thân thể tản ra nhiệt độ cao hạ bốc hơi thành bạch khí. Trần Khánh cắn chặt hàm răng, lợi thậm chí chảy ra tơ máu, nương tựa theo vượt xa thường nhân ý chí lực cùng kinh nghiệm của lần trước, gắt gao giữ vững một tia thanh minh. Không biết qua bao lâu, giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, kia bị thiên diệt địa loại thống khổ như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại khó nói lên lời, thoát thai hoán cốt loại nhẹ nhàng cùng thông thấu. Trần Khánh chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên, hắn cảm giác chính mình cảm giác lực tăng lên, lỗ thai năng lực nghe được trong vòng trăm thước bất luận cái gì tiếng động. Tiếp theo, hắn đếm thử vận chuyển khí huyết, trong một ý niệm, khí huyết liền có thể thông suốt toàn thân cuối, lực khống chế tinh diệu đầu chỉ một bậc. Nghĩ không ra, này cái thứ hai tẩy tủy quả, hiệu quả tốt như vậy, không chỉ tiến một bước rèn luyện thể phách, còn đề thăng cảm giác khí huyết lực khống chế. Trần Khánh trong lòng vừa mừng vừa sợ, hai đề thăng là to lớn vô cùng. Cảm giác lực đề thăng mang ý nghĩa trong chiến đấu năng lực sớm hơn phát giác nguy hiểm, mà lực khống chế tinh tiến thì có thể khiến cho hắn mỗi một phần lực lượng cũng phát huy ra uy lực lớn hơn, giảm bớt vô vị tiêu hao. Đối với võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Chương 92, huyện thành trúc tết, Hắc Sơn Tam Sát. Chương 92, huyện thành trúc tết, Hắc Sơn Tam Sát. Trần Khánh chắp tay cười nói, Tô cô nương năm mới an khang, Trần mỗ hôm nay tới trước, một là chúc tết, thứ hai là ngẫu nhiên đạt được một tiểu vận, chuyên tới để tặng cho cô nương. Nói xong, hắn liền lấy ra kia giấy dầu bao. Ồ, Trần huynh có cái gì mới lạ đồ chơi? Tô Chi Vi nhãn tỉnh sáng lên, có chút hăng hái mà tiếp nhận. ngón tay nàng thon dài hữu lực, móng tay tu bổ sạch sẽ chỉnh tề, mang theo người luyện võ đặc hữu toàn xương đẹp. Nàng lưu loát mà cởi ra giấy dầu, cầm lấy khối kia màu vàng nhạt hoa quế tạo, tiến đến chóp mũi nhẹ ngửi. "Ừm, là hoa quế hương khí, thanh mà không ngán, rất tốt." Nàng khen một câu, nâng lên đôi mắt nhìn về phía Trần Khánh. Cặp kia mắt vượng có hơi thượng tiêu, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lại có mấy phần nhiếp nhân tâm phách sắc bén vẻ đẹp. "Vật này làm gì dùng?" "Vật này tên là xà phòng, có thể dùng tại khí thủ, rửa mặt, tắm rửa, đi ô lưu hương, so với xà phòng nhanh gọn rất nhiều." Trần Khánh giải thích nói. Tô Chi Vi nghe vậy, ngay lập tức đến rồi hào hứng, lúc này sai người đánh tới một chậu thanh thủy. Nàng đem tạo viên dính nước, xoa nắn ra tinh tế tỉ mỉ trắng toát vào biển. Cảm thụ lấy tinh tế tỉ mỉ xúc cảm cùng mùi hoa quế khí, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng đậm. Quả nhiên hay lắm. Nàng rửa sạch hai tay, giơ lên cặp tia trắng muốt như ngọc thủ, đặt ở dưới mũi người người, trên mặt tách ra không che giấu chút nào hoan hỉ nụ cười. Tắm đến sạch sẽ, có lưu dư hương, lại không dường như táo đậu như vậy khô khốc. "Trần huynh, vật này rất hợp ý ta. So với cái kia kim ngân châu ngọc có hứng nhiều." Tô Chi Vi tiếng cười thanh thúy, thân thể bởi vì vui sướng ý cười mà có hơi rung động. Nàng vốn là dáng người cao gầy, giờ phút này tâm trạng sung sướng, càng là hơn nữa ngực ngẩng đầu. Dưới ánh mặt trời giống như một gốc đón gió nở rộ hồng mai, tư thế hiên ngang trong lộ ra khó mà coi nhẹ mị lực. "Trần huynh hậu tặng, Chi Vi từ chối thì bất kính, liền nhận. Ngày sau tiểu phỉ tuần doanh, trở về dùng vật này rửa tay, ngược lại là một cọc chuyện vui." Trần Khánh gặp nàng như thế thích, trong lòng cũng từ vui vẻ, cười nói, "Tô cô nương thích thuận tiện, vật này mặc dù lâu, hơi tỏ tức lòng mà thôi." Cáo biệt Tô Chi Vi, Trần Khánh mục đích đã đến. Đi tại huyện thành con đường âm thầm suy tư, không còn nghi ngờ gì nữa. Xa phòng thâm thụ nữ tính yêu thích, về sau không lo nguồn tiêu thụ. Thời gian trôi mau, xuân qua hạ đến, lại là hai tháng trôi qua. Trần Khánh rời giường tới trước một quẻ. Trên giới ký, Hắc Phong Tam Sát mơ ước nguyệt quang hồ, ngụy trang thương hành, muốn lừa gạt thôn dân dẫn đường tìm hồ, ngươi có thể vạch trần hắn ngụy, ngăn hắn với gắt. Trung hạ ký, ra vẻ không biết, mặc kệ làm, thôn dân bị lừa, táng thân thâm sơn. Hạ hạ ký, giả ý phối hợp, ba phỉ âm hiểm, âm thầm đánh lén, bản thân bị trọng thương. Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Nguyệt quang hồ, nghe tới lại là một đầu linh tính dị thú. Trong nháy mắt trong lòng có quyết đoán, tuyệt không thể nhường Hắc Phong Tam Sát đạt được, càng không thể để bọn hắn tại Thanh Lưu Sơn một vùng làm hại hàng xóm láng giềng. Trần Khánh chỉnh lý một chút quần áo, đem Phúc Hải đoàn đao tiếp thân nấp kỹ, lúc này mới nhanh chân hướng cửa thôn đi đến. Vừa tới cửa thôn, liền thấy ba tên xuyên làm thương hành ăn mặc hán tử đang bị 7-8 cái thôn dân vây quanh, cầm đầu là trên mặt gian nan vất vả mặt thẹo. Hán chính đối các thôn dân chắp tay, giọng nói có chút khách khí: "Các vị hương thân, chúng ta là Châu phủ tới dược liệu thương nhân, nghe nói Thanh Lưu Sơn thừa thái lao sâm, còn có một loại dị thú bạch hồ, hắn lông tóc dưới ánh trăng năng lực hiện ánh xanh rực rỡ, cực kỳ chân quý. Như vị kia hương thân năng lực mang bọn ta tìm thấy lao sâm, nguyện cao hơn giá thị trường 3 thành thu mua. Về phần bạch hồ, nguyện lấy 10 lượng bạch ngân tạ ơn." Bên cạnh hắn hai người đồng bạn vậy cười theo. Một người xuất ra túi nước phân cho bên cạnh hóng chuyện 2 đồng. Một người xuất ra chút ít tiện nghi đường mạch nha, cố gắng rút ngắn quan hệ. 10 lượng bạch ngân. Chuyện này đối với tầm thường nông hộ mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Mấy cái thôn dân trẻ trong mắt lập tức lộ ra ý động chi sắc. Ngay cả lão thành chút vậy đang nhỏ giọng bàn luận, dường như cảm thấy này mùa bán có lời. Trần Khánh ánh mắt đảo qua ba người kia, mặc dù bọn hắn che giấu rất tốt, nhưng chạy không khỏi ánh mắt của hắn, không khỏi trong lòng cười lạnh. Lý Chính đến rồi. "Trần ca, này mua bán có thể làm không?" Mọi người thấy đến Trần Khánh, sôi nổi lui ra phía sau, chủ động nhường ra một con đường, hiện ra hy vọng được cao. Một màn này nhường Hắc Phong Tam Sát ẩn nấp lẫn nhau, hiểu rõ người trẻ tuổi này là mấu chốt. Trần Khánh đi đến vết sẹo đao kia mặt mũi trước, thần sắc bình tĩnh, chắp tay nói: "Ba vị khách nhân theo Châu phủ ở xa tới vất vả, không biết quý danh. Tại Châu phủ nhà ai hiệu buôn phát tài?" Trần Mỗ là bản địa Lý Chính, cũng tốt thay chiếu ứng một phen. Làm Trần Khánh đến gần, mặt thẹo nhìn thấy bên hông hắn bạch trực lệnh bài, ánh mắt có hơi ngưng tụ, nụ cười trên mặt không thay đổi, nguyên lai là Trần Lý Chính, thất kính thất kính. Bị họ Phong, trong nhà xếp hạng thứ 3, các bằng hữu nể tỉnh têu một tiếng Phong lao tam. "Chúng ta chỉ là buôn bán nhỏ tán thương, trực thuộc tại Hợp Thịnh Xương danh nghĩa, không đáng giá nhắc tới." Trần Khánh gật đầu một cái, lời nói xoay chuyển: "Đúng dịp, Trần Mỗ đối với Châu phủ mấy nhà đại thương được vậy hơi có nghe thấy. Theo ta được biết, Hợp Thịnh Xương chủ doanh tơ lụa vải vóc, dường như cũng không chen chân dược liệu thu mua. Càng chưa từng nghe nói qua, giá cao cầu mua cái gì bạch hồ. Phong lão bản chuyến này, chỉ sợ là có mưu đồ khác ca." Hắn lời này vừa ra, mặt thẹo Phong lão tam sắc mặt biến hóa. Phía sau hắn hai tên đồng bạn nụ cười vậy cứng lại rồi. Trung quanh thôn dân nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lập tức xì xào bàn tán lên, nhìn về phía ba người ánh mắt mang tới hoài nghi. Nông dân mặc dù không có gì kiến thức, nhưng không phải toàn cơ bắp người ngu. Phong lão tam gượng cười hai tiếng, cố gắng giảng hòa: "Trần Lý Chính tin tức nhanh ngậy, bội phục. Này bạch hồ chính là bị một vị khách hàng cũ nhờ bà, thật sự là..." Trần Khánh không đợi hắn nói xong, trực tiếp ngắt lời, âm thanh để cao mấy phần: "Phong lão bản, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thanh Lưu Sơn kết nối vạn lý sơn mạch, địa thế phức tạp, manh thú độc trùng trải rộng, càng có hung vật chiếm cứ thâm sơn. Tầm thường thương hành, tuyệt đối không thể vì một cái hư vô mở mịt nghe đồn, đều mạo hiểm xâm nhập. Ba vị khí tức chậm chạp, đi lại vững chắc, sợ là người mang võ nghệ tại thân a. Như thế giấu đầu lộ đuôi, lừa gạt ta trong thôn thuần phát hương dân cho các ngươi dò đường cả hai, đến tột cùng muốn làm gì?" Hắn lời nói âm vang, ánh mắt sắc bén như đao, đâm thẳng trong ba người tâm. Đồng thời, hắn âm thầm làm thủ thế, đạt được tín hiệu đại hoàng ngay lập tức phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Ngoài ra mấy đầu chó săn vậy xuống tới, nhe răng trợn mắt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Hắc Phong Tam Sát bị Trần Khánh Luân phiên chất vấn, những câu đâm trúng yếu hại, trên mặt ngụy trang và chết giả, kết thúc an lành tại duy trì không ở phong lão tam ánh mắt âm trầm xuống, chằm chằm vào Trần Khánh, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Trần Lý Chính, làm gì đem lời nói được khó nghe như vậy? Chúng ta thành tâm làm ăn, nhưng ngươi đủ tiểu cản trở, hẳn là này Thanh Nhu Sơn là nhà ngươi tài sản riêng, không cho phép ngoại nhân bước vào. Chương 93, dân phong thuần phát, hèn hạ nông dân. Chương 93, dân phong thuần phát, hèn hạ nông dân. Thanh Nhu Sơn không phải ta tài sản riêng, nhưng là ta Tam Nhu thôn gia sản dòng họ. Ta thân làm Lý Chính, tự nhiên có trách nhiệm hộ thôn dân chu toàn. Mặc kệ các ngươi là thật giỏi thương hay là giả khách thương, nghĩ lừa gạt ta người trong thôn đặt mình vào nguy hiểm, tuyệt đối không thể. Ba chúng ta Nhu thôn dân phong thuần phát, không chào đón các ngươi. Trần Khánh không hề nhượng bộ chút nào, âm thanh lạnh lẽo. Lời vừa nói ra, đồng đẳng với trực tiếp khu chủ. Các thôn dân giờ phút này vậy triệt để hiểu rõ ra, sôi nổi lui lại, cùng ba người kia kéo dài khoảng cách, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác. Phong lão tam cùng đồng bạn trao đổi một cái âm tàn ánh mắt, ngực phập phồng, không còn nghi ngờ gì nữa giận dữ. Bọn hắn Hắc Phong Tam Sát, tại Lưu Bang huyện cũng là có tên trên bảng tội phạm, chưa từng nhận qua một cái nông thôn Lý Chính bực này khí. Nhưng nhìn Trần Khánh trầm ổn khí thế, cùng với trung quanh càng tụ càng nhiều, cầm trong tay quốc côn đồng thôn dân, bọn hắn hiểu rõ hôm nay tuyệt nạn lấy tốt, cưỡng ép phát tác. Không nói đến có thể hay không cầm xuống Trần Khánh, chỉ là tập kích Lý Chính, cùng dân chúng địa phương là định hậu quả, bọn hắn đều không chịu được nổi. Tốt, tốt, Trần Khánh đúng không? Chúng ta nhớ kỹ. Phong lão tam rít qua kẽ răng mấy chữ, hung hăng chừng Trần Khánh một chút, không còn nguy trang, quay người đối với thủ hạ khẽ quát một tiếng. Chúng ta đi. Ba người xám xịt xuyên qua đám người, cũng không quay đầu lại rời đi Ngưu thủ thôn. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại ngoài thôn đường nhỏ. Khánh ca nhi, may mắn mà có ngươi a. Đúng vậy a, kém chút liền bị mấy cái này lừa đảo lừa gạt. 10 lượng bạc. Sợ là đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Các thôn dân xuống tới, mồm năm miệng 10 nói. Trong lời nói tràn đầy nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Trần Khánh trấn an thôn dân vài câu, hạ lệnh, mọi người nhớ kỹ cái này giáo huấn, ngày sau nếu có người bỏ ra nhiều tiền mời hướng dẫn du lịch, nhất định phải cẩn thận. Đúng, Trần Lý Chính. Mọi người cùng kêu lên đáp. Xử lý xong vụ này chuyện, Trần Khánh nhưng trong lòng cũng không thả lỏng. Hắn hiểu rõ, lấy kia ba vị ác đồ tính tình, việc này tuyệt không có khả năng như vậy giải quyết. Bọn hắn không dám làm công khai, nhưng nhất định sẽ âm thầm làm chuyện xấu. Tới trước một quẻ, xem xét các hung. Ý thức chìm vào thần bí không gian, linh diệp chập chờn, ký văn hiện hiện, tốt nhất ký, giờ dậu, Hắc Phong Tam Sát bắt được Nguyệt Quang Hồ, tại Tây Sơn ao rời núi, có thể xuất hộ thôn đội tại Trầm Ngưu Cốc bố trí mai phục, kia chỗ địa thế hiểm yếu, giơ lên có thể cầm, bên ta vô hại. Trung trung ký, theo đôi phía sau, đợi hắn cùng manh thú tranh đấu lúc lại ra tay, nhưng phải mưu lợi bất chính, nhưng linh hồn hoặc chấn kinh trốn xa. Hạ hạ ký, trực tiếp tại ngoài thôn chặn đường, họ ngoan cố chống cự, sợ có đội viên thương vong, ảnh máu kinh thôn. Nhìn thấy tốt nhất ký, Trần Khánh hoàn toàn yên tâm. Trầm Nhu Cốc là một chỗ tuyệt cao mai phục địa điểm. Hắn ngay lập tức triệu tập lấy Vương Tiểu Hổ, tiền đại lực cầm đầu hộ thôn đội. Mọi người đến đông đủ sau, Trần Khánh vẻ mặt nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề, các minh đệ, vừa nãy ba cái kia giả thương hành, cũng không phải là người lương thiện. Ta đã biết bọn hắn thân phận chân thật, chính là Lưu Bang huyện Hải Bộ Văn Thư Thượng có tên trên bảng, ác quán mãn doanh tội phạm Hắc Phong Tam Sát. Các đội viên một mảnh xôn xao, vừa sợ vừa giận. Tội phạm? Hắc Phong Tam Sát? Ta hình như nghe trong thành thân thích đã từng nói, là giết người không chớp mắt ác đồ. Bực này hung nhân lừa gạt thôn dân lên núi, sau nhất định giết người diệt khẩu. Trần Khánh đưa tay đè xuống nghị luận, giọng nói trầm ổn, không cần sợ hãi, này ba người việc các từng đống, phải nên chúng ta vì dân trừ hại. Ta đã biết bọn hắn con đường phải đi, chỉ cần ý kế hành sự, tất có thể toàn diệt ba lão. Dương ta hộ thôn đội chỉ huy, càng có thể đi nha môn lĩnh một bút phong phú tiền thưởng. Nghe xong Trần Lý Chính có kế hoạch, cũng có thể vì dân trừ hại. Càng quan trọng chính là có tiền thưởng nhưng cầm. Các đội viên lập tức sĩ khí dâng cao, sợ hãi bị hưng phấn thay thế. Toàn nghe Trần Lý Chính phân phó. Trần Khánh mở ra địa đồ, y theo ký văn chỉ thị, nhanh chóng bố trí, bọn hắn muốn đi Tây Sơn ao rời núi, tất qua Trầm Nhu Cốc. Tiểu Hổ, ngươi mang 5 người, mang theo cung cứng và tất cả dây thừng, trước giờ chiếm cứ hai bên cao điểm, nhiều chuẩn bị tảng đá lớn, nghe ta tên lệnh làm hiệu, trước cho bọn hắn đến một gia vai phủ đầu. Đại Lực, ngươi mang 4 người, tại Trầm Nhu Cốc chật hẹp chỗ nhiều đảo thường gạt ngựa, ham chân hố, lấy la khô đất mặt che giấu. Còn lại 3 người, theo ta ngăn chặn Trầm Nhu Cốc đường lui. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta là toàn diện, không lưu hậu hoạn. Đúng. Mọi người nhận mệnh lệnh, ánh mắt sắc bén. Một đoàn người mang theo trang bị, do Trần Khánh cùng Đại Hoàng dẫn đầu, nhanh chóng hướng Trầm Nhu Cốc xuất phát. Sau khi đến, các tiểu tổ y kế hành sự, nhanh chóng bước vào phục kích vị trí, ẩn nấp thiên y vô phùng. Quả nhiên, mặt trời chiều ngã về tây, Hắc Phong Tam Sát thân ảnh xuất hiện tại Trầm Nhu Cốc một chỗ khác. Bọn hắn trên mặt vui mừng. Phong lão tam còn mang theo một cái túi, trong bao vải có vật sống đang động, tựa hồ chính là Nguyệt Quang Hồ. Ba người bước vào Trầm Nhu Cốc trung đoạn, đột nhiên cùng cụt một tiếng vang nhỏ. Bên trái một vị tội phạm mắt cá chân đột nhiên bị dây thừng bao lấy. Tiếng kinh hô trong cả người bị treo ngược lên. Lão cẩu, có mai phục. Phong lão tam cùng còn lại tên kia tội phạm vừa sợ vừa giận. Ngay tại lúc này, Trần Khánh Dương cùng cái tên, Một chi tên lệnh mang theo bén nhọn còi huýt phóng lên tận trời. Phóng. Sườn núi đỉnh Vương Tiểu Hổ nghe lệnh, ngay lập tức chỉ huy đội viên thôi động đá lăn. Ầm ầm. Cự thạch theo dốc đứng gào thét mà xuống. Dù chưa trực tiếp đập chúng, nhưng này thế lôi đỉnh và quân, bị hù bọn hắn hồn phi phách tán, trận hình cũng bị đánh tan. Trong, Trần Khánh một ngựa đi đầu, kéo cung dẫn tiến bắn về phía Phong Lão Tam. Hàn Thiết tiến hưu một tiếng, trong chớp mắt, bay qua trăm bước khoảng cách, tinh chuẩn trúng đích Phong Lão Tam phía sau lưng. A, Phong Lão Tam trúng tên, kinh sợ trong quay đầu, nhìn thấy cầm trong tay đại cung Trần Khánh. Chết tiệt, hèn hạ nông dân, mẹ nhà hắn cái này gọi dân phong thuần phát. Phong Lão Tam vô cùng muốn xông qua, một đao chém chết Trần Khánh, nhưng hai bên mũi tên như mưa rơi dưới, bao trùm đỉnh đầu bọn họ, bị hù Phong Lão Tam cùng đồng bạn bốn phía ẩn nút, kia muốn tránh cũng không được lão cẩu, thì bị bắn thành con nhím. Phù phù. A, hét thảm một tiếng truyền đến, Phong Lão Tam lại trực tiếp lọt vào một cái hố lõm. Cái bẫy này, dưới đây cắm đầy vóc nhọn nhánh cây, Phong Lão Tam đuổi trong nháy mắt bị đâm xuyên, không thể động đậy. Đại ca, cuối cùng tên kia tội phạm kêu lên, muốn đi cứu viện. Tập kích. Trần Khánh quát lạnh, tất cả cung tiễn, bao gồm chính Trần Khánh, trong nháy mắt nhắm ngay hai người, trong khoảnh khắc đem hai người bắn trở thành con nhím, mất mạng tại chỗ. Chiến đấu bắt đầu đột nhiên, kết thúc càng là hơn nhanh chóng lưu loát. Thành công, chúng ta thành công. Trời ơi, thế nhưng ba vị minh kình võ giả, thế mà bị chúng ta những thứ này anh nông dân xử lý, đây là lý chính công lao. Hộ thôn các đội viên nhìn trên đất ba bộ thi thể, dường như không thể tin được, thắng lợi tới như thế thoải mái. Kiểm tra chiến trường, thu thập sạch sẽ, thi thể kéo xuống sơn, ngày mai mang đến nha thự lĩnh thưởng. Trần Khánh phân phó nói, ngữ khí bình tĩnh, giống như chỉ là hoàn thành một lần tầm thường đi săn. Hữu tâm tính vô tâm, cho dù là ba tên minh kình võ giả lại như thế nào, lại không có đạt tới đao thương bất nhập cảnh giới, càng không áo giáp giáp trụ trợ rút. Cho dù là một đám phàm phu tục tử, cũng có thể nhóm mà diệt chi, rốt cuộc ngay cả Sa Bang đều bị hắn dùng kế diệt. Hắc Sơn tam sát, so với Sa Bang làm sao? Chương 94, thần bí bạch hồ, Kê Vương ghen. Chương 94, thần bí bạch hồ, Kê Vương ghen. Trần Khánh đi đến thi thể của Phong Lão Tam bên cạnh. Nay tội phạm đến chết, còn vô thức của mình, gắt gao che chở cái đó túi. Trần Khánh cởi ra túi một sợi dây, một khỏa lông xù hồ ly đầu, rụt rè ló ra. Này hồ ly toàn thân lông vũ thuần trắng như tuyết, duy chỉ có cái chán có một vệt ngân bộ lông màu trắng, hình như trăng huyết, lộ vẻ hết sức kỳ lạ. Chẳng qua nó một cái chân sau bị thương, cột bại, chảy ra vết máu, hiện nhiên là Hắc Phong Tam Sát đi săn lúc lưu lại vết thương. Tốt nhất ký, Nguyệt Quang Hồ tính khiết mà linh, cảm niệm ân nghĩa, nhưng muốn hắn tình cảm chân thực nhận chủ, cần lấy thành đối đãi. Trung bình ký, lấy phổ thông thuốc trị thương cứu chữa, nhiều hơn trấn an, cũng có thể khiến cho thân cận, nhưng nạn xây tầng sâu liên hệ, gặp nạn hoặc gặp càng mạnh hấp dẫn lúc dịch lục đủ. Hạ hạ ký, nóng lòng cầu thành, cố gắng dùng vũ lực hoặc cấm chế cưỡng ép trói buộc, át gặp hắn linh tính phản vệ, dù rằng nhất thời vây khốn, cuối cùng thành phản cốt. Xem hết ký văn, Trần Khánh lặng yên với vào thủ, đầu ngón tay chảy ra nước linh tuyển. Nguyệt Quang Hồ quả nhiên có linh, vậy không cắn Trần Khánh, ngược lại duỗi ra đầu lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí liếm lắp lên. Cặp con ngươi linh động kia trong, đối với Trần Khánh đề phòng rõ ràng ít đi rất nhiều. Trần Khánh thấy đây, hiểu rõ bước đầu thiện ý đã truyền đạt, liền lại lần nữa đóng tốt túi, chỉ chưa lại một tia thông khí khẽ hở. Sau đó đối với vây đến các đội viên nghiêm nghị nói, hôm nay chúng ta là vì dân trừ hại, bảo cảnh an dân, mọi người có công không tội. Những thứ này tội phạm tiền thưởng, người người có phần. Hắn dừng một chút, phủi tay bên trong túi. Về phần trong này, chẳng qua là chỉ bị thương bạch ma hồ ly, ta nhìn xem màu lông nhìn thấy, dự định mang về cho thủ an tiểu tử kia làm bạn chơi. Đã hiểu. Lý Chính yên tâm. Các đội viên sôi nổi trịnh trọng nhận lời. Bọn hắn đã sớm đối với Trần Khánh vô cùng tin phục. Mặc kệ trong bao vải chứa là cái gì, Lý Chính nói là hồ ly. Đó chính là hồ ly. Ai dám lắm miệng chất vấn? Trong tay bọn họ ra hỏa cái thứ nhất không đáp ứng. Trần Khánh thỏa mãn gật đầu, "Được, chúng ta trước về thôn. Sáng sớm ngày mai, theo ta đi huyện thành lĩnh thưởng." Về phần Trầm Nhu cốc chiến đấu dấu vết, tại một đám kinh nghiệm phong phú thợ săn thủ hạ, rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Làm Trần Khánh một đoàn người, kéo lấy ba bộ thi thể về đến Tam Nhu thôn lúc, tất cả thôn cũng hoành động. "Thiên gia, kia, đây không phải là ban ngày ba cái kia thương hành sao?" "Cái gì thương hành? Không có nghe Lý Chính nói sao?" "Đó là Hắc Phong Tam Sát, Lưu Ba huyện treo thưởng truy nã tội phạm. Mẹ của ta sao, ba cái minh kình võ giả. Cứ như vậy bị mặt trong chính bọn hắn làm thịt rồi. Người xem bọn hắn, hình như một cái đều không có bị thương. Cái này làm sao có khả năng?" Các thôn dân vây lại, nhìn trên mặt đất ba cái kia sớm đã chết sinh tức hung đồ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Nhất là làm Vương Tiểu Hổ, tiền đại lực đám người ưỡn ngực. Giảng thuật Trần Khánh làm sao liệu sự như thần? Như thế nào tại Trầm Nhu cốc bố trí mai phục? Làm sao dụng binh như thần? Trong đám người càng là hơn bạo phát ra trận trận kêu lên. Lý Chính uy vũ, hộ thôn đội tốt, có Trần Lý Chính tại, ba chúng ta lưu thôn thì sợ gì tội phạm lưu dân? Tiếng thán phục, tán dương âm thanh, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Các thôn dân nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có sùng bái cùng tin cậy. Trần Khánh đối mặt thôn dân reo hò, chỉ là bình tĩnh ngẩng lên thủ. Các hương thân quá khen, đây là hộ thôn đội việc nằm trong phận sự. Mọi người nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không sợ bất luận cái gì ngoại địch. Đại lực, đem những thứ này thi thể đặt ở lăng miếu, tạm thi hành trông giữ, ngày mai mang đến huyện nha. Thu xếp tốt đội viên sau, Trần Khánh mang theo Bạch Hồ về đến nhà, sau đó đem Bạch Hồ đặt ở phô vải mềm trong giỏ trúc. Lâm Uyển thấy vậy, vậy chẳng qua là cảm thấy này hồ ly xinh đẹp, cười nói, này hồ ly phẩm tướng thật tốt, Thủ An mau trở lại. Trần Thủ An đi tới, ghé vào giỏ trúc bên cạnh, đưa tay sờ lấy Bạch Hồ. Lần này tiếng động đưa tới trong huyện bị kia vương giả chú ý, ngũ sắc kê vương ngẩng đầu đỡ ngực, nên bước uy nghiêm nhịp chân dạo bước đến cửa phòng, nghiêng đầu, dùng cặp kia sắc bén độ mắt đánh giá trong giỏ trúc mới tới khách. Ủ cục giác, ngũ sắc kê vương cái cổ vũ nội trường, phát ra một tiếng cao vút bén nhọn, mang theo mười phần cảnh cáo hứng thú hót vang, cố gắng dùng chính mình vương bá chi khí chấn nhiếp cái này tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà trong rổ Bạch Hồ chỉ là hề vải trừng lên mí mắt, liếc kê vương một chút, lập tức lại cúi đầu xuống, chậm rãi liếm lắp chính mình móng vuốt. Tiểu này từ đầu đến đuôi coi như không thấy, nhưng từ trước đến giờ ở trong viện xưng vương xưng bá, ngay cả đại hoàng cũng phải làm cho nó ba phần ngũ sắc kê vương càng thêm tức giận. Cút sang một bên, mắt thấy làm ra vẫy cánh công kích tư thế, Trần Khánh một cước đem ngũ sắc kê vương đá bay. Này kê cũng là có khuyết điểm, thế mà cùng một đầu hồ ly tranh giành tình nhân. Này hồ linh dị hơn phân nửa cùng ánh trăng liên quan đến, vào ban ngày liền thu liêm thần thái. Trần Khánh trong lòng sáng tỏ, mang tới thanh thủy cùng thuốc trị thương cho xử lý vết thương, đợi cho trời tối người yên, trăng sáng treo cao lúc, hắn mới đưa này hồ rời đi trong viện, chiếu sạng nguyệt quang. Quả nhiên, tại thanh lanh ánh trăng bao phủ xuống, kia Bạch Hồ trên người nổi lên một tầng nhu hòa mông lung bí quang, cái trán lông bạc càng là hơn như có cùng trăng lưu chuyển, một đôi mắt cũng trở nên càng thêm thanh tịnh linh động. Nó dễ chịu mà mở rộng thân thể một cái, vết thương ở dưới ánh trăng chính chậm chạp khép lại. Quả nhiên là dị thú, không tầm thường. Trần Khánh trong lòng thầm khen. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng lần nữa xua tan bóng đêm, nguyệt quang hồ trên người vi quang cũng theo đó biến mất. Hôm sau, huyện Lưu Bang huyện ủy Nha Môn, Tô Chi Vi nghe nói Trần Khánh tới chơi, còn mang theo một đội hộ thôn đội biên, liền tự mình ra đây gặp nhau. Trần Minh, hôm nay như thế nào mang theo nhiều huynh đệ như vậy? Trần Khánh phất phất tay, Vương Tiểu Hổ mấy người xốc lên xe cút kích bên trên bố, lộ ra ba bộ thi thể. Tô Chi Vi cẩn thận phân biệt, đôi mắt đẹp trợn lên, tràn ngập khó có thể tin, hát phong tam sát. Trần Minh, lẽ nào ngươi một người giết chết này tam hung? Trần Khánh đem chuyện đã xảy ra giản yếu nói một lần, vẫn như cũ bỏ bất đi nguyệt quang hồ. Tô Chi Vi nghe cái này gần như truyền kỳ quá trình, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Trần đại ca, các ngươi lại? Tô Chi Vi nhất thời nghẹn lời, thực sự không tưởng tượng ra được, một đám hương dũng là như thế nào tại không có thương vong tình huống dưới, đem ba cái hung danh tại bên ngoài minh kình tội phạm, như thế gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết. Trần Minh, ngươi thực sự là lần lượt để cho ta bất ngờ. Tô Chi Vi từ đáy lòng tán thưởng, trên mặt bởi vì kích động mà nổi lên đỏ ửng, việc này ta cần ngay lập tức bẩm báo phụ thân. Đây là công lao một kiện. Huyện úy Tô Định Phương tự mình triệu kiến Trần Khánh, kỹ càng hỏi về sau, cũng là vỗ tay sợ hai thán phục, liệu địch tiên cơ, dĩ giật đãi lao, yếu thế tại trước, lôi đình ở phía sau. Trần Khánh, ngươi lần này vì dân trừ hại, rất tốt. Thông tin truyền ra, Lưu Bang huyện xuất hiện một lần tiểu chấn động. Ai có thể nghĩ tới hung danh tại bên ngoài hắc phong tam sát, thế mà tại một cái Lý Chính trong tay thất bại. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Chương 95, thần quyền chiến thư, đối ứng kế sách chương 95, thần quyền chiến thư, đối ứng kế sách tháng riêng thập bát nước mưa. Ngày này, Trần Khánh chính tay nắm tay dạy A Man vô ảnh thủ. Thiếu nữ học được cực nhanh, cổ tay lật qua lật lại ở giữa, đã mơ hồ có mấy phần hình thức ban đầu. Lâm Uyển ôm niệm tích ngồi ở dưới hiên, khóe miệng ngậm lấy nụ cười ôn nhu, nhìn trong viện này ấm áp một màn. Trần Thủ An thì trong sân truy cầu treo chọc kê, ngây nô cười lấy chính là một trời. Nhưng mà, phần này điên tĩnh bị bỗng nhiên đánh vỡ, cửa sân bị phá tan. Một tên phi long võ quán đệ tử, Trần Khánh nhận ra hắn, Tiền Vũ, nhà ở Tùng Khê thôn, năm ngoái mùa hè gia nhập phi long võ quán. Tiền Vũ lảo đảo vào, hắn nhìn thấy Trần Khánh như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, Trần sư minh, việc lớn không tốt, thần quyền võ quán vương thần quyền này lão tặc phái người đưa tới chiến thư. Trần Khánh trong lòng đột nhiên trầm xuống, đỡ lấy Tiền Vũ, trầm giọng nói, chậm một chút nói, cái gì chiến thư? Tiền Vũ thở hổn hển, gấp giọng nói, này lão tặc nói rõ 7 tháng sau thu phân, hai bên tiến hành đệ tử chiến, ba cùng 2 tháng, nếu chúng ta thua, phi long võ quán liền muốn lăn ra nguyệt lượng loan, cái kia tới cuối cùng vẫn là đến rồi. Trần Khánh ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như lao, Sa Bang cái này quân cờ bị nổ sau, vương thần quyền liền dùng loại thủ đoạn này, muốn theo căn cơ thượng tan rã võ quán. Trận chiến này như bại, phi long võ quán danh vọng mất hết, tại nguyệt lượng loan sẽ không còn nơi sống yên ổn. Mà trận này nhìn như công bằng khiêu chiến, nhưng thật ra là độc gác kế sách, bước đến ngươi không thể không tiếp. Đây là dương mưu, thủ đoạn thật tàn nhẫn, tới trước một ký. Trần Khánh tâm thần trong nháy mắt chìm vào phương kia thần bí không gian, là cắt là hung, cần hỏi linh diệp, gia tộc bảo thủ quang hoa lưu truyền, lấy xuống một mảnh linh diệp, tam đạo ký văn rõ ràng hiện hiện. Tốt nhất ký, lập tức tiến về phi long võ quán, gặp mặt Lý Phi Long, cùng bàn đối sách, nhưng phải hắn dốc túi tương thụ. Trung trung ký, lý do trong nhà việc gấp, tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng trong vòng 7 tháng cần độc lập ứng đối thần quyền võ quán liên miên không dứt ám hại cùng tiêu khích, nguy cơ trùng trùng. Hạ hạ ký, sợ khó e sợ chiến, như vậy thoát ly phi long võ quán, có thể bảo vệ nhất thời bình an, nhưng thất tín bội nghĩa, danh tiếng mất hết, bị chém tận giết tuyệt. Ký văn minh lãng, lợi và hại lập phán, lùi bước chính là tuyệt lộ. Chỉ có vượt khó tiến lên, mới có một chút hy vọng sống, thậm chí năng lực hóa nguy cơ là kỳ ngộ. Kia dốc túi tương thụ bốn chữ, càng làm cho Trần Khánh mừng rỡ. Hắn mở ra hai mắt, lại không nửa phần do dự, chỉ còn lại kiên quyết, "Tiền sư đệ, chúng ta đi." "Đi võ quán." Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Cùng Lâm Uyển sau khi giải thích, liền cùng Tiền Vũ cùng nhau xông ra sân nhỏ, đi lại như gió, thẳng đến Phi Long võ quán mà đi. Nguyệt Lượng Loan. Lúc này Phi Long võ quán đã bị một mảnh nặng nề mây đen bao phủ. Hôm qua còn náo nhiệt sân nhỏ, bây giờ chỉ có đến khuôn mặt quen thuộc. Ngay cả này trên mặt mấy người đều là bất an cùng sợ hãi. Tiếng bàn luận xôn xao như là mối vặn, tăng thêm một ngạn. Phản phất có một loại đại hạ tương khuynh cảm giác nguy cơ. Tần Dương liếc nhìn Trần Khánh, ngay lập tức tiến lên đón, khắp khuôn mặt là phẫn hận chi sắc. "Trần sư minh, sư phụ tại thư phòng, mọi người trong lòng đều không có đáy. Thần quyền võ quán thế lớn, đệ tử đông đảo, nhưng ta Tần Dương không sợ." Trần Khánh ánh mắt đảo qua các sư đệ, đem bọn hắn lo sợ không yên thu hết vào mắt. Nhân tâm đã loạn, chiến thắng này tính xa vời, vậy khó trách bọn hắn như thế. "Sư đệ tốt." Trần Khánh vỗ vỗ Tần Dương bả vai, trực tiếp đi về phía thư phòng. Trong thư phòng, Lý Phi Long ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt bình tĩnh như nước, mà càng dẫn nhân chú mục là xinh đẹp đứng ở Lý Phi Long bên cạnh thân Lý Giao. Nàng hôm nay mặc vào một bộ màu hồng cánh sen sắc váy ngắn, kia vài áo mềm mại thuyết phục, váy như nước chảy tả, vừa đúng phát họa ra nàng thức tha đường cong. Thấy Trần Khánh đi vào, Lý Giao ngước mắt trông lại, trong đồng tử ngậm rõ ràng sầu lo, lại vẫn đối với hắn nỗ lực cong ra một vẻ ôn nhu cười yếu ớt. "Trần sư đệ, ngươi đã đến." Lý Phi Long trầm giọng mở miệng, phá bơ trong thư phòng ngưng trệ bầu không khí. "Trần Khánh, chiến tư sự tình ngươi đã biết, đây là Dương Nhu, ta Phi Long võ quán tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp." Trần Khánh chắc tay, giọng nói ngưng trọng, "Sư phụ, đệ tử minh bạch. Vương Thần Quyền ý đang buộc chúng ta xuất chiến, đã kích võ quán danh vọng, đoạn ta căn cơ." Lý Phi Long khẽ lắc đầu, thở dài, "Nhường vi sư xem xét, ngươi gần đây tiến cảnh làm sao?" "Đúng, sư phụ." Trần Khánh hít sâu một hơi, hắn đến bên ngoài thư phòng tiểu viện, đứng vững. Sau một khắc, hắn xương sống như đại long vật phồng, thương bối quyền ngang nhiên thi triển. Cách, 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 cách. Nam thanh thanh thúy nổ đùng, như là liên hoàn kinh lôi, đột nhiên ở trong viện nổ vang. Quyền phong quấy động, mà da thịt mặt ngoài nổi lên một lớp bụi hào quang màu trắng, chính là da đá đại thành. Lý Phi Long nguyên bản trầm tĩnh trên mặt, đột nhiên bộc phát ra khó mà ức chế kinh hỉ quan mang. Hắn nhịn không được vỗ tay tán thưởng, giọng nói như trung đồng, "Tốt, tốt, tốt, vũ hưởng quan thông, thạch y đại thành. Trần Khánh, ngươi tiến cảnh vượt xa vi sư mong muốn." Nhưng mà, này kinh hỉ chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lý Phi Long thở dài một tiếng, cảm thấy tiếc hận, "Nếu là có thể lại cho ngươi 1-2 năm thời gian, lấy ngươi chi thiên phú căn cốt, chuyên cần không ngừng xung kích ám kình chi cảnh có hy vọng. Đến lúc đó lại từ ngươi áp trận, trận chiến này lo gì không thắng. Đáng tiếc a, thời gian không đợi ta." Trần Khánh trong lòng cũng là nặng nề. 7 tháng, theo minh kình đến ám kình là nhất đạo lệch trời. Vô số võ giả cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua. Đúng lúc này, Lý Giao ôn nhu an ủi, "Cha, Trần sư đệ đã làm rất tốt, không đến 2 năm đều có thực lực như vậy. Tiến cảnh tốc độ, chính là nữ nhi vậy theo không kịp. Việc đã đến nước này, ảo não vô ích, chúng ta làm tề tâm hợp lực, cùng chỗ khó mới là." Nàng ngược lại nhìn về phía Trần Khánh, trong mắt tràn đầy tin cậy cùng cổ vũ, "Sư đệ, không cần thiết bởi vì thời hạn gấp gáp mà quá mức lo nghĩ, đã thương thân thể ngược lại chuyện xấu." Lý Phi Long gật đầu một cái, ý nghĩ rõ ràng nói, "Giao Nhi nói rất đúng. Vương Thần Quyền còn muốn chém tận giết tuyệt, ta lại muốn để hắn băng rơi mấy khỏa nhà. Đệ tử chiến 3 cùng 2 tháng, đây là khiêu chiến, cũng là cơ hội. Vì mặc kệ là Thần Quyền võ quán đệ tử, hay là bên ta đệ tử, tối cao cũng là ám kình tu vi. Giao Nhi, này đệ nhất địch, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi là đội ngũ thuốc cá thần." Lý Giao trên gương mặt xinh đẹp không hề sợ hãi, ngược lại giơ lên một vòng mang theo nụ cười, "Cha, ngươi nhìn kỹ đi, nữ nhi nhất định sẽ đá chết kia Hà Phong." Lý Phi Long khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Trần Khánh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác phức tạp, "Trần Khánh, ngươi tuy là minh kình, nhưng ngũ hưởng quan thông, ra đá đại thành, chân thực chiến lực đã không kém hơn sơ nhập ám kình người, làm chiếm một tịch." Trần Khánh cảm nhận được sư phụ trong lời nói nặng nề kỳ vọng, chắp tay nghiêm nghị đáp, "Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ sư phụ trọng thác. Về phần này đệ tam tịch." Lý Phi Long ánh mắt lướt qua bọn hắn, nhìn về phía trong viện còn sót lại mấy tên đệ tử. Chương 96, Thạch Tâm Đan, Hàn Đàm luyện thể. Chương 96, Thạch Tâm Đan, Hàn Đàm luyện thể. Lý Phi Long ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một cái Ngô Nhiên trên người. "Ngô Nhiên." Ngô Nhiên nghe tiếng tiến lên, đối với Lý Phi Long thật sâu bái chào, "Sư phụ." Lý Phi Long nhìn hắn, giọng nói mang theo mong ngợi, "Ngô Nhiên, ngươi vào môn hạ của ta thời gian không ngắn, tính tình trầm ổn, khắc khổ chịu được vất vả. Bây giờ cũng là minh kình đỉnh phong, khoảng cách ám kình chỉ kém một cú sút cuối cùng. Này đệ tam tịch, liền do ngươi xuất chiến." Ngô Nhiên lần nữa không người, âm thanh trầm thấp, "Ngô Nhiên, hẳn phải chết chiến." Đến tận đây, xuất chiến 3 người đã định. Trần Khánh, Lý Giao, Ngô Nhiên. 2 vị minh kình đỉnh phong, 1 vị ám kình võ giả. Lý Phi Long nhìn trước mắt 2 vị đệ tử, trong lòng hơi định. Nếu như Trần Khánh cùng Ngô Nhiên, nếu có thể có một người trong 7 tháng này đột phá tới ám kình, 3 cục 2 tháng 5 chắc đem gia tăng thật lớn. Nghĩ đến này, hắn hít sâu một hơi, nói với Lý Giao, "Giao Nhi, dìu ta lên." 2 người quay người đi vào căn phòng. Lý Phi Long theo án thư mở ra một cái hốc tối, trân trọng lấy ra một cái hộp gỗ từ đàn. Hộp gỗ mở ra, bên trong nằm ngửa bốn lớn chừng bằng trái long nhãn, màu sắc màu vàng đất đan dược. Cha, ngươi ngay cả này chân tàng nhiều năm thạch tâm đan cũng lấy ra. Lý Giao trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc cùng lộ vẻ xúc động. Đan này vừa ra, đi kèm với Trần sư đệ cùng Ngô sư đệ tư chất tâm tính, nữ nhi tin tưởng, trận chiến này tất thắng. Lời của nàng đến cuối cùng đã chuyển thành chém đinh chặt sắt kiên định. Lý Phi Long tại nâng đỡ ra khỏi phòng, trong tay nâng gỗ, đối với Trần Khánh Ngô nhiên nói ra, đây là thạch tâm đan, hao phí ta nhiều năm tích xúc, mới mời được một vị lão hữu luyện chế mà thành. Đối với rèn luyện thể phách, tu luyện thiết y ly công và khổ luyện công phu có hiệu quả, năng lực gia tốc gia đá ngưng tụ, vững chắc. Hắn trước lấy ra hai cái, đưa cho Ngô nhiên, ngươi căn cơ vững chắc, nhờ vào đó đan lực lượng, có thể nếm thử xung kích đám kình cửa ải. Dù cho không được, cũng có thể để ngươi ra đá càng dày, khí huyết càng hùng hồn, nhờ một phần thắng. Ngô nhiên hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận đan dược. Hiểu rõ vật này chân quý dị thường, trầm giọng nói, đa tạ quán chủ. Ngô nhiên định không phụ kỳ vọng. Tiếp lấy, Lý Phi Long đem còn lại hai cái thạch tâm đan đưa cho Trần Khánh, ánh mắt sáng rực, Trần Khánh, ngươi thiên phú tốt nhất, là ta đông đảo đệ tử trong, tiến cảnh nhanh nhất. Này hai cái thạch tâm đan cho ngươi, nhìn ngươi năng lực mượn cơ hội này, không chỉ vững chắc cảnh giới, càng phải tiến bộ dũng mãnh. Ngươi nếu có thể trong 7 tháng này đột phá tới ám kình. Hắn dừng một chút, giọng nói mang theo vô cùng trịnh trọng. Ta Phi Long võ quán, phần thắng chí ít tăng thêm 3 thành. Trần Khánh tiếp nhận đan dược, rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng. Hắn biết rõ này hai cái đan dược gánh chịu trọng lượng, không mẹn mẹn là sư phụ nhiều năm tích xúc, càng là hơn võ quán tồn vong hy vọng. Sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch, tất không cô phụ này thạch tâm đan, tất không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Lý Phi Long nhìn Trần Khánh đem đan dược thu hồi, lại nhìn về phía Lý Giao, Giao Nhi, ngươi đã tới ám kình, đan này ngươi hiệu quả hơi kém. Nhiệm vụ của ngươi là cùng bọn hắn luận bàn, để bọn hắn mau chóng thích ứng cùng ám kình võ giả đối kháng. Nữ Nhi đã hiểu. Lý Giao nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía Trần Khánh cùng Nô Nhiên, nở nụ cười xinh đẹp, dù là hô đau, ta cũng sẽ không lưu thủ. Lý Phi Long vung tay lên, mang theo đập nổi dìm thuyền hào khí nói, tốt, hôm nay liền đến đây. Hai người các ngươi về trước đi, điều chỉnh trạng thái, phục dụng thạch tâm đan. Nay 7 tháng, chính là ta Phi Long võ quán phá rồi lại lập 7 tháng. Trần Khánh, Nô Nhiên hai người sau khi hành lễ, mang vô cùng phức tạp tâm trạng rời khỏi thư phòng, rời khỏi võ quán, đi tại trở về Ngưu Thủ thôn trên đường. Trần Khánh trong lòng vừa có phân chấn, càng có tựa như núi cao đè xuống tinh thần trách nhiệm. 7 tháng ám kình, tăng thêm 3 thành phần thắng. Hắn tự lẩm bẩm, tình hình nguy hiểm, hắn không thể lại làm từng bước huấn luyện, quyết định vận dụng cường lực ý, tìm kiếm kia mở mịt một chút hy vọng sống. Nửa đêm, Trần Khánh ngồi ở sân nhỏ, trong ngực ôm Nguyệt Quang Hồ. Nguyệt Quang Hồ trên người tán phát quang mang, có thể để người bình tâm tĩnh khí, chữa trị nhục thân. Cường lực ý, hy vọng có thể chỉ rõ một cái đường tắt. Trần Khánh bước vào thần bí không gian, ba mảnh linh diệp đồng thời tách ra sáng chói ánh sáng hoa, xoay quanh giao hòa, cuối cùng hóa thành nhất đạo trước này chưa có ký văn. Tốt nhất ký, giờ xỉu ba khắc, mang theo Nguyệt Quang Hồ hướng Thanh Nhu Sơn Bắc Lộc Cú Cốc, có thể thấy được hàn đảm, tại ánh trăng thịnh nhất lúc vào nước luyện thể 3 giờ thần, đi kèm với thạch tâm đan, có thể kích phát khí huyết tiềm năng, rút ngắn tu luyện kỳ hạn, tháng năm trong thiết ý công tất đạt đồng ý tầm thứ. Ký văn vô cùng rõ ràng, chỉ hướng tính cực mạnh, hay là tốt nhất ký, không hổ là ba hợp một cường lực ký. Tương lai một quãng thời gian, ta đem lâm vào chân không kỳ, không linh diệp ký có thể dùng. Thôi, dưới mắt võ quán tồn vong mới đại sự hàng đầu, nhất định phải đọ sức cái này đem. Trần Khánh về đến trong phòng, Lâm Viễn Chính liền ngọn đèn may vá quần áo. Trần Thủ An sớm đã ngủ say. Trần Khánh đi đến thê tử bên cạnh, thanh âm ôn hòa nói, "Uyển Nhi, trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày cũng cần vào núi tu luyện. Đồng ruộng liền mời làm công ngắn hạn tới làm, trong nhà cùng hải tử, còn có Aman, đều bất bả ngươi." Lâm Viễn ngẩng đầu, dưới ánh đèn mặt mũi của nàng dịu dàng, trong mắt lộ ra ân cần. Nhưng nàng biết rõ trượng phu tính cách, gật đầu, "Khánh ca ngươi yên tâm đi, trong nhà tất cả có ta, trên núi nguy hiểm, ngàn bạn cẩn thận." Trần Khánh trong lòng ấm áp, không cần phải nhiều lời nữa. Giờ xỉu, Trần Khánh im mắng bỏ xuống giường, giơ bó đuốc, ôn Nguyệt Quang Hồ, mấy đầu chó săn phía trước dẫn đường. Theo ký văn chỉ dẫn, xâm nhập Thanh Nhu Sơn chân núi phía bắc ít hai lùi tới u cốc. Nơi đây thảm thực vật tung tùm, sương mù mờ mịt. Đi tới đáy cốc, quả nhiên nhìn thấy một vũng đầm sâu, đầm nước tĩnh mịch. Tại Nguyệt Quang chiếu dọi xuống, lại nổi lên lăn tăn bi quang, nhưng chưa tới gần, có thể cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Chính là chỗ này, Trần Khánh trước dậy rồi cái đống lửa, phóng Nguyệt Quang Hồ, sau đó nói với Đại Hoàng, "Đại Hoàng, đề phòng bốn phía, cẩn thận lão hổ rời núi." Giờ xỉu đúng lúc này là giờ dần. Giờ dần là lão hổ tối sinh động lúc. Tại đây không có linh diệp ký chân không kỳ. Trần Khánh cũng không muốn đụng tới độc nhãn hổ vương. Như vậy bắt đầu đi. Trần Khánh rút đi áo ngoài, lộ ra điêu luyện thân thể. Hắn trước đem được từ Vương Tế An nhuận mạch đan ăn vào một hạt, ôn dưỡng kinh mạch. Lập tức lấy ra thạch tâm đan, đan dược vào bụng. Một lát sau liền hóa thành một cô nóng bỏng dòng lũ, phóng tới toàn thân. Cùng lúc đó, Trần Khánh tìm thấy một tảng đá lớn, hít sâu một hơi, thả người nhảy vào hàn đảm. Lạnh băng đầm nước trong nháy mắt bao vây toàn thân, kia lạnh leo thấu xương như là vô số châm nhỏ, điên cuồng đâm về da của hắn, cơ thể, thậm chí xương thủy, cùng thể nội nóng bỏng dược lực, tạo thành băng hỏa sen lẫn cực đoan trải nghiệm. Dù là Trần Khánh ra đá đại thành, khí huyết hùng hồn, cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt hàm răng. Loại cảm giác này thật muốn mệt. Trần Khánh chìm đến đáy đầm nước bộ, đối với cự thạch va chạm tu luyện thiết y diệt công. Khí huyết tại cực hạn áp bách dưới điên cuồng trào lên. Mỗi một lần tuần hoàn, hắn cũng cảm giác gân cốt huyết nhục tại bị vô tình rèn luyện. Chương 97, mập phổ tàn quyển, một cú sút cuối cùng chương 97, mập phổ tàn quyển, một cú sút cuối cùng một nén nhang sau. Trần Khánh lại lần nữa lên mở. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng. Dưới hoàn cảnh cực đoan, khí huyết biến càng thêm ngưng luyện. Da đá mơ hồ hướng về chỗ càng sâu thẩm đấu. Này hàn đàm phối hợp thạch tâm đan, quả nhiên là một chỗ luyện thể bảo địa. Hoàn hảo trước đó ăn ngân tuyến lý, có thể kỹ năng bơi tăng nhiều, bằng không hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Trần Khánh trong lòng may mắn. Ôn Nguyệt Quang Hồ, mượn nhờ hắn thần dị năng lực, làm dịu nhục thân mệt nhọc. Luyện thể cũng không phải là một khắc không dừng lại. Mỗi ngày, Trần Khánh chỉ ở ánh trăng tịnh nhất 2 canh giờ vào đầm cổ tu. Thời gian còn lại thì dùng để khôi phục khí huyết, củng cố đoạt được. Khi nhàn hạ, hắn cũng không quên thân phận của mình. Lý Chính, không thể lại để cho Tam Nhu thôn ngơ ngơ ngác ngác. Nhất định phải có kế hoạch lâu dài. Vệ sinh, văn hóa, công trình, phát triển toàn diện. Tháng 2 năm, kinh chập, trời mờ sáng. Một tiếng sấm rền nhường Trần Khánh mở mắt ra. Mới khởi giường đều có cảm ứng. Ý thức bước vào thần bí không gian. Nhìn thấy gia tộc bảo thụ lại lần nữa mọc ra 3 mảnh linh diệp. Tháng riêng thập bát cho tới hôm nay, đi qua 15 ngày, là cái này cường lực ký chân không kỳ. Trần Khánh xác định quy luật sau đó. Âm thầm khuyên bảo chính mình. Sử dụng cường lực ký nhất định phải cực kỳ thận trọng. Gỡ xuống một mảnh linh diệp. Lập tức hiện hiện tam đạo ký văn. Tốt nhất ký, tham hỏi Lưu Thư Hoa, ngâu lấy được mập phổ tàng quyển, bù đắp cổ pháp nghiên cứu chế tạo phân đan, có thể giải tích hế tăng điện lợi, ngày khác nhưng phải quý nhân lưu hái. Trung bình ký, tự động nghiên cứu đủ phân chi thuật, 3 tháng có thể thành, nhưng mùi khó trừ. Hạ hạ ký, bảo thủ, ngày mùa thu hoạch lúc lương sinh không tăng, trong thôn dịch bệnh lưu truyền. Nhìn ký văn, Trần Khánh hai mắt tỏa sáng. Hắn một mực tìm kiếm để cao lương thực sản lượng phương pháp. Hiện tại ký văn chỉ rõ phương hướng, mặc dù không rõ, chính mình làm cái thuốc trừ sâu, vì sao lại có quý nhân lưu hái? Nhưng hắn hay là tiến về Ngưu Vĩ thôn lão tú tài nhà, cùng lão tú tài học 1 năm chữ. Trần Khánh đối với hắn nhà đã xe nhẹ đường quen. Đi rồi một hồi, Trần Khánh bước vào cửa sân. Lưu Thư Hoa thấy Trần Khánh đến, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, hỏi: "Trần Lý Chính, hôm nay như thế nào có rảnh đến?" Trần Khánh đi thẳng vào vấn đề: "Lão tiên sinh, mạ muội quấy rầy. Học sinh gần đây suy nghĩ trong thôn nông sự, nghĩ đến một thổ địa tăng mập diệu pháp, liền tới thỉnh giáo lão tiên sinh." Lưu Thư Hoa nghe vậy, khẽ gật đầu, do dự chốc lát nói: "Thiện, đi theo ta." Hắn dẫn Trần Khánh đến một gian thư phòng. 4 vách tường tất cả thư, thẻ tre cùng sách đóng chỉ hỗn tạp. Lưu Thư Hoa tại góc tường một cú hòm gỗ trong tìm kiếm đã lâu. Cuối cùng, hắn lấy ra một quyển lấy bao vải dầu bao lấy sách cổ, đưa cho Trần Khánh. Đây là mập phổ đáng tiếc cận tồn tàng quyển, hay là lão phu năm đó ở phủ thành đi thi lúc, tại một sách cũ tứ góc đọc được. Kia thư tứ chủ nhân ngôn, nay phổ là tiền triều ti nông tự một vị nào đó quan viên chỗ. Chuyên luận các nơi ruộng màu mỡ chi pháp, càng trọng phân đan luyện chế, thu thập bách gia chi trường, tinh diệu rất. Làm sao triều đại thay đổi, vinh lửa liên miên, cả bộ sớm đã tán giật vô tung, chỉ lần này tàn quyển may mắn tồn thế. Lưu Thư Hoa nhớ ra năm đó chuyện cũ, giọng nói nhiều cảm khái. Trần Khánh tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí triển khai. Nhưng thấy trên đó chưa viết xưa cũ, văn hay chữ đẹp, không chỉ kỹ càng ghi chép thu thập cả người lẫn vật ấy bật, phân cho tận chi pháp, càng có một loại tên là phân đan hoàn thuốc luyện chế quá trình. Nhưng mấu chốt nhất vài trang đã tổn hại, chỉ để lại niêm phong lên men, gây xôn xao, vật liệu phối trộn và lẻ tẻ chữ. Lưu Thư Hoa giọng nói mang theo tiếc hận, cuốn sách này thuật, phân đan năng lực tăng gia sản xuất 3 thành, nếu có thể bù đắp phổ biến, thực sự là một hạng đại công đức. Đáng tiếc, lão phu được này tàn quyển nhiều năm, cũng từng cố gắng thôi diễn bù đắp. Làm sao tài sơ học tiện, lại thêm nông sự thực tiễn không đủ, cuối cùng cũng chưa năng lực thành, cực kỳ tiếc nuối. Trần Khánh mừng rỡ trong lòng. Này đang cùng ký văn chỉ rõ hoàn toàn ăn cướp. Hắn đè xuống kích động, đối với Lưu Thư Hoa trịnh trọng nói, lão tiên sinh được này tàn quyển, đã là công đức. Bù đắp sự tình, học sinh nguyện nỗ lực thử một lần. Nếu có thể thành, trước phải tại Tam Nhu thôn phổ biến, lợi trạch trong thôn. Lưu Thư Hoa thấy Trần Khánh ánh mắt sáng rực, lời lẽ tha thiết, không giống giả mạo, vê dâu gật đầu, tốt. Cuốn sách này tại lão phu chỗ bị long đong, không bằng giao cho ngươi, có lẽ có thể thật sự phát huy công hiệu. Nhìn Lý Chính có thể làm này cổ pháp lại hiện ra dưới ánh mặt trời, phúc phận hương dân. Trần Khánh thật sâu vái chào, hài lòng về nhà. Trừ ra luyện võ, làm ruộng, xử lý việc vặt bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng tại nghiên cứu bản này tàn quyển. Trong sách nhắc tới muốn đem phân gà, phân cho các loại tài liệu hỗn hợp niêm phong. Tác giả đem sản phẩm xưng là phân đan, nhưng cụ thể tỷ lệ cùng lên men, gây xôn xao thời gian mấu chốt bộ phận đều đã thiếu thốn. Phân bón trộn lẫn kim khả lạc, có thể hấp thu 2 mét ở dưới đạm lân kali. Nhìn quyển sách này, Trần Khánh trong đầu nhảy ra một câu. Cái gọi là phân đan, lấy hắn lý giải, chính là hợp lại mập. Phổ thông nông gia mập thành phần đơn nhất, dinh dưỡng hàm lượng thấp lại không ổn định. Thì như, người đơn thuần phân đi tiểu chủ yếu cung cấp nitơ, nhưng lân giáp không đủ, mà phân đan thông qua cách điều chế thiết kế, đồng thời cung cấp nitơ, lân, giáp tam đại nguyên tố, cùng với thiết, lưu huỳnh, canxi, magie, Mg và nhiều loại nguyên tố vi lượng. Này tựa như cho thu hoạch ăn một bữa dinh dưỡng cân đối tiệc, mà không phải chỉ ăn lương khô. Năng lực hữu hiệu phòng ngừa bởi vì thiếu làm chứng đưa đến giảm sản lượng. Sách này thật tốt quá, để cho ta có tìm tòi phương hướng, tiếp xuống tới chính là sao chép phân đan cách làm. Trần Khánh vui mừng quá đỗi, bằng vào hiện tri thức bắt đầu suy luận. quyết định dùng khoa học phương pháp bù đắp cái này cổ phương. Đầu tiên, hắn thiết kế mấy cái khác nhau phối trộn tổ thí nghiệm, một tổ phân gà phối thân canh cây, một tổ phối phân cho, còn có một tổ hỗn hợp nhiều loại vật liệu, còn cần khống chế độ ẩm, quá khô lên men, gây xôn xao chậm, quá ướt sẽ bốc mùi. Trần Khánh nói một mình. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện làm phân gà cùng thân cành cây theo đặc biệt tỷ lệ hỗn hợp, gìn giữ thích hợp độ ẩm, tại niêm phong môi trường phát xuống diếu hiệu quả tốt nhất. Hai tháng sau xem hư thực, chẳng qua phân đan thật khó nghe, đổi gọi phì điền bảo. Nhà có một túi phì điền bảo, mỗi năm thu hoạch không thể thiếu. Này quảng cáo vẫn được. Trần Khánh nhìn trước mắt bình uống, thầm nói: trong núi không được ngày, lạnh tận không biết năm. Trong mấy mắt, Trần Khánh tại u cốc trong hàn đàm đã khổ tu gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn thỉnh thoảng sẽ trở về võ quán cùng Lý Giao đối luyện. Lý Giao năng lực rõ ràng cảm giác được. Trần Khánh khí huyết ngày càng hùng hồn ngưng luyện, trong lúc giơ tay nhấc chân trong sức mạnh luận, thế công vậy càng ngày càng bén nhọn nạ cản. Dù chưa chính thức đột phá, nhưng đã đứng ở ám kình cánh cửa chi thượng, chỉ kém một cú sút cuối cùng. Sư đệ, tốc độ tiến bộ của ngươi thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Một lần đối luyện sau, Lý Giao đổ mồ hôi hơi thấm, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, từ đáy lòng khen. Nàng nhìn Trần Khánh mình trần thân trên, kia góc cạnh rõ ràng cơ thể đường cong, gò má không khỏi có hơi phát nhiệt. Trần Khánh khiêm tốn cười một tiếng, toàn do sư phụ ban thưởng đàn cùng sư tỷ dốc lòng bồi luyện. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể như lống loại nặng nề lưu chuyển, hòa hợp tự nhiên khí huyết, thầm nghĩ trong lòng, nhanh, còn kém một cơ hội, liền có thể biến trắng thành đen. Phi Điên Bảo cũng muốn trở thành, hai chuyện cùng làm đi. Chương 98, lập hạ lập tâm, đột phá ám kình. Chương 98, lập hạ lập tâm, đột phá ám kình tháng 5 lập hạ. Khoảng cách thần quyền đánh một trận chỉ có 2 tháng. Trần Khánh cảm giác được thể nội khí huyết đã đạt đến minh kình đỉnh phong, hòa hợp rồi dạo, chỉ đợi một cơ hội liền có thể biến trắng thành đen, mà đổi thành một kiện nhường hắn lo lắng chuyện. Phi Điên Bảo vậy đến kiểm nghiệm thành quả lúc. Ngày hôm đó, Trần Khánh cố ý đem ba vị đức cao vọng trọng trưởng giả, Ngưu Phú Quý, Tôn Quốc Khánh, Lưu Thư Hoa mời đến trong nhà sân nhỏ. Trong nội viện, Lâm Viễn đã chuẩn bị tốt trà xanh. Trần Khánh là ba vị lão giả châm lên trà nóng, thái độ cung kính nói: "Hôm nay lao động ba vị trưởng bối, là có một chuyện muốn mời ba vị làm chứng." Ba vị lao nhân nhìn nhau. Ngưu Phú Quý cười nói: "Khánh ca nhi, ngươi bây giờ là lý chính, có việc cứ việc phân phó, chúng ta mấy cái này lao có đầu, có thể giúp một tay tuyệt không hai lời." Tôn Quốc Khánh vậy vớt râu gật đầu: "Đúng vậy à, ngươi là thôn làm chuyện, chúng ta cũng nhìn ở trong mắt." Trần Khánh thấy ba vị trưởng giả đều không dị nghị, trong lòng nhất định, cảm thấy thời cơ vừa vặn. Hắn mỉm cười nói: "Ba vị trưởng bối lại chờ một lát, có một vật mời ba vị đón xem." Nói xong, hắn quay người theo hầm, lấy ra một cái tiểu bình uống, đặt ở bàn đá. Tại ba vị trưởng giả ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, từ từ mở ra đóng kín giấy dầu. Lập tức, một cố khó nói lên lời hương vị tràn ngập ra. Nói khó người vậy không khó nghe, bởi vì này bốn người đều là nông dân, quen thuộc loại vị đạo này. Trần Khánh dùng sớm đã chuẩn bị tốt thìa gỗ, theo bình trong múc ra một chút phì để bảo: "Ba vị mời xem, đây là ta căn cứ lao tiên sinh tặng cho cổ tịch tàng quyển. Kết hợp nhà mình cân nhắc, làm ra một loại khả năng có trợ giúp ruộng đồng tăng gia sản xuất thứ gì đó, tạm tên là phì điền bảo." Ba vị trưởng giả nghe vậy giật mình, không hẹn mà cùng xích lại gần chút ít, cẩn thận quan sát. Lưu Thư Hoa đầu tiên là hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay vê lên một nắm, tại giữa ngón tay tỉ mỉ vuốt ve, trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh dị, kỳ thai. Vật này coi hình, xem xét hắn chất, người hắn bị, liền thành một khối, chìm mà không trệ, nhuận mà không án. Lại thật có mấy phần cùng loại trong cổ tịch thuật phân đan. Khánh Ca Nhi, ngươi lại thật có thể theo một quyển tàng quyển, thôi diễn ra bảo vật này. Lao Lý Chính Tôn Quốc Khánh càng là hơn trực tiếp. Hắn trồng cả đời, đối với phân bón không thể quen thuộc hơn được. Nắm lên một tiểu đem phì điền bảo, đặt ở lòng bàn tay ước lượng, lại tiến đến trước mắt, cơ hồ là dán cái mũi ngửi ngửi, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin qua mang. Cái này, đây cũng không phải là tầm thường phân chuồn hoặc phân cho. Ba vị trưởng giả vây quanh kia nho nhỏ bình uống, ngươi một lời ta một lời, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Trần Khánh nhìn ba vị trưởng giả bộ dáng khiếp sợ, hiểu rõ này vật thật lực trùng kích hơn xa tại thiên ngôn bản ngữ. Trong lòng của hắn càng có niềm tin, tại mặt đất vẽ lên ba cái khối lập phương, giải thích nói: "Ba vị trưởng bối quá khen, đan này hiệu quả đến tuột cùng làm sao, còn cần ruộng đồng đến nghiệm chứng. Rốt cuộc nói mà không có bằng chứng, hoa màu tốt xấu, trong đất sản xuất tối nói chuyện. Ta dự định tại đầu thôn Tây tuyển ba khối thổ lực tương cận điển, cũng trồng lên dưa chuột, dưa hấu những vật này. Một khối, dùng chúng ta thường ngày ủ phân biện pháp. Một khối, dùng này tân chế phì để bảo. Một cái khác viên, thì cái gì cũng không thêm. Dưa hấu thứ này, theo gieo xuống đến kết quả, chẳng qua 2-3 người làm công thắng phu, đến tiểu thử liền có thể thấy rõ ràng. Ta cũng muốn mời ba vị giúp đỡ nhìn, chủ trì cái công đạo, cũng làm cho các hương thân đều có thể tận mắt nhìn một cái." Tôn Quốc Khánh ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, trầm ngâm nói: "Dưa hấu, dưa chuột sinh trưởng nhanh, thành quả dễ thấy, ngọt hay không, nếu không đại, một chút liền biết. Khánh ca nhi, ngươi biện pháp này nghĩ đến chú đáo, không làm hư, ổn thỏa." Hắn trồng cả đời, biết rõ đối với nông dân mà nói cho dù tốt, dù là thiên hoa loạn truy, cũng không bằng trong ruộng thực sự thu hoạch có sức thuyết phục. Lưu Thư Hoa cũng là vê dâu gật đầu, nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt mang theo thưởng thức, không còn nói xuông, mà trọng chứng minh thực tế, truy nguyên nguồn gốc, đang lúc như thế. Lý Chính có này tâm, lão phu vui mừng. Trần Khánh nhìn ba vị trưởng giả, cảm thấy suy nghĩ. Mặc dù lương thực là căn bản, nhưng sinh trưởng chu kỳ quá dài, các hương thân đợi không được, cũng chưa chắc có kiên nhẫn. Trái cây thấy hiệu quả nhanh, thành quả liếc qua thấy ngay. bốn người tới ruộng đồng, triệu tập thôn dân, tuyên bố phỉ điền bảo một chuyện. Sau đó tại mọi người chứng kiến phía dưới, đem hạt giống gieo hạt. Trần Khánh nhìn đồng ruộng, nội tâm có một loại vui sướng, xà phòng chi pháp là cự phú, phân bón chi pháp cũng là cự phú. Người không cần xà phòng sẽ không chết, nhưng không ăn cơm rồi sẽ chết đói. Phỉ điền bảo không thể bởi vì bản thân chi dục bị lũng đoạn, tốt nhất năng lực mở rộng ra ngoài. Suy nghĩ của hắn bay xa, hồi tưởng lại nạn hạn hán một năm kia, những kia khí điền đào vòng, điện thê dục từ người. Trong chấp nhóm này, Trần Khánh lại nghĩ tới mơ mơ hồ hồ kiếp trước, có chút đã hiểu kiếp này vì sao mà sống, làm ruộng, luyện võ, lao bà, hài tử là đủ. Giống như nghĩ thông suốt, Trần Khánh chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thông suốt, vô cùng thoải mái. Nguyệt chiếu thanh lưu, hàn đàm chỗ sâu, thủy áp như vô hình cự thủ theo bốn phương tám hướng để ép mà đến, lạnh băng thấu xương, đủ để cho võ giả tầm thường huyết dịch ngưng trệ. Trần Khánh lặng lặng đứng sừng sững đáy hồ, da của hắn bày biện ra một loại khác hẳn với thường nhân màu nâu xanh, đó là thiết y dịch công vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Thạch y chi cảnh, lực phát ra ngoại, cương manh cực kỳ, đây cũng là minh kình. Lý Phi Long lời nói tại trong đầu hắn tiếng vọng, mà kia ám kình đối ứng đồng ý cảnh giới. Sư phụ âm thanh tiếp tục bày tỏ, tựa như cùng gõ một ngụm chuông đồng to lớn, lực đạo do biểu và trong, truyền khắp tất cả thân chuông. Không sai, ám kình chi uy, tựa như cùng kia gõ chuông đồng. Sư phụ dạy bảo như một đạo tiềm điện xẹt qua trong óc, nó cũng không phải là đem lực lượng hoàn toàn phát tiết tại mặt ngoài, mà là chú ý một loại thẩm thấu, một loại chấn động. Một quyền đánh ra, quyền kình như là sóng nước, như là chuông vàng, tầm tầm tiến dần lên, xuyên vào địch nhân thể nội. Trần Khánh Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, đột nhiên đã hiểu, chính mình một mực không cách nào đột phá quan hải ở đâu. Hắn một mực cố gắng dùng mạnh hơn minh kình đi xung kích đồng ý cảnh giới, tựa như muốn phải dùng man lực đem tảng đá tan thành phấn mạt, nhưng thủy chung không được hắn pháp. Giờ khắc này, hắn không lại mạnh mẽ lấy khí huyết đi va chạm quan hải, mà là buông ra tâm thần, mặc cho thủy áp đè ép mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông. Ông, một tiếng giống như đến từ xương thủy chỗ sâu rung lắc, ở trong cơ thể hắn quanh quẩn. Ở trong nháy mắt này, thân thể của hắn đã xảy ra huyền ảo thủy biến. Nguyên bản thanh làn da màu xám, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chuyển biến làm màu đồng cổ sáng bóng. Quanh thân kia đâu đâu cũng có khủng bố thủy áp. Giờ khắc này ở thiết y công dẫn đạo dưới, cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì chèn ép cùng khó chịu. Trần Khánh bỗng dưng mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang tăng gọn. Hai chân tại đáy đầm trên đá lớn nhẹ nhàng đạp một cái, lại trong nước đâm ra lưỡng đạo ngắn ngủi hư ảnh. Và anh, thân hình như tiềm long xuất huyền, phá vỡ tầng tầng màn nước, mang theo văng khắp nơi bọt nước, vững vàng rơi vào hàn đảm bên bờ. Go go go. Đại hoàng dường như hiểu rõ chủ nhân thành công, giao động lên vui sướng cái đuôi. Chương 99, uy bức lợi dụng, ác khách lâm môn. Chương 99, uy bức lợi dụng, ác khách lâm môn. Nguyệt quang rơi xuống, chiếu tại trên người Trần Khánh. Hắn trần trụi làn da bảy biện ra khỏe mạnh màu đồng cổ, mơ hồ có kim loại sáng bóng lưu động. Thiện tay theo bên bờ nhặt lên một khối cứng rắn đá cội. Hồi tưởng lại một năm trước, sư phụ biểu thị lúc kia mây trôi nước chảy tư thế. Lần này, hắn không có sử dụng cương mãnh minh kình, mà là ngũ chỉ có hơi phát lực, nhường một cỗ âm nhu lực chấn động xuyên vào thể. Phốc phốc, đá cội lại trong tay hắn phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, lập tức hóa thành tinh mịn một đá. Theo hắn dương ngón tay dì dào rơi xuống, là cái này ám kình. Trần Khánh rung động trong lòng, nay cùng sư phụ biểu thị hiệu quả không có sai biệt, tuyệt không phải man lực năng lực đạt tới. Hắn lại tìm được một khối cao cỡ nửa người, biên giới sắc bén màu đen nham thạch, vận chuyển thiết y thể công, thân thể nổi lên cổ đồng sáng bóng, đột nhiên hướng nham thạch sắc nhọn nhất góc cạnh đánh tới. Đang, giống như gõ chùa cổ trung đồng, nham thạch chấn động kịch liệt, mặt ngoài bị đụng nát một khối nhỏ, mà Trần Khánh bị va chạm bộ vị, mà ngay cả nhất đạo bạch ngấn đều chưa từng lưu lại. Là cái này thiết y công đồng ý tầng thứ, như vậy ngạnh công khủng bố như vậy, Trần Khánh trong lòng kích động, cuối cùng đã tới cảnh giới này. Và ngày mùa thu hoạch thi xong võ khoa, chỉ cần cầm tới công danh, rất nhiều cảm tưởng chuyện không dám làm, sau này có thể thử. Sau khi về đến nhà, và Aman tỉnh lại, hắn phô bày ám kình tảng đá. Và Aman hai mắt buốc lên ngồi sao nhỏ, hết sức phối hợp nâng lên bàn tay, có thể mang ta đi tìm Phúc Hải đi. Trần Khánh Dương Dương đáp ý hỏi. Aman lắc đầu, chỉ bầu trời, lại vỗ tay đặt ở gò má, cuối cùng duỗi ra hai cánh tay làm đi đường hình. Mặc dù nàng không nói lời nào, nhưng Trần Khánh đã thấy rõ là có ý gì, không khỏi có chút buồn bực. Ta cũng ám kình, còn không đánh lại kia độc nhãn hổ vương, còn phải đợi đến mùa đông thì thầm đi. Kia hổ vương sẽ không phải thành tinh đi. Mấy ngày sau, một gian vắng vẻ trong phòng nhỏ, Nô Nhiên có chút có quắp, sắc mặt mang theo cảnh giác cùng bất an, vì ngồi đối diện hắn người chính là đại sư thần quyền võ quán huynh Hà Phong. Hà Phong chậm rãi châm một ly trà, đẩy lên Nô Nhiên trước mặt, giọng nói bình thản nói: Nô sư đệ, không cần căng thẳng. Nghe nói lệnh đường Trầm Kha nạn lên, cần lấy dược liệu quý kéo dài tính mạng, thật là khiến người bóp cổ tay. Lý quán chủ mặc dù truyền cho ngươi võ nghệ, nhưng này tiền bạc phương diện, sợ là cũng cho không được quá nhiều ủng hộ a. Phi Long võ quán bây giờ tự thân khó bảo, cũng có thể cho ngươi cái gì tiền đồ đâu. Nô Nhiên im lặng, hai tay dưới bàn lặng yên nắm chặt. Hà Phong thấy này cười một tiếng, tiếp tục nói: Nô sư đệ, ta là trực tiếp người. Hôm nay tìm ngươi, là cho ngươi chỉ một con đường sáng, một cái có thể cứu ngươi mâu thân, cũng có thể nhường chính ngươi tương lai tươi sáng đường. Lôi đài chiến ngươi kia một hồi, không cần liều sống liều chết, thậm chí không cần ngươi bị thương, chỉ cần ngươi chủ động nhận thua là được, để báo đáp lại. Hà Phong đem một tấm 100 lượng ngân phiếu nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy quá khứ. Kia xóa trướng mắt ngân bạch, nhường Ngô Nhiên đồng tử đột nhiên co lại. Này 100 lượng ngân phiếu là trước cho ngươi cứu cấp, đầy đủ lệnh đường dùng tới hảo dược, an ổn vượt qua khó khăn. Này thứ nhất, thứ hai, đợi Phi Long Võ Quán lăn ra Nguyệt Lượng Loan, ta Thần Quyền Võ Quán cửa lớn, tùy thời vì ngươi rộng mở, lấy ngươi căn cơ, đến sau đó tài nguyên, chỉ điểm, tuyệt sẽ không thiếu. Xa so với ngươi đang cái đó người xa cơ thất thế võ quán, lãng phí thời gian muốn mạnh hơn gấp 100 lần. Hà Phong nét miệng lên một vòng đều ở trong lòng bàn tay ý cười. Nói xong, hắn nhường chính Ngô Nhiên tự hỏi. Ngô Nhiên thân thể khống chế không nổi run rẩy lên, nội tâm dày vò. Một bên là sư ân như núi, một bên là ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục chính mình mẹ đẻ. Tại lúc này tạo thành tàn khốc đối lập, đưa hắn đẩy hướng tuyệt vọng thâm nguyên. Hắn tay run run, mất khống chế, đưa về phía tấm kia quyết định vận mệnh ngân phiếu. Tháng năm hạ chí, sáng sớm, Trần Khánh tỉnh lại, tâm thần chìm vào không gian, theo thông lệ lên quẻ. Tốt nhất ký, tiềm long vật dụng, tỏ ra yếu kém, giả ý đáp ứng, lá mặt lá trái, có thể tạm bảo đảm người nhà không ngại, tê liệt cương địch, hậu phát chế nhân. Hạ hạ ký, cương manh dễ gãy, ngọc thạch câu phần. Từ chối thẳng thắn, lập tức trở mặt, gây họa tới vợ con, sợ có họa sát thân. Hạ hạ ký, không quả quyết, đột mất cơ hội tốt, nói út mở, bước địch ra tay, gia đình khó yên. Nhìn thấy ký văn trong ngáy mắt, Trần Khánh ánh mắt ngưng tụ. Tiềm long vật dụng, có ác khách tới cửa, mục tiêu là ta. Hắn lập tức đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nói với Lâm Uyển, Uyển Nhi, hôm nay mang lên thủ ăn, niệm tích, đi Trương gia thẩm tử chỗ nào chơi một ngày. Nhưng A Man che chở các ngươi, nhớ kỹ, ta không đi tìm ngươi, ngươi không nên quay lại. Lâm Uyển cùng hắn vợ chồng đồng tâm. Gặp hắn thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng biết tất có chuyện quan trọng, không chút do dự gật đầu, tốt, ta này đi chuẩn bị ngay. Trần Khánh lại gọi A Man, trịnh trọng bàn giao, A Man, hôm nay bảo vệ cẩn thận Uyển Nhi cùng bọn nhỏ, một tấc cũng không rời. Nếu có người lạ tới gần, không cần do dự, ngay lập tức thả chó cắn người. A Man mặc dù khó hiểu, nhưng đối với Trần Khánh vô cùng tin cậy. Nàng dùng sức gật đầu, trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc, phóng, cầu. Đưa mắt nhìn vợ con cùng A Man tại nắng sớm trong rời khỏi. Bảy đầu cho săn tùy hành hộ vệ. Trần Khánh trong lòng an tâm một chút. Hắn quay người về đến trong viện. Múc nước, vẩy nước quét nhà, uy súc vật. Quả nhiên, mặt trời lên cao lúc, nhất đạo phách lôi thân ảnh trực tiếp đẩy ra cửa sân, xông vào. Thần Quyền Võ Quán đại đệ tử, Hà Phong. Hắn thấy trong viện chỉ có Trần Khánh một người, đang không nhanh không chậm lau sạch lấy cung săn, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, lập tức hóa thành càng sâu hung ác nham hiểm. Trần sư đệ, thật nhàn tình a. Hà Phong giọng mang trào phúng. Trần Khánh phóng cung săn, ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động, giống như sớm đã chờ đợi đã lâu. Hà sư minh không mời mà tới, có gì chỉ giáo? Phần này vượt mức bình thường trấn định. Nhưng Hà Phong trong lòng không hiểu máy động. Hắn hừ lạnh một tiếng, không còn nói nhảm, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước. Chỉ giáo. Vậy trước tiên xem xét ngươi, có không có tư cách để cho ta chỉ giáo. Lời con chưa dứt, hắn một trường đã quân theo kinh phong, đập thẳng Trần Khánh ngực. Một trường này nhìn như cương mãnh, kỳ thực giấu dếm âm nhu ám kình, đủ để chấn thương tầm thường mình kình võ giả nội tạng. Trần Khánh trong lòng cười lạnh, thể nội khí huyết trào lên, hữu quyền nổi lên màu đồng sáng bóng, một quyền trên không trung nổ tung ngũ hưởng. Bành! Một tiếng trầm muộn va chạm thanh ở trong viện nổ vang, hai người thân hình đều là nhoáng một cái, đồng thời hướng về sau đều thối lui nửa bước. Đúng là cân sức ngang tài. Hà Phong trên mặt giả cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là nồng nặc kinh ngạc cùng một tia khó có thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khánh, âm thanh bởi vì kinh ngạc mà cất cao, đồng bị tầng thứ. Ngươi lại đột phá ám kình. Trần Khánh chậm rãi thu cánh tay về, cảm thụ lấy đối phương trưởng lực trong lẫn chứa âm tàn, trong lòng sát ý sôi trào, trên mặt nhưng như cũng không hề bận tâm. Hà sư minh, hiện tại ta có tư cách sao? Chương 100, sư minh, ngươi thu tiền sao? Chương 100, sư minh, ngươi thu tiền sao? Hà Phong ánh mắt biến ảo chập chờn, vừa kinh vừa sợ. Trần Khánh đột phá hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Một cái trẻ tuổi như vậy ám kình võ giả, nếu không thể thu phục, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên mấy cái suy nghĩ, là ngay lập tức không tiếc đại giới đem nó giết chết để trừ hậu họa, hay là hắn cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, lại lần nữa chất lên hư giả nụ cười, chỉ là đáy mắt nhiều hơn mấy phần chân chính kiên kỵ. Tốt, tốt, Trần sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Hà Phong vỗ tay, giọng nói lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, chẳng trách chấn định như thế. Vừa bao ám kình, càng ứng thấy rõ tình thế. Lý Phi Long cái đó phế nhân, không cho được ngươi tương lai, hắn ngay cả chân của mình cũng không gánh nổi. Hắn duỗi ra ba ngón tay, tăng thêm thẻ đánh bạc 300 lượng điện ngân, cộng thêm ta Thần Quyền Võ Quán chân truyền vị trí, chân truyền đệ tử, nhưng phải quán chủ tự mình chỉ điểm, kho tàng công pháp chọn tùy ý, tài nguyên nghiêng, xa không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh. Chỉ cần ngươi đang lần này tông môn tranh tài, tận lực chống đỡ hết nổi, chủ động nhận thua, quá khứ ân oán xóa bỏ, ngươi ta có thể cộng hưởng phú quý. Ta Thần Quyền Võ Quán hóa kinh bí tịch cũng chưa hẳn không thể đối với ngươi mở ra, để ngươi dòm ngó cảnh giới cao hơn phong cảnh. Hà Phong ngừng nói, ánh mắt đảo qua vắng vẻ sân nhỏ. Trần sư đệ, ngươi là người thông minh, càng là hơn cái có gia thất người. Ngươi có lớn tốt tiền đồ, nhưng có chút lựa chọn sai lầm rồi, đều bạn kiếp bất phục. Nghĩ thê tử của ngươi nhi nữ, nếu các nàng ngày nào đi ra ngoài cảnh ngộ bất ngờ, ngươi cho dù có ám kình tu vi, cũng có thể phòng được bao lâu? Bảo vệ được chu toàn sao? Nghe Hà Phong dùng người nhà uy hiếp, Trần Khánh trong mắt sát ý dường như muốn ngưng kết thành thực chất. quanh thân khí huyết một nháy mắt trào lên như nước thủy triều. Nhưng hắn không có quên ký văn, thời cơ chưa tới, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Hiện tại giết hắn, thần quyền võ quán tất huynh xảo trả thù, huyện nhi bọn hắn phải nhịn. Trầm mặc một lát, Trần Khánh Phảng phất đang cân nhắc lợi hại, cuối cùng nói ra, ta hiểu được, trên lôi đài ta sẽ như ngươi mong muốn, nhận thua. Hà Phong nghe nói như thế, hoàn toàn yên tâm, vẻ đáp ý lại lần nữa hiện hiện. Hắn thấy ra đây lăn lộn giang hồ đều không nên có cái gì ra thất uy hiếp, mà Trần Khánh như vậy cố kỵ người nhà võ giả, gặp được hắn liền phải cúi đầu. Sảng khoái, Trần sư đệ quả nhiên là thức thời vụ tuấn kiệt. Bạc cất kỹ chân truyền vị trí lôi đài chiến hậu, tự nhiên thực hiện. Hà Phong đắc chí vừa lòng, xuất ra 3 tấm ngân phiếu đập vào mặt bàn, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đến có chuẩn bị. Trần sư đệ, ngươi hôm nay không phải phản bội, mà là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bỏ gian tả theo chính nghĩa. Ngẫm lại xem, đi theo Lý Phi Long, ngươi cả đời có thể đều dừng bước nơi này, nhưng đi theo chúng ta, hóa kình đều có thể vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Người sau này cả đời đều đem bởi vì cái này quyết định lên như diều gặp gió. Hà Phong câu chuyện rõ ràng, mang theo nụ cười hài lòng, quay người rời đi Trần Khánh nhà, giống như đã thấy Phi Long võ quán sụp đổ. Cùng với Trần Khánh bực này tiên tài cho mình sử dụng hình tượng, ta chỉ nghĩ làm ruộng luyện võ, vượt qua vợ con nhiệt kháng đầu thời gian, tại sao phải bước ta? Trần Khánh độc lập trong viện, nhìn Hà Phong biến mất phương hướng, trên mặt tất cả nét mặt trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại sâu không thấy đáy băng hàn cùng sắc cơ. Bất quá, cho không bạc không cần thị phí. Trần Khánh cầm lấy trên bàn ngân phiếu, không hề cảm thấy phòng tay. Chỉ cần sư phụ một trời không có ngã dưới, vương thần quyền rồi sẽ kiêng kỵ. Hắn cũng không cần trực diện thần quyền võ quán sức chiến đấu cao nhất. Hà Phong, đà tạ ngươi giúp đỡ. Bất quá, Hà Phong có thể cho ta bạc, như vậy hắn có thể hay không đi tìm Lô Nhiên? Trần Khánh lông mày cao lại, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Ý hắn thức bước vào thần bí không gian, lấy xuống một mảnh linh diệp, tìm kiếm gợi ý tự nhiên hiện ra tam đạo ký văn. Tốt nhất ký, giờ dậu thăm Lô Nhiên, thẳng thắn thành khẩn công bố, có thể kiên định hắn tâm, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Trung trung ký, bỏ mặc Lô Nhiên một mình dãy rủa, ngoài có lợi lớn, bên trong có áp lực, ý chí hoặc bị dao động, dần dần từng bước đi đến. Hạ hạ ký, trực tiếp chất vấn, sợ thương hắn mẫn cảm tự tôn, huynh đệ bất hòa, hoàn toàn ngược lại, thậm chí bất hòa. Trần Khánh ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên, Hà Phong đang tìm hắn trước đó. Tìm Lô Nhiên. Giờ dậu, nhìn tới, ta phải đi cùng Ngô sư huynh thật tốt nói một chút. Giờ dậu, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời mở nhạt. Trần Khánh đi vào Ngô Nhiên nhà. Đây là một gian đơn sơ ngoại ô phòng nhỏ. Ngô Nhiên khai môn nhìn thấy là hắn, ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, cười lớn lấy đưa hắn đón vào. Trong phòng bầu không khí nặng nề, Ngô Nhiên sắc mặt mang theo khó mà che giấu lo sợ nghi hoặc cùng dãy rủa. Châm trà thủ đều có chút khẽ run. Trần Khánh thần sắc bình tĩnh, tiếp nhận ly trà, không có hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngô sư minh, ngươi thu tiền sao? Ngô Nhiên thân thể đột nhiên cứng đờ, âm thanh khô khốc, Trần sư đệ, ngươi cũng hiểu rõ, ta. Trần Khánh đem 300 lượng ngân phiếu nhẹ nhàng đặt ở mặt bàn. Hà Phong cho ta 300 lượng, để cho ta lôi đài nhật vừa, sau vào thần quyền võ quán, hứa ta chân truyền vị trí. Ta nhận. Ngô Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy to lớn kinh ngạc cùng hoang mang. Hắn xem xét ngân phiếu, lại xem xét Trần Khánh, môi mấp máy, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Trần Khánh ánh mắt sáng rực nhìn hắn, giọng nói chém đinh chặt sắt, mỗi một chữ cũng ăn nói mạnh mẽ. Tiền, ta thu. Nhưng Phi Long võ quán, ta chết cũng sẽ không phản bội. Ta Trần Khánh làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Thu tiền của hắn, là vì an hắn tâm, là vì tê liệt địch nhân. Ta cho ngươi biết những thứ này, là muốn để ngươi hiểu rõ, bất kể ngươi làm ra lựa chọn gì, là bị ép hay là tự nguyện. Ta Trần Khánh cũng nhất định sẽ đứng trên lôi đài, cùng thần quyền võ quán, quyết nhất tử chiến. Ngô Nhiên như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Nhìn Trần Khánh kia quyết tuyệt như sắt, không hề dao động ánh mắt, trong lòng rời sông lấp biển. Trần sư đệ hắn, hắn lại vậy thu tiền. Nhưng hắn lời nói này, chẳng những không có xem thường ta, ngược lại như thế tín nhiệm ta, đem bực này bí ẩn nói thẳng ra. Hắn là cho ta lựa chọn cơ hội, càng là bị ta một con đường sáng. Ta như còn vì này 100 lượng bạc phản bội sư môn, vẫn là người không. Trong mắt của hắn hoang mang, dãy rủa dần dần bị một cố kiên định thay thế. Một cố đã lâu nhiệt huyết cùng dũng khí, xông phá xiềng xích, xông lên đầu. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt tràn đầy cảm kích. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, sao lốm đốm đầy trời. Phi Long võ quán cửa lớn đóng chặt bị gõ vang. Lý Giao sinh lòng cảnh giác, cầm đèn khai môn. Chỉ thấy Ngô Nhiên một mình đứng ở ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định lạ thường. "Sư tỷ, cầu kiến sư phụ." Ngô Nhiên âm thanh trầm thấp, vừa tiến vào thư phòng, Ngô Nhiên liền hai đầu gối quỳ xuống đất, đem tấm kia 100 lượng ngân phiếu giơ cao khỏi đầu, lệ rơi đầy mặt thẳng thắn tất cả. "Sư phụ, đệ tử làm đại nghịch bất đạo sự tình, thu Hà Phong ngân phiếu, nhưng mời sư phụ tin tưởng, đệ tử tuyệt không phản bội chi tâm. Đệ tử làm lúc quỷ mê tâm phiếu, chỉ nghĩ nhờ vào đó làm dịu mẫu thân ốm đau, nhưng nội tâm lúc nào cũng bị dày vò. Mãi đến khi Trần sư đệ để tỉnh ta, đệ tử nguyện tương kế tự kế, trên lôi đài liều chết đánh một trận, dù là phế đi cái mạng này, cũng phải vì ta Phi Long võ quán đỏ sức một chút hy vọng sống, rửa sạch ô danh. Lý Phi Long đầu tiên là kinh hãi, nghe xong Ngô Nhiên trần thuật về sau, thì là rất lộ vẻ xúc động. Hắn đỡ dậy Ngô Nhiên, tuổi già an lòng. Lý Phi Long cảm khái muôn phần, tốt, hảo hài tử, khó khăn cho ngươi. Tại khốn cảnh như vậy trong, còn có thể có phần này tâm trí cùng trung nghĩa. Là sư phụ sơ sẩy, không biết trong nhà người gian nan đến tận đây. Tiền này, ngươi cầm đi cho mẹ ngươi chữa bệnh, thiên kinh địa nghĩa. Không phải ngươi chi tội, là sư phụ bất lực. Về phần Hà Phong, Lý Phi Long trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh nói, chúng ta đều cho hắn đến một tương kế tự kế. Không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, thắng được hắn thần quyền võ quán người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Chương 101, trí tuệ bước vàng, ký kết hương hẹn. Chương 101, trí tuệ bước vàng, ký kết hương hẹn. Lưu Ba huyện, thần quyền võ quán nội viện. Hà Phong đang cùng mấy tên tâm phúc đệ tử bàn bạc lôi đài chiến. Một tên phụ trách tìm hiểu thông tin đệ tử bước nhanh đi vào, thấp giọng bẩm báo, "Lại sư minh, Phi Long võ quán bên ấy có động tĩnh." Ồ. Hà Phong ánh mắt sáng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói, "Tên này cái cõi dung mạo tầm thường, đi trên đường cũng sẽ không bị người chú ý, nói ra, mấy ngày nay, kia Ngô Nhiên từng nhiều lần tại võ quán ngoại quán rượu độc rót, than thở. Có một lần sau khi say rượu, còn đối với cùng bàn người phàn nàn, nói trong nhà lao mâu bệnh nặng, chén thuốc tiền như là hàng không đáy. Mà võ giả này con đường, nếu không có tiền tài trèo trống, thực sự là từng bước duy gian." Trong ngôn ngữ, đối với tiền đồ có chút mê man. Hà Phong nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ hài lòng độ cong, chăm thiện hiếu làm đầu, Ngô Nhiên đây là bị bức đến tuyệt lộ, còn nữa sao? Thám tử tiếp tục nói, còn có kia Trần Khánh, ngày hôm trước từng cùng Lý Giao xảy ra tranh chấp. Dù chưa nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng có người trông thấy Trần Khánh sắc mặt không vui, phẩy tay áo bỏ đi, Lý Giao cũng là hốc mắt từng đỏ. Hôm qua, Lý Phi Long càng là hơn tại chúng đệ tử trước mặt, bởi vì việc vặt nghiêm khắc trách cứ Trần Khánh, nói hắn tâm tư táo bạo, không có tác dụng lớn. Trần Khánh làm bây giờ là chưa phản bác, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Thám tử cuối cùng tổng kết nói, tổng hợp đến xem, Phi Long võ quán người bên trong thấp phẩm động, Lý Phi Long tựa hồ đối với Trần Nô Nhị người đã sinh hiềm khích. Hà Phong nghe xong, chậm rãi rửa vào hồi thành ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt lộ ra đều ở trong lòng bàn tay nụ cười. Tốt, rất tốt. Lý Phi Long a Lý Phi Long, ngươi tự thân có bảo, ngay cả ổn định đệ tử nhân tâm bản sự cũng không có. Trần Khánh tiên phú dị bẩm, tâm cao khí ngạo, có chịu cam tâm khuất tại ngươi một cái tàn phế phía dưới. Nô Nhiên hiếu tử, là mẫu chữa bệnh, hiện thực vội vã, không phải do hắn không túi đầu. Hắn nhìn về phía mọi người, giọng nói chắc chắn, nhìn tới, kia 300 lượng cùng phó quán chủ vị trí, cùng với nhằm vào Ngô Nhiên lão mẫu công tâm kế sách, đã có hiệu quả. Trần Khánh lắc lư, là bởi vì bảng giá đủ cao, lại cùng Lý Phi Long sinh lòng khoảng cách. Ngô Nhiên mê man, là bởi vì hiện thực vội vã, trung nghĩa lương nan. Bọn hắn nhận lấy ngân phiếu, chính là rơi xuống tay cầm. Bây giờ lại làm ra lần này tư thế, đơn giản là vừa muốn cầm tiền, lại sợ trên lưng phản đồ tên, trong lòng xoắn xuýt, hành vi khác thường thôi. Một tên tâm phúc hơi có lo nghĩ, lại sư minh, sẽ có hay không có lừa dối? Hà Phong tự tin khoát khoát tay, lừa dối. Năng lực có cái gì lừa dối? Trần Khánh như tình cảm chân thực trung thành, trước đây cũng không cần thu tiền của ta. Ngô Nhiên như không hề hài lòng, càng sẽ không dây vào kia cứu mạng trăm lượng ngân phiếu. Nhân tính như thế, bọn hắn bây giờ biểu hiện chính là nội tâm dãy rủa, lập trường dao động tốt nhất chứng minh. Lý Phi Long chúng bạn xa lánh, đã là kết cục đã định. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, Hà Phong giống như đã thấy trên lôi đài, Trần Khánh cùng Ngô Nhiên lần lượt nhận thua. Lý Phi Long kia tuyệt vọng vẻ mặt ủ rột, cùng với Phi Long võ quán chiêu bài bị nện toái cảnh tượng. Truyền lệnh xuống, giữ nguyên kế hoạch chuẩn bị. Thu phương này chính là Phi Long võ quán xóa tên thời điểm. Đến lúc đó, ta nhìn xem còn có ai năng lực bảo vệ Lý Phi Long cái kia vô dụng chân. Hà Phong đắc chí vừa lòng hạ lệnh. Trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ, cũng tại giờ phút này tan thành mây khói. Hắn thấy, mọi thứ đều ở hướng phía hắn dự thiết kịch bản hoàn mỹ thúc đẩy. Tháng 7 tiểu thử một ngày này, đầu hạ ánh nắng đã rất có nhiệt lực. Đầu thôn Tây Dưa Hấu Điền bên cạnh, bất chi bất giác xuống lại không ít thôn dân, chỉ trò trò tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Mau nhìn ở giữa khối kia, khó lường a. Lý Lao thật chỉ vào ruộng thí nghiệm. Âm thanh mang theo khó có thể tin sợ hãi thảm phục. Chỉ thấy kia phiến trong ruộng dưa hấu, cái đầu phổ biến đây bên cạnh trong ruộng lớn hơn một vòng. Số lượng vậy rõ ràng càng nhiều. Lao nông Tôn Quốc Khánh kìm nén không được, ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một cái to lớn dưa hấu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Nghe được kia trầm muộn tiếng vọng, hắn ngẩng đầu, kích động nói với Trần Khánh, "Khánh ca nhi, thần, chân thần. Lao hán ta hy hoáy cả đời cục đất, đều chưa từng thấy mọc như thế vượng, kết dưa mạnh như vậy dưa hấu." Nghe này âm thanh, bảo đảm sang ngọn. Ngươi này phì điền bảo thực sự là bảo bối a. Thôn dân chung quanh nghe vậy, càng là hơn nghị luận ầm ĩ, ánh mắt bên trong tò mò, sợ hai thán phục dần dần chuyển hóa làm âm mộ và lửa nóng. Đều là trong đất kiếm ăn, ai không muốn nhà mình hoa màu cũng có thể nhìn như vậy khả quan. Trần Khánh thấy thời cơ chín muồi, hít sâu một hơi, nhảy lên bờ ruộng một chỗ hơi cao sườn đất, ánh mắt đảo qua càng tụ càng nhiều hương thân, âm thanh trong sáng chuyển khắp bốn phía, các vị hương thân, mọi người đều thấy được, này phì điền bảo hiệu quả là không giả được. Nó có thể khiến cho cằn cỗi thổ địa trở nên phì nhiêu, có thể khiến cho chúng ta hoa màu lớn lên càng tốt hơn, thu hoạch càng nhiều. Hắn dừng một chút, cảm thụ lấy trong đám người kia nóng rực ánh mắt, hiểu rõ dựa thế thời cơ đã đến, chuyện đột nhiên nhất chuyển, nhưng mà, đồ tốt nếu có thể lâu dài, nếu có thể nhường ba chúng ta lưu thôn thật sự tốt, chỉ dựa vào này phì điền bảo còn chưa đủ. Còn phải có tốt quy củ, tốt điều lệ. Vì để cho chúng ta thôn càng biến đổi tốt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta lập một cái tam lưu thôn hương ước hy vọng lao thiếu gia môn, thẩm nương tỉ muội đều có thể cộng đồng tuân thủ. Đám người an tĩnh lại, đối với cái gì hương hẹn cảm thấy mê man. Trần Khánh rõ ràng, âm thanh trầm ổn hữu lực, thứ nhất, sửa đường. Tiên đại lực, ngươi mang theo hộ thôn đội thanh niên trai tráng, lại triệu tập chút ít tự nguyện hương thân, phụ trách đem trong thôn thông hướng các viên ruộng đồng con đường, còn có ba chúng ta lưu thôn kết nối bên ngoài quan đạo đường cái, cũng cho ta tu vương bước, nền vững chắc. Lộ dễ đi, phi điền bảo mới có thể thuận tiện vận đến đầu bờ, chúng ta lương thực, lâm sản, trái cây, mới có thể càng vận may hơn ra ngoài bán lấy tiền. Tiên đại lực ước ngực, to đáp, vâng. Lý Chính. Trần Khánh gật đầu một cái, tiếp tục nói, thứ hai, vệ sinh. Trong thôn muốn chọn chỉ xây mấy cái nhà vệ sinh công cộng, không cho phép lại tùy chỗ địa đấy. Mỗi nhà các hộ rác thải cũng muốn đổ vào trong thôn thống nhất đào rác thải trong hố, không cho phép loạn đào chất bẩn, nhất là nguồn nước thượng nguồn. Ai trái với, lần đầu tiên cảnh cáo, lần thứ hai đều phạt hắn quét sạch toàn thôn chủ yếu đường đi 3 ngày. Chúng ta muốn ở được sạch sẽ, đại nhân hài tử mới có thể thiếu sinh bệnh. Lời này khiến cho một ít khe khẽ bàn luận. Nhưng nhìn thấy Trần Khánh vẻ mặt nghiêm túc, tăng thêm hy vọng của hắn, cũng không có người dám gây chuyện. Nhìn thấy không ai phản đối, Trần Khánh bắt đầu điểm tướng. Thứ ba, thiết quản sự. Vương Tiểu Hổ, ngươi trừ ra phụ trợ huấn luyện hộ thôn đội, trong thôn thường ngày an ninh trật tự, tranh chấp hòa giải, ngươi muốn nhiều trong trước. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Đức Cao vọng trọng Nưu Phú Quý, giọng nói kính trọng, "Nưu gia gia, ngài lao kinh nghiệm phong phú, Đức Cao vọng trọng, này phi điền bảo điều phối, công cộng vật tư cùng tiền tài bảo quản cũng phân phối, không phải ngài đến trưởng quản không thể. Cần phải làm được công bằng công khai, khoản rõ ràng, nhường tất cả hương thân đều tin phục." Chương 102, tự móc tiền túi, Ti nông chi nữ chương 102, tự móc tiền túi, Ti nông chi nữ Nưu Phú Quý nghe vậy, nghiêm mặt, cảm nhận được Trần Khánh tín nhiệm cùng trọng thác, chỉnh trọng chắp tay, "Khánh ca nhi yên tâm, lão hán ta nhất định theo lẽ công bằng làm, quyết không phụ ngươi cùng các hương thân nhờ vả." Trần Khánh ánh mắt chuyển hướng râu tóc bạc trắng Lưu Thư Hoa, túi người hành lễ. "Thứ tư, giáo hóa. Ta muốn xử lý dạ thủ, mặc kệ nam nữ già trẻ đều phải nhận thức chữ. Lão nhân có thể thiếu nhận một điểm, trẻ tuổi nhiều lắm nhận một điểm. Không cầu các ngươi từng cái khảo thủ công danh, nhưng ít ra muốn để hiểu được cần cụ, thủ tín, hỗ trợ đạo lý, nhận ra mấy chữ thường dùng, biết coi bói đơn giản khoản." Lưu Thư Hoa vuốt râu cười dài, có chút thỏa mãn, "Giáo hóa nhờ, lão phu nghĩa bất dung tử." Cuối cùng, Trần Khánh ánh mắt đảo qua toàn trường, giọng nói trầm trọng, "Ta đem lời để ở chỗ này, tuân quy thủ hẹn, tích cực phối hợp hương hẹn phổ biến, ưu tiên đạt được phì đền bảo, ưu tiên hưởng thụ thôn sửa đường, thủy lợi và mang tới chỗ tốt. Nếu là lá mặt lá trái, cố ý phá hoại quy củ, kéo toàn thôn chân sau, vậy liền chớ trách ta Trần Khánh theo hương hẹn nghiêm khắc xử trí. Đến lúc đó đừng nói phì đền bảo không có, cái kia phạt lao dịch, cái kia chịu trừng trị, giống nhau cũng sẽ không thiếu. Nhất là ngươi, Lưu Tam. Nếu như ngươi lời biếng, làm hư tập tục, ta liền đem ngươi treo lên rút roi ra." Núp ở góc Lưu Tam, không ngờ rằng sẽ bị Trần Khánh điểm danh, ngượng ngùng nói, "Trần lao gia, tha cho ta đi, ta nhất định không lời biếng." Trần Khánh cười ha ha, từ trong ngực xuất ra ba tấm ngân phiếu, giơ lên cao cao, âm thanh đột nhiên để cao, "Vì thôn phát triển, ta tự móc tiền túi, lấy trước 300 lượng đệm lên. Tóm lại, ta Trần Khánh vừa là Lý Chính, liền cùng Tam Nưu thôn vinh nhục cùng hưởng. Thôn tốt, từng nhà mới có thể tốt. Mọi người tốt, mới thật sự là tốt." Nhìn thấy này ba tấm ngân phiếu, các thôn dân trở nên kích động. 300 lượng a. Chuyện này đối với nông hộ mà nói, quả thực là một món khổng lồ. Không ăn không uống cả đời cũng tích lũy không xuống. Có thể Trần Khánh thế mà lấy ra làm hiện thực. Lý Chính là làm hiện thực, ta ủng hộ. Khánh ca nhi cũng tự móc tiền túi, việc này còn có thể hoàn. Ta không tin. Các hương thân, đi theo Lý Chính làm đi. Lý Chính năng lực mang bọn ta được sống cuộc sống tốt. Trần Khánh thấy trên mặt mọi người phần lớn lộ ra tin phục, suy tư thậm chí kích động nét mặt, cảm thấy an tâm một chút. Ân uy tịch thi. Lợi ích dẫn đạo. Mượn vì điền bảo cô này gió đông. Đêm này quản lý giàn khung trước đứng lên. Chỉ cần thực hiện nghiêm ngặt xuống dưới, chậm rãi rồi sẽ biến thành quen thuộc, Tam Nưu thôn căn cơ mới có thể thật sự kiên cố. Không lâu sau đó, Tam Nưu thôn bày biện ra một phái bận rộn cảnh tượng. Tiên đại lực mang theo thanh niên trai chẳng nhóm, khí thế ngất trời bình địa cả con đường, nền vững chắc nền đường. Dựa theo Trần Khánh xác định khu vực, mấy cái nhà vệ sinh công cộng cùng rác thải tập trung điểm, vậy bắt đầu khởi công xây dựng. Mà làm người khác chú ý nhất, là thôn đầu đông đất hoang lên cao lên ba mặt cờ xí. Một mặt cờ, thượng thư Tam Nưu thôn phỉ điền bảo công vương. Một mặt cờ, thượng thư Tam Nưu thôn phỉ tạo công vương. Thợ hồ Vương Minh, thợ mộc Lỗ Minh hai người lại bị Trần Khánh mời tới. Chính mang người thủ, dựa theo Trần Khánh vẽ hình vẽ, xây trúc mang phòng lều tránh mưa lên men, gây xôn xao chỉ cùng Trần Hoa Thương. Mặt khắc kỳ thì là nguyên liệu thu thập đội. Đội ngũ phân do trong thôn vài vị tay chân lanh lẹ, nhân duyên tốt phụ nhân dẫn đầu, đi theo phía sau mười mấy trai trai người trẻ tuổi cùng một cỗ xe bò. Nhiệm vụ của các nàng là có thủ lao hướng mỗi nhà các hộ thu mua lòng bếp bên trong phân cho, lạn thái diệp, nước bó gạo, đồng thời định kỳ quét sạch nhà vệ sinh công cộng, đem thu tập được cả người lẫn vật cất đái thống nhất vận chuyển về công xưởng. Trần Khánh quyết định tiền mặt kết toán quy củ. Mặc dù giá thu mua không cao, nhưng mỗi ngày đều năng lực nhìn thấy tiền mặt. Cái này khiến thu thập đội công tác tính tích cực chưa từng có tăng gọn. Trương Thành Khiên xèn sát, đi tại đang bằng phẳng thôn trên đường, đối với Lý Lao Thật cười nói, đường này sớm cái kia tu. Nghĩ về sau trời mưa xuống, rốt cuộc không cần dẫm vũng bùn, trong lòng đều thoải mái. Ngươi nhìn xem bên ấy công xưởng cùng thu thập đội, hảo gia hỏa, chúng ta thôn phỉ điền bảo thật muốn có thành tựu. Ta bà nương ngay tại thu thập đội, hôm qua vẫn đúng là nhận ngũ văn tiền quay về. Trần Khánh đứng ở cửa thôn, nhìn qua mảnh này dần dần tỏa ra sự sống thổ địa, trong lòng tràn đầy chờ mong. Bước đầu tiên cuối cùng vững vàng bước ra, Tam Nưu thôn liền không còn là năm bè bảy mảng. Nơi này đem thực sự trở thành ta sống yên phận, thủ hộ người nhà, thậm chí tương lai hướng ra phía ngoài phát triển kiên cố căn cơ. Võ đạo tu hành, thương nghiệp bản thiết kế, mọi thứ đều cần lấy đây là cơ sở. Thời gian giữa hè, huyện Lưu Ba huyện ủy nha thự hậu viện trong lương đình lại là khó được mắt lạnh. Bốn góc treo lấy bích sa màn tre, gió nhẹ lướt qua, khinh la phấp phới, đưa tới hồ sen nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ti nông chi nữ Hứa Tuệ tựa tại trúc tương phi trên giường, một bộ thiên thủy bích váy lụa như tiêu chảy mà nổi bật lên nàng da thịt thoái nhuận, giống như mới tuyết. Nàng khẽ hấp một ngụm mai tử thang, thỏa mãn thở dài, đối với bên cạnh Tô Chi Vi cười nói: Chi Vi, ngươi này Lưu Ba huyện mặc dù không thể so với kinh thành phồn hoa, nhưng phần này trong sơn dã trong eo lại là kinh thành khó tìm. Nàng nói xong, lại duỗi ra xuân hành tựa như đầu ngón tay, nhặt lên một mảnh vừa rồi hưởng qua dưa hấu. Kia ngón tay nhỏ nhắn đang khấu cùng hồng nhuận ruột dưa tôn nhau lên, bằng thêm mấy phần diễm sắc. Thịt quả hồng nhuận, nước tràn đầy, cửa vào cam liệt phi phàm. Nhất là này dưa, trong veo dị thường, dưa hương nồng úc, so với ta phụ thượng mùa đông theo phương nam khoái mã vận tới cống phẩm dưa, mùi vị còn muốn thắng được mấy phần, ngươi từ chỗ nào tìm thấy bực này đồ tốt? Tô Chi Vi một thân thạch lưu lụa đỏ kim váy lụa, càng lộ ra nàng vòng eo thức tha, thân thể phong lưu. Nàng nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, phát họa ra một vòng sáng rỡ ý cười, đáp ý dương lên đôi mi thanh tú, cười nói: Tính ngươi có lộc ăn, đây là Nưu thủ thôn một vị bằng hữu nhà mình trồng, ngày hôm trước vừa đưa tới một ít. Ồ, Nưu thủ thôn lại có như thế giỏi về việc đồng áng người. Hứa Tuệ hứng thú, nàng có hơi ngồi thẳng lên, váy lụa tiếp thân, mơ hồ phát họa ra rồi rào phập phồng đường cong. Nàng xuất thân tin nông thế gia, thừa nhỏ đối với nông sự có vượt qua thường nhân chú ý cùng nhạy bén. Đúng vào lúc này, có nô bột bưng tới chậu nước mời hai vị tiểu thư rửa tay. Tô Chi Vi mỉm cười theo trong tay áo lấy ra một đầu khắc hoa gỗ, mở ra sau khi là mấy khối màu vàng nhạt tạo viên, mang theo nhàn nhạt mùi hoa quế. Đến, thử một chút cái này xà phòng, đây táo đậu dùng tốt. Hứa Tuệ theo lời dùng thử, mười ngón tiêm tiêm tại thanh thủy trong váy, tinh tế tỉ mỉ bọt biển tại như ngọc giữa ngón tay nở rộ. Thanh thủy cọ rửa sau, hai tay nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, có lưu dư hương, lại không một chút xà phòng khô khốc cảm giác. Nàng nâng lên đôi mắt sáng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa tự mang ba phần thủy ý, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, kinh ngạc nói: Vật này khéo léo phi phàm, đi ô lưu hương, nhanh gọn được dùng, lại là ngươi vị bằng hữu kia làm ra. Đúng vậy. Tô Chi Vi gật đầu, nhìn Hứa Tuệ bộ dáng kiếp sợ, trong lòng bộc lộ cùng có vinh yên tình. Hứa Tuệ phóng khăn mặt, thân sắc đã theo tò mò chuyển thành trịnh trọng. Nàng ngồi ngay ngắn lên, cái cổ thon dài, dáng vẻ đoan trang. Người này năng lực trồng ra siêu việt cống phẩm phẩm chất trái cây, cũng có thể tạo ra khéo như thế rượu khiết vật, này tuyệt không phải tầm thường nông dân. Nàng trầm ngâm nói: Chi Vi, có thể vì ta dẫn tiến vị bằng hữu này, ta đối với người này rất là tò mò. Tô Chi Vi nở nụ cười xinh đẹp, tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Chương 103, Hứa Tuệ đến thôn, quý nhân tây đến. Chương 103, Hứa Tuệ đến thôn, quý nhân tây đến. Mùa hè Lưu Ba huyện, quan đạo hai bên màu xanh biết xanh đun, một cỗ nhìn như phổ thông thanh đồng xe ngựa tại mấy điêu luyện hộ vệ chen trúc dưới, không nhanh không chậm lái rời về thành, gậy hướng về phía thông hướng Thanh Lưu Sơn phương hướng đường nhỏ. Trong xe, Hứa Tuệ dựa cửa sổ mà ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua đồng ruộng sân thôn, ánh mắt bên trong mang theo tò mò. Cận vệ Diệp Anh tĩnh tỏa một bên, khí tức nội liễm, như là một thanh dấu tại trong vỏ danh kiếm. Anh cô, theo ý ngươi, Tô Chi Vi trong miệng không phải bình thường Lưu thủ thôn, sẽ là làm sao quan cảnh? Hứa Tuệ khẽ hỏi, trong tay vướt vướt một khối Tô Chi Vi cố gắng nhét cho nàng xà phòng. Tòa xe trong tung bay như có như không nhàn nhạt mùi hoa quế khí. Diệp Anh ánh mắt bình tĩnh, âm thanh bình thản không gợn sóng. Tô tiểu thư tính tình sáng sủa, tầm mắt không thấp, có thể được nàng như thế tôn sùng, tất có phi thường chỗ. Hứa Tuệ hơi cười một chút, không cần phải nhiều lời nữa, nàng chuyến này tên là thăm hỏi hảo hữu. Kỳ thực là nghe nói xà phòng cùng kia kỳ dị phi điền bảo về sau, sinh lòng tìm tòi nghiên cứu tâm ý ti nông chi nữ chức trách cùng thiên tính, nhưng nàng đối với liên quan đến nông sự dân sinh những thứ mới lạ cũng ôm lấy cực lớn nhiệt tình. Nàng không để cho Tô Chi Vi trực tiếp dẫn tiến, mà là quyết định trước âm thầm tham viếng, tận mắt nhìn xem kia Trần Khánh quản lý ở dưới Tam Lưu thôn đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Xe ngựa tại khoảng cách Lưu thủ thôn còn có một khoảng cách chỗ ngã ba dừng lại. Hứa Tuệ cùng Diệp Anh ra vẻ tầm thường nhà giàu tiểu thư, xuống xe chỉ dẫn theo hai tên đồng dạng thay đổi thường phục hộ vệ, dạo chơi hướng trong thôn đi đến. Nhưng mà vừa mới bước vào cửa thôn, Hứa Tuệ bước chân liền không khỏi có chút dừng lại. Trong dự đoán vũng bùn long đong, xúc vật tức đái đâu đâu cũng thấy hồi hương đường nhỏ cũng không xuất hiện, thay vào đó là vương mức nện vững chắc, có thể cung cấp xe bỏ thông thuận thông hành đường đất. Bên đường đào có nhàn nhạt rãnh thoát nước, không thấy nước động cùng rác thải, mấy chỗ rõ ràng là mới xây nhà xí, chỉnh tề đứng ở bên đường, cũng không mùi vị khác thường tràn ra. Có chuyên môn phụ nhân mang theo trai trai hải tử đẩy xe cút kít, từng nhà mà thu tập phân cho cùng chủ dư rác thải, tất cả ngay ngắn trật tự. Càng làm cho Hứa Tuệ kinh ngạc chính là thôn dân diện mạo tinh thần, đồng ruộng lao động nông phu, mặc dù làn da ngăm đen, mồ hôi đầm địa, nhưng ánh mắt trong trẻo, gào to thanh vậy mang theo một cỗ tinh khí thần. Ngẫu nhiên gặp thôn dân, nhìn thấy các nàng mấy cái này khuôn mặt xa lạ, mặc dù có chút hiếu kỳ, lại không có bao nhiêu sợ hãi thái độ. Ngược lại có người chủ động tiến lên, khách khí hỏi các nàng là hay không cần giúp đỡ, lời nói giữa cử chỉ lộ ra một loại khó được ung dung. Các nàng đi ngang qua thôn đầu đông, nhìn thấy kia ba mặt đón gió phấp phới cờ xí, Tam Lưu thôn phỉ điền bảo công phường, Tam Lưu thôn phỉ tạo công phường nguyên liệu thu thập đội công xưởng, khu vực mặc dù đơn sơ, lại quy hoạch được ngay ngắn rõ ràng, thợ thủ công cùng đám làm giúp mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn mà hiệu suất cao. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lên men, gây xôn xao mùi, lại không gây mũi, ngược lại mang theo một loại bùn đất cùng thảo một hỗn hợp sinh cơ cảm giác. Tiểu thư, thôn này thần. Đây chúng ta trên đường trải qua mấy cái thị trấn còn muốn sạch sẽ chỉnh tề. Một gã hộ vệ nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Hứa Tuệ không nói gì, nhưng trong đôi mắt đẹp rung động lại khó mà che giấu. Nàng xuất thân kinh thành, gia thế cao quý, thấy qua vô số phồn hoa giàu có nơi, nhưng một cái xa xôi sơn thôn năng lực bày biện ra như thế diện mạo, lại là chưa từng nghe thấy. Nơi này tình trạng vệ sinh, thôn dân tổ chức độ, cùng với cố kia mạnh mẽ hướng lên tinh khí thần, triệt để lật đổ nàng nhận biết. Này tuyệt không phải phổ thông hương giã lý chính có thể làm đến. Con đường, nhà vệ sinh, xử lý rác thải, công xưởng quản lý. Kia Trần Khánh, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Có thể đem một thôn quản lý bộ dáng như thế. Hứa Tuệ trong lòng rung mạnh. Ngay tại các nàng ngừng chân quan sát lúc, Vương Tiểu Hổ nghe tiếng bước nhanh chạy đến, đối với Hứa Tuệ đám người khách khí chắp tay, vài vị lạ mặt, là tới chơi bạn hay là làm việc, nhưng có cần giúp đỡ chỗ. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti, mang theo giữ gìn buồn thôn chức trách cảm giác. Hứa Tuệ trong lòng càng là hơn kinh ngạc, cái này thôn dân đường đối, lại rất có chữ pháp. Nàng hơi cười một chút, thuận thế nói, vị tiểu ca này lễ độ. Chúng ta nghe như thủ thôn Trần Lý Chính hiền danh, chuyến tới để thăm hỏi, không biết có thể thay thông chuyện. Nguyên lai là nhà ta Trần Lý Chính khách nhân. Vương Tiểu Hổ trên mặt tươi cười, nhiệt tình rất nhiều, Lý Chính lúc này nên tại thôn công sở bên ấy, vài vị xin mời đi theo ta. Tại thanh niên dẫn đường dưới, Hứa Tuệ một đoàn người đi tới trong thôn một chỗ tương đối rộng rãi sân nhỏ. Nơi này bị cải tạo thành xử lý thôn vụ thôn công sở. Trần Khánh đang cùng Lưu Phú Quý, Lưu Thư Hoa đám người thương nghị cái gì. Nghe nói có khách đến, mọi người liền ra đón. Nhìn thấy Trần Khánh trong ngáy mắt, Hứa Tuệ lần nữa thầm khen. Người này tuổi không lớn lắm, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt không coi là anh tuấn, lại tự có một cỗ trầm ổn như núi khí chất, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, cùng nàng trong tưởng tượng nông thôn thợ săn hoặc thổ tài chủ hoàn toàn khác biệt. Thảo dân Trần Khánh, không biết quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Trần Khánh chắp tay, ánh mắt đảo qua Hứa Tuệ cùng Diệp Anh, trong lòng hiểu rõ, thật ứng với hôm nay ký văn, tốt nhất ký, quý nhân tây đến, ti nông chi nữ ngầm hỏi, quan thôn mạo mà say mê, thẳng thắn thành khẩn giao nhau có thể dẫn là cửa viện, con đường phía trước thông suốt, trung trung ký, dấu khí tại thân, chờ thời, như nóng lòng hiện lộ tất cả, tuy được coi trọng, cũng mất ung dung, hợp tác chi lợi hoặc giảm ba phần, hạ hạ ký, đóng cửa cự khách, chỉ lo thân mình, như bởi vì lo lắng mà tránh không gặp mặt, thì thác thất lương cơ, cơ duyên lưu chuyển, không làm gì được, còn có mập phổ tàn quyển ký văn. Tốt nhất ký, tham hỏi Lưu Thư Hoa, ngẫu lấy được mập phổ tàn quyển, bù đắp cổ pháp nghiên cứu chế tạo phân đan, có thể giải tích hế tăng điện lợi, đồng thời được quý nhân tương trợ. Trần Lý Chính khách ký, là chúng ta mạo muội bái dậy. Hứa Tuệ hoàn lễ, âm thanh réo rắt. Tiểu nữ tử họ Hứa, tên một chữ một cái tuệ chữ. Vị này là đồng bạn của ta, Diệp Anh. Dọc đường quý địa, thấy trong thôn khí tượng đổi mới hoàn toàn, ngay ngắn trật tự, sinh lòng kính nể, chuyên tới để tham hỏi hiền chủ. Trần Khánh liền dựa vào ký văn, cũng không che giấu, nghiêng người dẫn đường nói, Hứa tiểu thư quá khen, chẳng qua là hương giá thô thiện chi pháp, nạn vào mọi người chi nhãn. Thôn vụ phức tạp, sợ quấy rầy hai vị thanh nghe, còn xin rời bước bỏ đi ngồi tạm. Lý Chính mời. Hứa Tuệ biết nghe lời phải, đợi cho phòng khách ngồi xuống. Lâm Uyển dâng lên trà xanh lui ra sau. Hứa Tuệ không do dự nữa, trực tiếp lấy ra khối kia xà phòng. Trần Lý Chính, vật này khéo léo phi phàm. Nàng đi thẳng vào vấn đề, trong đôi mắt đẹp hào quang lưu chuyển, càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là quý thôn đồng ruộng cùng phong mạo. Nghe nói Lý Chính còn có một loại năng lực tăng điền lợi phi điền bảo, không biết có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Trần Khánh nhớ ra trung trung ký, dấu khí tại thân, chờ thời, cũng không nóng lòng nói thẳng ra tất cả chi tiết, mà là chờ bổn trả lời. Hứa tiểu thư tuệ nhãn, phi điền bảo chẳng qua là tụ tập tiền nhân chi trí, tiến hành bản địa thực tiễn một ít thủ pháp, may mắn trong thôn có chút vi hiệu. Về phần trong thôn diện mạo, đều là dựa vào các hương thân đồng tâm hiệp lực, tổng thủ vừa rồi đề cập hương hẹn kết quả, hắn đem công lao quy về tiền nhân trí tuệ cùng thôn dân tập thể, vừa phô bày thành quả, lại giữ vững kiêm tốn. Chương 104, hiến vật quý hoan thế, hợp tác cùng có lợi. Chương 104, hiến vật quý hoan thế, hợp tác cùng có lợi. Lập tức Trần Khánh đem vì để bảo công xưởng thương hẹn và chuyện chọn hắn tinh yếu trình bày một lần, vừa thể hiện rồi giá trị, lại chưa quá độ lộ ra hạch tâm bí mật, có chừng có mực nắm bóp được vô cùng tốt. Hứa Tuệ càng nghe càng là kinh hãi, nàng tinh thông nông sự cùng quản lý, ngay lập tức đã hiểu này phi điền bảo cùng hương hẹn phía sau ẩn chứa to lớn tiềm lực cùng chắc tuyệt quản lý năng lực. Nàng nhịn không được ngắt lời Trần Khánh, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế kích động, ngươi là nói dùng những thứ này vật tầm thường trải qua này pháp lên men gây xôn xao, có thể rõ rệt tăng gia sản xuất, còn có xã này hẹn sửa đường vệ sinh giao hóa thiết quản sự hoàn hoàn đan sen. Trần Lý Chính, ngươi có biết này hai vật nhất là phi điền bảo chính là sống dân vô số lợi tại thiên thu lương vương, còn có ngươi này quản lý chi pháp có thể xưng hương giã điển hình. Trần Khánh giọng nói vẫn như cũ thành khẩn, Hứa tiểu thư quá khen, Trần Mộ chỉ là làm tròn bổn phận, nguyện dùng cái này không quan trọng kỹ năng, nhường hàng xóm láng giềng trôi qua tốt hơn một chút một ít. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng này quả nhiên như ký văn chỉ rõ, là ti nông trí nữ, chính thuận theo sở thích. Lúc nói chuyện, Hứa Tuệ đè xuống trong lòng bốc lên suy nghĩ, thần sắc chuyển thành nghiêm túc, đưa ra ý hướng hợp tác. Trần Lý Chính, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Xa phong bật này, lợi nước lợi dân. Trong nhà của ta có chút phương pháp, nguyện bỏ vốn xuất lực, cùng ngươi hợp tác, lợi nhuận ngươi có thể chiếm năm thành. Chúng ta chỉ lấy năm thành, tuyệt đối không nhường công thần ăn thiệt thòi. Trần Khánh nghe vậy, cũng không trả lời ngay, mà là do dự một lát, hỏi ngược lại, Hứa tiểu thư, theo ngài cao kiến, phi điền bảo cùng xà phòng, cái gì nhẹ cái gì nặng? Hứa Tuệ nghiêm mặt nói, xà phòng tuy tốt, cuối cùng là tiện lợi sinh hoạt. Phi điền bảo là quốc chi căn cơ, sống dân gốc dễ, hắn lợi tại bản thế, liên quan đến xã tắc cán ổn, không phải vàng ngân có thể cân nhắc. Hứa tiểu thư quả nhiên kiến thức vô cùng cao minh. Trần Khánh vỗ tay, lập tức đứng dậy, đối với Hứa Tuệ trịnh trọng bái chào. Thời cơ đã đến, hắn quyết định tuân theo tốt nhất ký, đổi lấy con đường phía trước thông suốt cử chỉ. Tại Hứa Tuệ mang theo ánh mắt nghi hoặc trong, Trần Khánh ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, cất cao giọng nói, nếu như thế, Trần Mộ có hai cái yêu cầu quả đáng, nhìn Hứa tiểu thư thỏa mãn. Trần Lý Chính cứ nói đừng ngại. Trần Khánh giọng nói bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng, thứ nhất, về xả phòng hợp tác. Vừa rồi Hứa tiểu thư lời nói năm thành lợi nhuận về ta, Trần Mộ không dám nhận. Ta chỉ cần ba thành lợi, còn lại bảy thành, về Hứa tiểu thư và vận hành việc này các phương. Chẳng qua có một việc, Vọng Hải phủ trong vận doanh, chỉ có thể do Hợp Hưng Thương hành độc nhất vô nhị vận hành. Hứa Tuệ giật mình. Này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Trần Khánh không giống nhau, nàng lấy lại tinh thần, tiếp tục ném ra càng có lực trùng kích lời nói, thứ hai, này phi điền bảo cùng Hương Hẹn quản lý kế sách. Ta Trần Khánh, không lấy một xu, nguyện đem nguyên bộ cách điều chế chế pháp, Hương Hẹn quy tắc chi tiết, sửa sang lại thành sách, không ràng buộc dâng cho triều đình. Do thi nông nha môn trong trước, như cảm giác có thể thực hiện, liền có thể phổ biến thiên hạ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hứa Tuệ đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc, Trần Khánh, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Đây là đủ để ngươi phú giáp thiên hạ, lưu danh sử sanh vạn thế cơ nghiệp. Ngươi lại nguyện không ràng buộc dâng ra. Một bên Diệp Anh, kia một mực như là băng phong loại ánh mắt, giờ phút này vậy kịch liệt ba động một chút. Trần Khánh giọng nói bình thản, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt lực lượng, nguyên nhân chính là hắn lợi tại bản thế, liên quan đến nền tảng quốc gia, mới không nên tư tàng. Trần Khánh không cầu gì khác, chỉ nguyện nhờ vào đó vì thiên hạ thương sinh tận một phần tâm lực. Đồng thời, vậy hy vọng có thể mượn tiểu thư trong nhà chi thế, đổi ta Ngưu thủ thôn một cái an ổn tiền đồ, là đủ. Trần Khánh một mực rất tỉnh táo. Phi điên bảo cùng Hương Hẹn hình thức là khoáng thế kỳ công, cũng là bữa đòi mạng. Không quyền không thế. Nam chi át gặp các phương mơ ước, không bằng chủ động dâng ra, đổi lấy quan phương tán thành cùng bảo hộ, mới có thể thật sự phát huy hắn giá trị, cũng có thể tiêu trừ mầm thai bạn. Sa phong nương lợi, thì là buộc chặt lợi ích, tìm kiếm vững chắc đồng minh. Cử động lần này nhìn như hy sinh to lớn, kỳ thực là lấy lui làm tiến, nhu cầu lâu dài an ổn. Ta làm nhà giàu nhất làm cái gì? Có một tế thủy trường lưu tiền thu, để thê nhi vượt qua không lo sinh hoạt là đủ. Trần Khánh từ đầu đến cuối, không phải là vì kiếm tiền mà nghiên cứu phát minh xà phòng cùng phi điền bảo, tất cả đều là vì gia tộc bảo thụ phục vụ. Chỉ có gia tộc bảo thụ mới có thể để cho hắn đi đến càng xa càng bao la hơn thiên địa. Người này tâm trí, năng lực, bố cục, tất cả vượt xa tưởng tượng. Hắn cũng không phải là không hiểu lợi hại, mà là nhìn càng thêm xa. Dâng ra phi điền bảo cùng Hương Hẹn, gọi tên nhìn cùng bảo hộ. Nhường ra xà phòng đại lợi, được thực lợi cùng đồng minh. Một nước cờ hóa tiềm ẩn nguy cơ ở vô hình, càng thắng được ta. Kính ý cùng dốc sức ủng hộ. Kẻ này thật là quốc sĩ chi tư. Hứa Tuệ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động cùng quần quần tâm tình. Nàng chỉnh lý một chút váy áo, đối với Trần Khánh, chỉnh trọng vén áo thi lễ, thần sắc nghiêm túc. Trần Lý Chính, hôm nay Hứa Tuệ mới biết như thế nào quốc sĩ vô song. Hứa Tuệ ở đây, thay mặt gia phụ, thay mặt tiên nông nha môn, thay thế thiên hạ bách tính, cảm ơn Lý Chính cao thượng. Ngươi mời sự tình, ta đáp lại. Từ nay về sau, Ngưu thủ thôn sự tình, chính là ta Hứa Tuệ sự tình. Trần Khánh nghiêng người tránh lễ, chắp tay nói, Hứa tiểu thư nói quá lời, Trần Mộ chỉ là một giới hương gia Lý Chính, duy nguyện tận chút ít sức mọn mà thôi. Từ ngày đó trò chuyện sau, Hứa Tuệ thuận lý thành chương tại Trần Khánh nhà ở lại. Lâm Viễn thu thập ra hai gian sạch sẽ sương phòng, vừa tỉ mỉ bố trí một phen. Mặc dù không so được kinh thành xa hoa, nhưng cũng sạch sẽ dễ chịu, có một phen đặc biệt hương giá thú vị. Hứa Tuệ lưu lại mục đích cực kỳ rõ ràng, chính là muốn xâm nhập hiểu rõ phỉ điền bảo cùng xà phòng. Nàng cũng không phải là cưỡi ngựa xem hoa thị sát, mà là thật sự bình tĩnh lại. Một đầu đâm vào công xưởng hòa điền ở giữa. Tại công xưởng một đợi chính là hơn nửa ngày. Mỗi một đạo trình tự làm việc nàng đều cẩn thận nhìn, hỏi thấu triệt. Một ngày này, sắp trời hơi hi, Hứa Tuệ theo thường lệ sáng sớm chuẩn bị tiến về công xưởng. Dọc đường hậu biển lúc, lại nghe được một hồi bén nhọn tiếng xe gió. Nàng to mò đến gần chút ít, chỉ thấy Trần Khánh đang trong viện luyện võ. Hắn ở trần, màu đồng cổ làn da tại dưới ánh nắng ban mai hiện ra khỏe mạnh rực rỡ, cơ thể đường cong trôi chạy mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn diễn luyện là một bộ quyền pháp, chiêu thức cương mãnh, khí thế mười phần, quyền phong phá không lúc, liên tiếp buộc phát ra năm thanh thanh thúy băng lên. Tách, 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 tách. Ngũ hưởng sau đó, kia vận sức chờ phát động đệ lục bang, lại như là bị bàn tay vô hình bóp chặt, im bặt mà dừng. Trần Khánh lông mày cau lại, khí tức vậy xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác hỗn loạn, không còn nghi ngờ gì nữa chính kẹt ở nào đó cửa quan. Hứa Tuệ nhìn xem ngơ ngẩn, nàng mặc dù không tinh võ đạo, nhưng xuất thân cao quý, tầm mắt bất phàm, tự nhiên nhìn ra được Trần Khánh thân thủ mạnh mẽ, tuyệt không phải phổ thông trang gia kỹ năng, quyền tia phát nổ đùng càng là hơn kỳ dị. Hán, còn có thể võ đạo, quyền pháp này dường như gặp phải bình cảnh. Hứa Tuệ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía sau lưng Diệp Anh. Chương 105, nếu không ta diệt thần quyền võ quán. Chương 105, nếu không ta diệt thần quyền võ quán. Diệp Anh ánh mắt rơi tại trên người Trần Khánh, kia đôi mắt vậy khó được lướt qua một tia thưởng thức. Tiểu thư, hắn không những hội, với lại kiêm tu hai môn võ học, trong đó một môn thiết ý công đã đạt đến đồng ý tầng thứ. Theo ta phán đoán, hắn này thông bối quyền sở nữa lấy 2-3 nguyệt, cũng có thể đạt tới ám kình.
Ám kình?
Hứa Tuệ đối với cảnh giới võ đạo biết 1-2, hiểu rõ minh kình dễ kiếm, ám kình có cầu, nàng kinh ngạc nói, niên kỷ của hắn dường như không lớn, không ngờ là ám kình võ giả. Diệp Anh khẽ gật đầu, nói ra nhường Hứa Tuệ càng khiếp sợ hơn sự thực, hắn chính thức luyện võ, đến nay chẳng qua 2 năm.
2 năm?
Hứa Tuệ lần này là thực sự bị kinh đến, đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn về phía trong viện đạo tân ảnh kia, tràn đầy khó có thể tin. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Anh.
Anh cô, ngươi năm đó được vinh dự gia tộc thiên tài không xuất thế, lại có trong tộc dốc sức bồi dưỡng, đột phá ám kình dùng bao lâu?
Diệp Anh trầm mặc một chút, thản nhiên nói, 1 năm lại 10 tháng.
Hứa Tuệ hít sâu một hơi.
Diệp Anh thiên phú và tài nguyên, nàng là rõ ràng. Đó là chân chính vạn người không được một, bị coi là gia tộc tương lai trụ cột một trong. Theo luyện võ ngày thứ nhất lên, đều rộng lượng tài nguyên cùng danh sư chỉ điểm, mới tại 30 tuổi đều đạt tới hóa kình.
Có thể chân khánh.
Một cái nông thôn thợ săn xuất thân lý chính, tài nguyên chắc hẳn cũng có hạn, có thể tại trong vòng 2 năm bước vào ám kình.
Tốc độ này,
dường như đổi ngang Diệp Anh năm đó ghi chép.
Kẻ này, quả nhiên là lần lượt vượt quá dự liệu của ta.
Hứa Tuệ lẩm bẩm nói.
Diệp Anh nhìn Trần Khánh, đột nhiên mở miệng, âm thanh thanh lãnh chuyển vào giữa sân, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, làm cảm thụ kinh lực như thủy ngân, vô cùng bất nhập, thẩm thấu mà không phải xung kích.
Trần Khánh toàn thân chấn động,
dừng lại động tác,
ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ Diệp Anh lời nói. Lúc trước hắn một mực cố gắng dùng thiết y dị công phương pháp đi xung kích thông bối quyền đệ lục bang, nhưng dù sao cảm thấy cách một tầng bình chướng. Giờ phút này nghe được thẩm thấu, dẫn những chữ này, giống như nhất đạo linh quang xẹt qua trong óc. Hắn lần nữa trầm eo xuống tấn, chậm rãi vật quyền.
Lần này, hắn không còn truy cầu cực hạn cương mãnh cùng nổ đùng.
Tách, 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 tách.
Ông,
năm thanh nổ đùng sau đó, cũng không xuất hiện đệ lục thanh nổ vang. Ngược lại là nhất đạo trầm thấp như cổ trung vụ vụ thanh.
Xong rồi,
mặc dù còn không hoàn mỹ, nhưng phương hướng đúng rồi. Chỉ ít giảm mất 2 tháng tìm tòi thời gian.
Trần Khánh trong mắt bộc phát ra mừng rỡ quá mang, ngay lập tức ôm quyền con người, thành tâm nói, đa tạ Diệp cô nương chỉ điểm.
Trần Khánh tụ giáo.
Diệp Anh khẽ gật đầu,
coi như là đáp lại.
Hứa Tuệ ở một bên nhìn, trong mắt ý cười càng sâu.
Trần Khánh võ học thiên phú và nội tính,
lần nữa nhường nàng lau mắt mà nhìn.
Diệp Anh nhìn về phía Trần Khánh, ngựa khí bình tĩnh nói, bất quá, hắn hiện có một cọc phiền phức.
Lưu Ba huyện thần quyền võ quán đã hướng hắn sư môn Phi Long võ quán hạ chiến thư, thu phân đệ tử chiến, và cùng 2 tháng.
Hứa Tuệ nghe vậy, đôi mi thanh tú ngừng nhỏ, sắc mặt trầm xuống. Nàng đã xem Trần Khánh coi là quốc chi cơ bảo, hiến vì điền bảo chi quốc sĩ, tiềm lực vô cùng, há lại cho hao tổn tại nho nhỏ Lưu Ba huyện, địa phương võ quán lôi đài chi tranh.
Nàng không còn đứng ngoài quan sát,
cất bước tiến hậu viện.
Trần Khánh thấy Hứa Tuệ đi vào, tiện tay lấy khăn vải lau mồ hôi, hô, Hứa tiểu thư, sớm.
Hứa Tuệ đi đến trước mặt hắn, thần sắc nghiêm túc, thẳng thắn, Trần Lý Chính, có phải cần ta ra tay, thế ngươi diệt kia thần quyền võ quán?
Lời vừa nói ra, không khí dường như ngưng.
Diệt môn.
Trần Khánh rõ ràng khẽ giật mình, tâm thần trong nháy mắt chìm vào phương kia thần bí không gian.
Linh diệp chập chờn,
tam đạo ký văn rõ ràng hiện hiện, tốt nhất ký, thủ vững bản tâm, cự ngoại lực can thiệp, bằng mình lực phá củ, suy nghĩ thông suốt, võ đạo có thể tiến bộ dũng mãnh, có hy vọng thấy được hóa kình cánh cửa.
Trung trung ký, giả tá tay hắn, tạm giải tình thế nguy hiểm, nhưng ngoại lực như độc, ăn mòn võ đạo ý chí, thần quyền mặc dù diệt, tâm quan khó phá, ám kình vững hữu, cả đời nạn dòm hóa kình.
Hạ hạ ký, không quả quyết, lưỡng lự, vừa muốn mượn lực, lại sợ ô danh, gây nên địch cảnh giác, phản bị lôi đỉnh trả thù, gây họa tới sư môn cùng người nhà.
Ký văn minh lãng, lợi và hại lập phán.
Mượn lực chính là tự tuyệt con đường phía trước.
Đa tạ Hứa tiểu thư hảo ý,
nhưng việc này ta nhất định phải bằng Phi Long võ quán tự thân lực lượng giải quyết.
Sư phụ ân oán, võ quán binh lục là chúng ta võ giả cần phải trải qua ma luyện.
Như giả tá tay người khác, cho dù nhất thời an ổn, trong lòng ta ưu cục khó tiêu, suy nghĩ vĩnh viễn không pháp thông suốt, võ đạo
cũng đem dừng bước nơi này.
Giọng Trần Khánh trầm ổn mà hữu lực, mang theo không để cho dao động quyết tâm. Hứa Tuệ nhìn chăm chú hắn, không vui ngược lại hóa thành càng sâu thưởng thức.
Có nguyên tắc,
có đảm nhận,
không mộ đường tắt,
minh tâm kiến tính.
Đây mới là nàng xem trọng quốc sĩ vốn có bố cục cùng phong cốt.
Kẻ này thật là khả tạo chi tài.
Lúc này Trần Khánh dường như nhớ ra cái gì đó, đối với Hứa Tuệ cùng Diệp Anh nói, Hứa tiểu thư, Diệp hộ vệ, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo hai vị.
Hắn nói xong quay người trở về phòng,
một lát sau lấy ra Phúc Hải đoạn đao.
Trần Khánh đem đoạn đao đưa qua, nói, đao này tên là Phúc Hải, hai vị hiểu sâu biết rộng, có từng nghe qua tên này
hoặc là nhưng nhìn đạt được đao này lai lịch.
Hứa Tuệ tiếp nhận đoạn đao, cẩn thận chu đáo, lắc đầu đưa cho Diệp Anh.
Đao là bảo đao, nhất định không phải phàm vật, nhưng này Phúc Hải tên ta chưa từng nghe.
Anh cô, ngươi đây.
Diệp Anh tiếp nhận đoạn đao,
ngón tay phất qua thân đao cùng minh văn.
Một lát sau,
nàng vậy lắc đầu, đem đao đưa trả lại cho Trần Khánh, âm thanh thanh lãnh, đao này kỹ thuật rèn cực kỳ cao minh, dùng tài liệu phi phàm, không phải đại sư không thể vì.
Phúc Hải tên, bá liệt cô tuyệt, tuyệt không phải võ giả tầm thường dám dùng, có thể dùng.
Nhưng ta cũng không từng nghe nói cái này danh hiệu.
Trần Khánh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh che giấu.
Hắn thở dài, đem đoạn đao cất kỹ, sau đó chỉ chính ngồi xổm ở dưới mái hiên, tò mò nhìn bọn hắn A-man.
Thực không dám dâu dếm, trôi đao này là nàng.
Ta là tại trong núi sâu phát hiện nàng, làm lúc nàng cùng mẫu viên sống nương tựa lẫn nhau, án tươi nuốt sống, không thông nhân ngôn. Chuôi này Phúc Hải đoàn đao là bên người nàng duy nhất vật phẩm. Ta suy đoán, Phúc Hải có thể là thân nhân của nàng, hoặc là cùng nàng thân thế có lớn lao liên quan. Ta mang nàng xuống núi, dạy nàng phải trái, cũng là hy vọng có thể tìm thấy nàng căn, biết rõ ràng lai lịch của nàng. Hứa Tuệ nhìn Aman, kia một đôi thuần chân ngây thơ màu hổ phách con người. Nghe nàng cùng thú làm bạn đau khổ thân thế, trong lòng không khỏi siết chặt, nổi lên nồng nặc đau lòng cùng thương tiếc. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng sờ lên Aman tóc, ôn nhu nói, "Hảo hài tử, khổ ngươi. Ngươi yên tâm, việc này ta nhớ kỹ. Quay lại ta liền đi tìm đọc hồ sơ, xem xét có hay không tương quan ghi chép. Nếu có manh mối, ta nhất định trước tiên báo tin ngươi." Trần Khánh trong lòng cảm kích, thật sâu vai chào, "Như thế, đa tạ Hứa tiểu thư." Này ân Trần Mỗ khắc ở trong tâm. Chương 106, Vân Nguyệt Tỉnh, thương hội đổi tên chương 106, Vân Nguyệt Tỉnh, thương hội đổi tên sáng sớm hôm sau. Lưu Ba huyện hợp Hưng Thương hành hậu viện. Lan Vân Nguyệt ngồi ngay ngắn phòng thu chi bên trong, ngón tay ngọc nhỏ dài khuấy động lấy bản tính, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, ánh chiếu tại nàng chuyên chú bên mặt bên trên, càng nổi bật lên chân mày to như núi xa, thần sắc như nén anh. Trần Khánh đẩy cửa vào, trong tay cầm một tấm tràn ngập chữ viết giấy nháp. "Lan tiểu thư." Hắn kêu một tiếng, đi đến bàn trước, đem giấy nháp trải rộng ra. "Đây là xà phòng kỹ càng phí tổn tính toán và kiểm tra, ngươi xem một chút." Lan Vân Nguyệt ngước mắt, trong mắt mang theo kinh hỉ, hỏi, "Trần đại ca, có thể bắt đầu xả phòng một chuyện. Ngươi đột phá ám kình." Nàng cao hứng không phải năng lực kiếm tiền, mà là Trần Khánh có mở rộng chuyện này thực lực. Lan Vân Nguyệt tiếp nhận giấy nháp, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên dàn ra điều mục. "Chư gì, phân cho, dầu trơn, củi lửa, nhân công. May mắn đột phá, đến, ta nói với ngươi một chút." Trần Khánh chỉ vào trong đó mấy hạng mấu chốt số lượng, giải thích nói, "Nếu là 30 người quy mô công xưởng, toàn lực vận chuyển, khấu trừ tất cả nguyên liệu, nhân công, tổn thất, một khối tạo phí tổn, có thể ép đến 20 văn." "20 văn?" Lan Vân Nguyệt hơi kinh hãi. Nàng ấy là biết đạo táo đầu giá cả. So sánh dưới, này xà phòng phí tổn quả thực thấp kinh người. Trần Khánh gật đầu, tiếp tục nói, "Giả thiết chúng ta bây giờ chỉ mở rộng một loại xà bông thơm, định giá 80 văn một khối, đơn biên lợi nhuận cũng có 60 văn, như nguyện sinh 1.8 vạn viên." Lan Vân Nguyệt tính nhẩm cực nhanh, cơ hồ là trong ngáy mắt. Trong mắt liền hiện ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc, ngón tay cũng hơi phát run, lợi tức hàng tháng. Lợi tức hàng tháng hơn ngàn lượng. "Trần đại ca, ngươi đây là sửa đá thành vàng a." Con số này, cho dù là gặp qua không ít việc đời nàng, vậy cảm thấy một hồi mê muội. Ngàn lượng lợi tức hàng tháng, một năm chính là vạn lượng trở lên. Nay đã vượt xa hợp Hưng Thương hành thời kỳ cường thịnh. Trần Khánh nhìn nàng bộ dáng kiếp sợ, hơi cười một chút. Theo tùy thân mang tới hộp gỗ nhỏ trong, lấy ra một khối tạo viên, đặt lên bàn. Nguyên nhân chính là như thế, nó cần một cái tên rất hay. Vật này rửa tay lưu hương, ra cảm chân nhắn, xa so với xà phòng nhanh gọn, hiệu quả vậy thắng táo đâu. Ta nhìn xem, đều gọi hương thủ tạo làm sao? Giản dị trắng ra, để người vừa nghe là biết chỗ tốt. Hương thủ tạo. Lan Vân Nguyệt lẩm bẩm lặp lại hai lần, càng niệm con mắt càng sáng. Hương thủ tạo. Tốt. Chúng phụ nhân giặt quần áo nấu cơm, làm việc nhà, tối trông mong không phải liền là một đôi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, còn mang theo mùi hương thủ sao? Tên này chuẩn xác, nhất định có thể xâm nhập vạn gia chi tâm. Nàng giống như đã thấy, tên này là hương thủ tạo đồ vật. Tương lai tại Vọng Hải phủ, thậm chí rộng lớn hơn địa vực, sẽ nhấc lên thế nào phong trào. Kích động qua đi, phòng thu chi trong an tĩnh lại, chỉ còn lại hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Ngoài cửa sổ ngày dần dần cao, đem căn phòng chiếu lên trong suốt. Trần Khánh nhìn Lan Vân Nguyệt bởi vì hưng phấn mà phiếm hồng gò má, trầm giọng nói, "Vân Nguyệt, này hương thủ tạo tại Vọng Hải phủ cảnh nội bán, ta toàn quyền giao cho ngươi." Lan Vân Nguyệt khẽ giật mình, có chút không có phản ứng. Trần Khánh tiếp tục nói, "Ngươi chính là vẫn bán ra. Sau này, công xưởng sản xuất tất cả hương thủ tạo tại Vọng Hải phủ cảnh nội, chỉ cung cấp ngươi thương hội. Bất luận kẻ nào muốn tại Vọng Hải phủ bán vật này, cũng cần đến ngươi nơi này cầm hàng." Lời này như là kinh lôi, tại Lan Vân Nguyệt trong lòng ngẫm tạc. Nàng quá rõ này vẫn bán ra bà chưa ý vị như thế nào. Này không bèn bèn là cung hóa quan hệ. Đây là đem Vọng Hải phủ cảnh nội hương thủ tạo con đường mệnh mạch. Hoàn toàn không giữ lại chút nào giao cho trên tay của nàng. Hắn càng đem như thế mệnh mạch giao cho trong tay của ta. Nay đã không tầm thường hợp tác, đây là phó thác. Là đưa hắn nửa giang sơn, cùng hắn tương lai quần quận tài nguyên đường xá, cùng ta cộng hưởng. Lòng dân trào. To lớn vui sướng cùng giống như là biển gầm cảm động. Trong nháy mắt vỡ tung. Nàng trải qua thời gian dài duy trì tất cả thận trọng cùng phòng tuyến. Lan Vân Nguyệt đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn, đi đến Trần Khánh trước mặt. Trong mắt đẹp, thủy quang liễm diễm. Kia bị đè nén hồi lâu, nổi lên thật lâu tình ý giờ phút này lại không một tia che lấp, như là bờ đê xuân thủy, mãnh liệt mà ra. "Trần đại ca." Thanh âm của nàng mang theo một tia nghẹn ngào, lại tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. "Vân Nguyệt." "Vân Nguyệt có tài đứa gì?" Thiên môn vạn ngữ chặn ở ngực, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trần Khánh không nói gì, chỉ là vươn tay. Tất cả ngôn ngữ tại thời khắc này cũng có vẻ dư thừa. Hai trái tim chăm chú gắn bó. Hồi lâu sau, huyên náo lắng lại. Ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn. Lan Vân Nguyệt ngẩng đầu lên, âm thanh mang theo lửa biếng. "Hợp Hưng Thương hành danh hào này, đều khiến ta nhớ tới trong tộc đấu đá, phụ thân qua đời, những kia không chịu nổi quá khứ." Nàng dừng một chút, đầu ngón tay dừng lại, chăm chú nhìn Trần Khánh con mắt. "Bây giờ, này thương hội bởi vì ngươi mà thu được tân sinh, bởi vì này hương thủ tạo mà có hoàn toàn khác biệt tương lai. Ta nghĩ cho nó đổi cái tên." Trần Khánh cúi đầu, nhìn nàng tràn đầy chờ mong cùng yêu thương đôi mắt, trong lòng một mảnh ấm áp. "Ồ, ngươi muốn thay đổi thành cái gì?" Lan Vân Nguyệt trên mặt bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, thanh âm êm dịu lại vô cùng rõ ràng, "Khánh Vân Tương Hành." Trần Khánh tái diễn tên này. "Khánh Vân." Lan Vân Nguyệt dùng sức gật đầu, giải thích nói, "Ừm. Nguyệt là của ta tên, Khánh là tên của ngươi. Làm cho tất cả mọi người đều biết, này thương hội là hai người chúng ta sản nghiệp, là người ta tổng sáng tạo tương lai." Lời của nàng đến cuối cùng đã là tiếng như mũi vằn, lại mang theo một cỗ tình cảm nồng nàn. Trần Khánh trong nháy mắt đã hiểu, này không chỉ có là một cái mới hiệu bơn, càng là hơn nàng Lan Vân Nguyệt đem chính mình tất cả, thanh danh của nàng, sản nghiệp của nàng, tình cảm của nàng, tương lai của nàng, triệt để cùng hắn Trần Khánh buộc chung một chỗ lời thề. Đang dùng loại phương thức này hướng hắn cho thấy cõi lòng, tuyên cáo thuộc về. Trần Khánh trong lòng cảm động, đưa nàng ôm càng chặt hơn, chém đinh chặt sắt mà nói, "Tốt, đều gọi Khánh Vân Thương Hành. Chẳng qua có chuyện cần nói rõ với ngươi, ta đã cùng Hứa Tuệ cô nương thỏa đàm, thương thủ tạo lợi nhuận, ta vẹn vẹn lấy 3 thành, còn lại 7 thành tất cả nhường cho sau lưng nàng Ti Nông nhất hệ đánh điểm." Lan Vân Nguyệt nao nao, lập tức hiểu ra, ngươi là muốn mượn nàng thế, bảo vệ môn này làm ăn. Trần Khánh gật đầu một cái, ánh mắt sâu xa, không sai, Xà Phong mặc dù lợi đại, lại dịch nhận người đỏ mắt. Hứa Tuệ xuất thân Ti Nông thế gia, tại triều tại giã đều có mối quan hệ, có nàng chiếu ứng, mới có thể bảo vệ Khánh Vân Thương Hành không lo. Nhường lợi 7 thành, nhìn như ăn thiệt thòi, kỳ thực là mua nhất đạo hộ thân phủ. Lan Vân Nguyệt nghe vậy, trong mắt khâm phục càng đậm, Trần đại ca suy nghĩ chu toàn, Vân Nguyệt đã hiểu. Tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân, có thể cùng ngươi an ổn dắt tay, mới thật sự là kế hoạch lâu dài. Trần Khánh vuốt tóc của nàng, ôn thanh nói, ngươi có thể hiểu được thuận tiện. Từ nay về sau, ngươi thương hội của ta công xưởng, chính là thật sự nhất thể. Người ta dắt tay, này vọng hải phủ giới kinh doanh, tất có một chỗ của chúng ta. Lan Vân Nguyệt nghe vậy, trên mặt tách ra vô cùng tươi đẹp nụ cười sáng lạ, như là chứa đựng mẫu đơn, đem tất cả vẻ lo lắng cũng xua tan ra. Nàng thỏa mãn than thở một tiếng, giống như tìm được rồi đời này cuối cùng kết cục. Khánh Vân Thương Hành, Thương Thủ Tạo. Nàng thấp giọng đọc lấy, phản phất đang phẩm vị thế gian tối ngọt mật đường, chúng ta. Chương 107, cửa thôn tiễn biệt, Tiềm Long được mưa. Chương 107, cửa thôn tiễn biệt, Tiềm Long được mưa. Nắng sớm mờ mờ. Ngưu Thủ thôn, một chiếc xe ngựa lặng lặng ở lại. Hứa Tuệ hôm nay đổi lại một bộ màu xanh lam váy ngắn, búi tóc cẩn thận tỉ mỉ, khôi phục kinh thành quý nữ đoan trang dáng vẻ. Diệp Anh đứng yên bên cạnh xe, ánh mắt như chim ưng đảo qua bốn phía, bảo đảm tất cả không có sơ hở nào. Trần Khánh cùng Lâm Viễn đám người tới trước tiễn đưa. Lâm Viễn tay nâng một bao nhà mình phơi nắng lâm sản, cùng mấy khối tỉ mỉ đóng gói kiểu mới xà bông thơm, đưa cho Hứa Tuệ. "Hứa tiểu thư, nông thôn không có vật gì tốt, những thứ này sơn thôn mùi vị cùng nhà mình làm đồ chơi nhỏ, ngài dẫn đường thượng dùng." Lâm Viễn ôn nhu nói. Hứa Tuệ tiếp nhận, đặc biệt cầm lấy khối kia tản ra thanh nhã mùi hoa quế tạo viên, trong mắt tràn đầy ý mừng. "Trần Lý Chính, này hương thủ tạo mẫu vật, ta liền nhận." Nàng chuyển hướng Trần Khánh, giọng nói khẳng định, "Đối đãi ta hồi kinh, vật này tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc." Nàng đã năng lực đoán được. Vật này ở kinh thành quý nữ trong vòng đưa tới phong trào. Này không chỉ có là thương phẩm, càng là hơn đả thông ân tình lợi khí. Trần Khánh tài năng, xa không chỉ tại nông sự. Nàng tiến về phía trước một bước, âm thanh giảm thấp xuống chút ít, "Trần Lý Chính, ngươi dâng lên phỉ điển bảo chế pháp tường muốn cùng tăng Nưu thôn hương ước tiểu mẫu ta đã cẩn thận phong tồn. Này hai vật là an dân định ban chi thực học, xa không phải tầm thường công tích có thể so sánh." Trần Khánh chắp tay, khiêm tốn mà trầm ổn, "Hứa tiểu thư nói quá lời, Trần mỗi chỉ là lấy hết bản phận." Hứa Tuệ khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo hứa hẹn, "Không cần quá khiêm tốn, công lao của ngươi, ta đã viết một lá thư, hướng gia phụ đồng thời Ti Nông tự chư vị đại nhân Trần Minh. Treo biển cùng quan thân sự tình, ngươi đều có thể chờ mong, triều đình sẽ không bạc đãi chân chính thật kiến chi tài." Trần Khánh trong lòng hơi động, hiểu rõ một bước mấu chốt nhất cờ đã rơi xuống. Treo biển lập đền thờ, có thể ánh sáng trong thôn, vững chắc hắn ở đây bản địa danh vọng. Mà kia quan thân, cho dù là cấp thấp nhất vòng cựu phẩm chức xuông, cũng là nhất đạo hộ thân phủ. Thấy vậy huyện tôn không cần quy lệ, thân quyền võ quán bực này địa phương hảo cường còn muốn động đến hắn, liền phải cân nhắc một chút tập kích mệnh quan triều đình tội danh. Càng quan trọng chính là có tầng này thân phận, hắn cùng Lan Vân Nguyệt Khánh Vân Thương Hành mở rộng xà bông thơm, liền không còn là phổ thông thương nhân hành vi, mà là mang theo quan chữ sĩ diện làm ăn. Rất nhiều cửa ải thuế lại đều muốn khách khí 3 phần. Hứa Tuệ lâm thượng trước xe, dường như lại nghĩ tới cái gì, ngoái nhìn cười một tiếng, có ý riêng, "Trần Lý Chính, lặng chờ tin lành là được. Đợi triều đình ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh, ngươi này hương thủ tạo liền có thể mượn cỗ này gió đông thông suốt tại vọng hải phủ." Xe ngựa chậm rãi khởi động, lái rời Nưu Thủ thôn, dơ lên một sợi nhẹ bụi. Trần Khánh đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, ánh mắt sâu thẳm. Gió đông đã mượn, hiện tại muốn làm chính là tại gió đông giáng lâm thời điểm, đem nó hiệu dụng phát huy đến cực hạn. Thần quyền võ quán, các ngươi lôi đài chiến, tới đúng lúc. Thu phân sáng sớm, sắc trời không sáng, Trần Khánh đã ở trong viện đứng yên. Hôm nay là quyết định Phi Long võ quán sinh tử một trời, nhất định phải sử dụng 3 hợp 1 cường lực ý. Tốt nhất ký, buổi trưa 3 khắc, thánh chỉ trên trời rơi xuống, sát phong chủ bộ, quan thân hộ thể, lôi đài nguy hiểm tự giải, quyền thế đổi chỗ, con đường phía trước thông suốt. Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Quả nhiên, Hứa Tuệ hứa hẹn hôm nay muốn thực hiện. Thánh chỉ trên trời rơi xuống, quan thân hộ thể, này so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Vương thần quyền, ta có thánh chỉ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Trần Khánh trong lòng một hồi cười lạnh. Hoàng đế mặc dù cậu, nhưng thánh chỉ dùng tốt ta. Lưu Ba huyện,
kim cương lôi đài người người nôn náo, lôi đài phi hồng quái thải, thần quyền võ quán các đệ tử thân mang mới tinh trang phục, vênh vào tự đắc mà để bảo toàn trật tự. Vương thần quyền ngồi ngay ngắn phía đông chủ vị, vê dâu mỉm cười, cùng tới trước tân bốc vương gia gia chủ, chu gia quản sự và thân hào nông thôn nói nói cười cười. Vương quán chủ hôm nay nhất định có thể kỳ khai đắc thắng, đem kia phi long võ quán chiêu bài nện cái nát nhừ. Đúng vậy à, kia Lý Phi Long thực sự là không biết trời cao đất rộng, cũng đến Nguyệt Lượng Loan còn muốn mở võ quán. Không sai không sai, trước chúc vương quán chủ kỳ khai đắc thắng. Mọi người nâng chén kính trà, mặt mũi tràn đầy định ngọt. Vương thần quyền trong lòng đắc ý Lý Phi Long, a Lý Phi Long, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Sau ngày hôm nay, Lưu Ba huyện chính là ta thần quyền một nhà độc chiếm. Tô Định Vương lão chó già kia, cũng đừng hòng lại cho ngươi mượn đến ngăn được ta. Mà ở Bách Thảo đường vị trí, Vương Tế An hai tay nuốt trong tay áo, buông xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ gì. Lôi đài cách đó không xa, một cỗ thanh đồng xe ngựa lặng yên ở lại. Màn xe nhấc lên một góc, lộ ra Lan Vân Nguyệt hơi có vẻ mặt tái nhợt. Nàng chăm chú nắm chặt trong tay khăn lụa, ánh mắt lướt qua nhốn nháo đầu người, lo lắng tìm kiếm lấy cái đó thân ảnh quen thuộc. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là Trần Khánh trên đài có chỗ sơ suất. Trần đại ca từ trước đến giờ mưu trí sâu xa, không có việc gì. Nàng dùng sức lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa, chỉ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đúng lúc này, đám người đột nhiên tách ra một con đường. Lý Phi Long tại Lý Giao nâng đỡ, đi lại tập tễnh đi vào hội trường. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng nắm chặt quải trượng mu bàn tay gân xanh hơi lộ ra. Một đám đệ tử vậy theo sát phía sau. Trần Khánh, Nô Nhiên, Lý Giao ba người vẻ mặt nghiêm túc, cùng thần quyền võ quán náo nhiệt hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn xem đâu, Phi Long võ quán đều thừa mấy cái này vớ va vớ vẩn. Lý quán chủ cái chân kia, làm gì đến bị phần này đủ. Vậy xem đám người, vang lên xì xào bàn tán cùng không che giấu chút nào chế giễu. Lý Phi Long ánh mắt đảo qua chế giễu đám người, trong lòng một mảnh đắng chát. Vinh nhục ở đây giơ lên. Trần Khánh, Nô Nhiên, Giao Nhi, võ quán sinh tử liền nhờ giao cho các ngươi. Cha mẹ, các ngươi nhìn xem, Trần Khánh đến tìm cái chết. Góc lôi đài, Trần Võ căm hận nhìn Phi Long võ quán một đoàn người. Hắn đứng phía sau Lưu Thúy, Trần Hữu Điển cùng Trần Uy. Ôi này, nhìn một cái, nhìn một cái, vẫn đúng là dám đến a. Lưu Thúy dùng tuổi trỏ thọc bên cạnh Trần Hữu Điển. Trần Hữu Điển nhìn cháu, bây giờ bị mọi người chỉ trỏ trỏ, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bệnh trạng quái ý, tuét miệng phụ họa, đến rồi tốt, đến rồi tốt. Vừa vặn nhường Vũ Nhi cùng hắn các sư mình, ngay trước toàn huyện phụ lao trước mặt, đem bọn hắn cuối cùng điểm này ra mặt vậy lột xuống. Trần Uy càng là hơn kích động chỉ vào Trần Khánh, nương, ngươi nhìn xem Trần Khánh dạng như vậy, còn giả vờ giả bị đâu. Chờ một lúc lên này, nhìn xem gì đại sư huynh không đem hắn phân đánh đi ra. Tiếng bàn luận của bọn họ không nhỏ, dẫn chung quanh mấy cái thần quyền võ quán đệ tử vậy cười vang lên. Nhìn về phía Phi Long võ quán phương hướng ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Trần Võ nghe người nhà thổi phồng, Long hư binh, trả thù tâm đều chiếm được cực lớn thỏa mãn. Hắn chỉnh lý một chút vào áo, ngạo nghễ nói, cha, mẹ, các ngươi yên tâm. Sau ngày hôm nay, Lưu Ba huyện sẽ không có gì Phi Long võ quán. Trần Khánh, chẳng qua là ta thành danh trên đường một khối bàn đạp thôi. Bốn phía ác ý như là hồng thủy dâng tới Phi Long võ quán. Lý Giao đứng ở Trần Khánh trước người, tố thủ không tự giác mà rào gấp gấp áo. Thấy đây, Trần Khánh nói với Lý Giao, sư tỷ chớ hoảng sợ, đợi lát nữa cho ngươi một kinh hỉ. Lý Giao trong lòng có lo, lại không nói ra miệng. Trần Khánh meo mắt lại, cười đi, thỏa thích cười. Chờ một lúc hy vọng các ngươi còn cười được. Hà Phong thấy Phi Long võ quán mọi người trình diện, chủ động lên tiếp. Thanh âm hắn to, bảo đảm toàn trường đều có thể nghe thấy. Lý Phi Long, ngài đi đứng không tiện, làm gì đích thân đến? Nếu là ngài mấy vị này cao đồ hiện tại nhận vua, văn bối hoặc có thể hướng ra sư cầu tình, cho Phi Long võ quán lưu mấy phần chút tình mọn. Hắn ánh mắt có ý riêng, đảo qua Trần Khánh cùng Nô Nhiên. Chương 108, thánh chỉ đến, quan thân gia hộ. Chương 108, thánh chỉ đến, quan thân gia hộ. Lời này vừa nói ra, người biết chuyện như Vương Thần Quyền đám người lộ ra hiểu ý cười lạnh. Người không biết sự tình thì lại lấy vì sao phong tại biểu hiện ra rộng lượng. Nô Nhiên sắc mặt trắng bệnh, nắm đấm nắm chặt, nội tâm bị chịu dày vò. Hắn là đang nhắc nhở chúng ta lấy tiền chuyện. Nương, nhi tử hôm nay cho dù chết, vậy tuyệt không thể cô phụ sư môn. Trần Khánh đệ lại suýt nữa bạo khởi Nô Nhiên, đối với Hà Phong cười nhạt một tiếng, tên hề nhảy nhót, ngươi kịch cái kia thu chẳng. Trọng tài đang muốn tuyên bố luận võ bắt đầu. Trần Khánh đột nhiên dậm chân tiến lên, cao giọng nói, chậm đã. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung mình. Hà Phong cho là hắn bức bách tại áp lực muốn trước mặt mọi người nhận thua, trên mặt ức chế không nổi vẻ đắc ý, giả mù sa mưa nói, Trần sư đệ, có thể là nghĩ thông. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ quay đầu, gắn liền với thời gian chưa muộn. Vương Thần Quyền đang chỗ ngồi khẽ gật đầu, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Còn chúng vây xem xì xào bàn tán. Quả nhiên, Phi Long võ quán chưa chiến trước e sợ, đây là muốn đầu hàng. Lấy trứng trọi với đá, đây không phải là muốn chết sao? Đúng vậy a, dù sao đều là thua, vì sao không đầu hàng? Trần Khánh không để ý tới Hà Phong, mặt hướng toàn trường khán giả, thông dong từ trong ngực lấy ra một cái bị thư, cũng không phải là nhập vua, chỉ là tại luận võ trước đó có kiện đồ vật cần ngay trước Lưu Ba huyện phụ lao hương thân trước mặt vật quy nguyên chủ. Hắn rút ra trong phong thư thứ gì đó, rõ ràng là bốn tờ bắt mắt trăm lượng ngân phiếu. Ánh mắt của hắn như điện, bắn thẳng đến Hà Phong. Hà Phong, này 400 lượng là ngươi lần trước dùng để thu mua ta cùng với Ngô Nhiên sư mình, muốn chúng ta trên lôi đài nhận thua tiền tham ô. Hôm nay ta hai người còn nguyên, hoàn trả ngươi. Toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ, dân chúng xôn xao,
Thân hào nông thôn nhóm nhìn nhau sững sờ. Vương Thần Quyền nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Hà Phong như bị sét đánh, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Hắn sao dám? Hắn không muốn hắn vợ con mệnh sao? Ngươi ngậm máu phun người, ồ ta trong sạch, ta giết ngươi. Hà Phong nhún nhác, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, chỉ vào Trần Khánh gầm thét. Dứt lời lại không để ý lôi đài quy củ, khí huyết bộc phát, đột nhiên nhào về phía Trần Khánh. Hà Phong, ngươi. Vương Thế An vỗ bàn đứng dậy, đồng thời Lý Phi Long vậy hai tay giương cánh. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đang một tiếng to chấn nhĩ đồng la thanh đột nhiên nổ vang, gắng gượng cắt đứt trong tràng sát phạt chi khí. Huyện tôn đại nhân giá lâm, người không có phận sự né tránh. Theo nha dịch kéo dài cao giọng tuân lệnh, chen chúc đám người bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép tách ra. Chỉ thấy Lưu Ba huyện lệnh Mã Nghị thân mang màu xanh quan bảo, đầu đội ô xa, khuôn mặt nghiêm túc, tại một đám cầm trong tay thủy hỏa côn nha dịch chen chúc dưới, cưỡi ngựa đi về phía kim cương lôi đài. Sự xuất hiện của hắn tự mang một cỗ quan phủ uy hoàng uy nghiêm, trong nháy mắt nhường sao động cảnh tượng lạnh đi. Hà Phong kia ngưng tụ toàn thân khí huyết một kích, trực tiếp bị gắng gượng bất ngừng. Hắn cứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tất cả mọi người vô thức đứng lên. Huyện lệnh lúc này đích thân tới, muốn làm gì? Mã Nghị ánh mắt như điện, trước lạnh lùng đảo qua giống như điên cuồng Hà Phong, cuối cùng rơi vào thần sắc bình tĩnh Trần Khánh trên người, trong lòng không khỏi thầm khen kẻ này tập trung. Hắn không để ý đến bất luận kẻ nào, mà là xuống ngựa, đi đến giữa lôi đài, mặt hướng mọi người, chậm rãi theo bên cạnh thư lại nâng lấy trong một gỗ, mời ra một quyển màu vàng sáng lăng cầm quyển trục. Kia quyển trục vừa ra, giống như mang theo vô hình thiên quân trọng áp, nhưng tất cả người biết hàng hô hấp cũng vì đó cứng lại. Mã Nghị hai tay cao nâng quyển trục, cao giọng tuyên cáo, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường, thánh chỉ đến. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Thánh chỉ, thực sự là thánh chỉ, xảy ra chuyện gì lại có thánh chỉ? Vương Thần Quyền trên mặt màu máu tận cởi, thân thể nhỏ không thể thấy mà lung lay một chút. Thánh chỉ cho Trần Khánh, cái này làm sao có khả năng? Tiểu tử này thực sự là kinh hỉ không ngừng a. Vương Thế An nút trong tay áo thủ có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Trong xe ngựa Lan Vân Nguyệt đang nghe thánh chỉ đến ba chữ lúc, đột nhiên bị miệng lại, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy nước mắt. Đó là cực hạn lo lắng, bỗng nhiên hóa thành mừng như điên phong thích. Nàng chăm chú nhìn cái thân ảnh kia, nhịp tim như nổi trống. Ở chỗ nào vàng sáng quyển trục trước mặt, trên đài dưới đài, tất cả mọi người, bao gồm tâm cao khí ngạo Vương Thần Quyền, đều không thể không thuận thế quỳ rạp xuống đất. Mã Nghị ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Trần Khánh trên người, cao giọng mở miệng, "Nưu thủ thôn thứ dân Trần Khánh, tiến lên nghe chỉ." Ông, toàn trường giống như nổ tung, ánh mắt mọi người mang theo khó có thể tin kinh ngạc, trong nháy mắt tập trung tại cái đó nông thôn Lý Chính trên người. Trần Khánh sắc mặt bình tĩnh, vượt qua đám người ra, ung dung đi tới Mã Nghị ngay phía trước, vén áo bưng quỷ, âm thanh trầm ổn, "Thảo dân Trần Khánh, cung thỉnh thanh an." Phía sau hắn Lý Phi Long, Lý Giao, Nô Nhiên đám người tất cả đều bối rối, to lớn kinh hỉ cùng mở mịt đánh thẳng vào bọn hắn, để người dường như không cách nào tự hỏi, mà đổi thành một bên, Thần Quyền võ quán trận doanh thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Hà Phong trên mặt huyết sắc trong nháy mắt chút bỏ hết, môi run rẩy, xem xét Trần Khánh, lại xem xét kia vàng sáng thánh chỉ, phảng phất đang làm một hồi hoang đường ác ngộng. Vương Thần Quyền sắc mặt tái xanh, hắn nhìn tính và tính, tính toán tưởng tận Lưu Ba huyện thế lực khắp nơi, lại dù thế nào cũng không tính được, sẽ có một đường tới từ cách xa kinh thành thánh chỉ, tại lúc này giáng lâm. Nhưng mà phản ứng kịch liệt nhất, đặc sắc nhất, không ai qua được Lưu Thúy một nhà. Nghe tới thánh chỉ đến ba chữ lúc, Lưu Thúy còn giớn cổ lên, vẻ mặt hưng phấn. Nghe tới Trần Khánh tên của, nàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, con mắt chừng như trung đồng. Không, không thể nào, nghe lầm, nhất định là nghe lầm. Lưu Thúy chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng thiên linh cái, trước mắt đột nhiên tối đen, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Là Trần Khánh, thật là Trần Khánh. Hoàng đế lao ra cho Trần Khánh hạ chỉ, Trần Hữu Điền vậy triệt để choáng váng, lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Mã Nghị triển khai thánh chỉ, nghiêm túc tuyên tụng, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, chấm duy trị thiên hạ lấy nông làm gốc, giáo hóa đi đầu. Từ ngươi Thanh Châu Lưu Ba huyện Nưu thủ thôn tứ dân Trần Khánh, thiết thực thi hành bốn, hiến ruộng màu mỡ chi pháp, công tại tăng gia sản xuất. Đức trị hàng xóm láng giềng, lập quy ước nghi thức, hiệu quả tại tinh tụng, thật tâm mặc cho chuyện, có hiệu quả rõ ràng, chấm tâm rất là gia duyệt. Ngươi lấy bạch thân, xây này khác biệt công, đặc biệt ban thưởng ngươi cử nhân võ xuất thân, thủ ti nông tự chủ bộ chức vụ. Đặc biệt ban thưởng ngươi bạch ngân trăm lượng, quan lụa 50 thất, với nghiệp điền 120 mẫu, treo biển môn lư, bãi miễn bản hộ tạm dịch 3 năm. Nhìn ngươi khắc nhận vinh sủng, ích soạt trung cần. Cho nên tư chiếu bày ra, hàm sử nghe biết. Đại càn khai diệu thập tứ năm ngày 23 tháng 9. Khâm thử. Thánh chỉ tuyên tất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thần Trần Khánh, tạ chủ long ân. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trần Khánh tạ ơn đứng dậy, cầm trong tay thánh chỉ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. Tất cả lôi đài. Không. Lưu Ba huyện lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Kia cuốn màu vàng sáng lăng cầm giờ khắc này ở Trần Khánh trong tay, giống như tản ra đốt người quan mang, đâm vào tất cả mọi người mở mắt không ra. Vương Thần Quyền toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ. Trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia cuốn thánh chỉ, phản phất muốn đưa nó đốt xuyên hai cái lỗ. Chương 109, vừa phân cao thấp, vậy quyết sinh tử. Chương 109, vừa phân cao thấp, vậy quyết sinh tử. Thi nông tự chủ bộ. Dù chỉ là cái ký lục quan, vậy cũng đúng đường đường chính chính tổng cựu phẩm quan thân. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Trần Khánh từ đây không còn là nông thôn thợ săn, mà là bước vào quan cánh cửa, gặp quan cung quỷ, luật pháp hộ thể. Vương Thần Quyền đã hiểu, chính mình như lại cử động Trần Khánh, liền không còn là giang hồ ân oán, mà là tập kích mệnh quan triều đình, so như mưu phản. Hán cổ tâm kinh doanh nhiều năm, mới tìm được triệt để ấn chết Lý Phi Long cơ hội. Lẽ nào muốn bởi vì này một cái hương dã người trẻ tuổi, cả bàn đều thua? Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, trong nháy mắt đông kết toàn thân, thậm chí có thể cảm giác được chung quanh những kia thân hảo nông thôn quăng tới ánh mắt, đã theo trước đó định bợ định nội, biến thành kinh nghi, xem kỹ, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác. Không phải sao? Không thể nào. Hà Phong càng là hơn như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Hắn vừa nãy kém chút tập kích một vị mệnh quan triều đình. Xong rồi, toàn xong rồi. Lao thiên gia của ta, thánh chỉ, thật là thánh chỉ. Trần Khánh, không, Trần chủ bộ. Hắn làm quan, thi nông tự chủ bộ. Mẹ ruột của ta sao? Chúng ta ngưu thủ thôn gia đại nhân vật. Vừa nãy Hà Phong còn muốn giết quan, hắn có phải điên rồi hay không? Thần Quyền Võ Quán lần này đã trúng thiết bản, không, là đá phải thiết sơn. Toàn trường tại đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch sau, bộc phát ra rung trời xôn xao, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, hút không khí thành hỗn tạp cùng nhau. Ánh mắt mọi người cũng tập trung tại trên người Trần Khánh, tràn đầy khó có thể tin rung động. Những kia nguyên bản chen trúc tại Vương Thần Quyền bên người thân hảo nông thôn địa chủ, giờ phút này sắc mặt đặc sắc xuất hiện, sôi nổi đứng dậy rời Thần Quyền Võ Quán người xa một chút. Phi Long Võ Quán bên này, Lý Phi Long tại Lý Giao nâng đỡ, thân thể run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì cực hạn kích động. Hắn nhìn cầm trong tay thánh chỉ, ung dung đứng ở trong sân Trần Khánh, hốc mắt không khỏi ở bước. Tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Chân chính tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Hắn nguyên bản đã làm tốt võ quán xóa tên, đồ đệ máu tươi lôi đài, làm đồ đệ báo thủ chuẩn bị. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Khánh tiểu tử này, lại vô thanh vô tức mời tới Huy Hoàng Thiên Uy. Đệ tử còn lại càng là hơn kích động toàn thân phát run. Lan Vân Nguyệt trong xe ngựa, nghe bên ngoài như núi kêu biển gầm nghị luận. Nhìn cái đó cầm trong tay thánh chỉ, quang mang vạn trượng thân ảnh, nước mắt lần nữa mơ hồ tầm mắt. Trần đại ca, quả nhiên không phải vật trong ao. Đúng lúc này, Trần Khánh lại làm ra một cái, làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng tượng được cử động. Hắn đem trong tay thánh chỉ, trịnh trọng giao cho Lý Giao kia một đôi thon thon tay ngọc trong. Lý Giao vô thức tiếp nhận, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến Trần Khánh mu bàn tay. Lập tức một vòng ánh nắng chiều đỏ bay lên hai gò má, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt như vẽ, sở sở động lòng người. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Trần Khánh chậm rãi quay người, mặt hướng sủi lơ trên mặt đất Hà Phong, âm thanh bình tĩnh lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Hà Phong, một tiếng này kêu gọi, nhường thất hồn lạc phách Hà Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Thánh chỉ đã hạ, quan thân đã thụ. Trần Khánh đứng chắc tay, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa. Theo luật pháp, ngươi bây giờ làm tổn thương ta, chính là giết quan mưu phản, tội cùng cựu tộc. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệnh Vương Thần Quyền, lại trở về Hà Phong trên người. Nhưng hôm nay, ta cho ngươi một cơ hội. Cái gì? Hà Phong theo bản năng mà thốt ra, trong mắt đều là mờ mịt. Giọng Trần Khánh đột nhiên đề cao, mang theo âm vang tâm ý, lôi đài chi chiến chưa bắt đầu. Ta Trần Khánh, không lấy quan thân ép ngươi. Người ta trong lúc đó, liền lấy võ giả thuần túy nhất cách thức. Tại đây trên lôi đài, nhất quyết thắng bại, vừa phân cao thấp, vậy quyết sinh tử. Soạn. Lời vừa nói ra, vừa mới yên tĩnh lại đám người, lần nữa bộc phát ra rung trời xôn xao. Trần chủ bộ đây là muốn tự mình kết cục. Hắn nhưng là mệnh quan triều đình a, làm gì mạo hiểm? Đây mới là chân võ người, không lấy quyền thế để người. Lý Giao nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thần sắc lo lắng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là tan không ra ân cần. Lan Vân Nguyệt tâm vậy lần nữa nhấc lên, nắm thật chặt cửa sổ xe biên giới. Đao kiếm không có mắt, nàng chỉ có thể nín thở, chăm chăm vào trên sân khấu. Vương Thần Quyền đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Này Trần Khánh, dám như thế khinh thường. Hà Phong càng là hơn như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, trong mắt lại lần nữa dấy lên chiến ý điên cuồng. Chuyện này là thật. Trần Khánh chậm rãi đi đến giữa lôi đài, dáng người thẳng tắp như tùng, tự có một cố vực sâu núi cao khí độ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hà Phong giờ phút này đã bị bước đến tuyệt lộ, không chút nghĩ ngợi liền quát, tốt, đây là ngươi tự tìm đường chết. Trần Khánh nét miệng lên một vòng nụ cười như có như không, ý cười bên trong mang theo vài phần giọng niệm ai. Đã như vậy, mời. Hắn làm một cái thủ hiệu mời, tư thế ung dung không nổi, giống như không phải đang tiến hành một hồi sinh tử quyết đấu, mà là tại nhà mình hậu viện nhàn nhã dạo bước. Trần Khánh, ta muốn đánh chết ngươi. Hà Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết bộc phát, song quyền như mưa to gió lớn loại hướng Trần Khánh công tới. Hắn tu luyện là Thần Quyền Võ Quán tuyệt học phá sơn quyền, mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch chi uy, quyền phong gào thét, thẳng đến Trần Khánh quanh thân yếu hại. Trần Khánh lại không cùng hắn liều mạng, thân hình như tơ liễu theo, tại dây đặc quyền ảnh trong xuyên toa tự nhiên. Hà Phong mỗi một cái trọng quyền cũng khó khăn lắm sát góc áo của hắn mà qua, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến thân thể hắn. Ngươi liền chỉ biết tránh sao? Hà Phong đánh lâu không xong, tức giận đến hai mắt xích hồng. Trần Khánh khỏe miệng khẽ nhếch, cuối cùng ra tay, chỉ thấy hắn cánh tay phải chấn động, thương bối quyền sáu vang liên hoàn, quyền thế như độc xà xuất động, thẳng đến Hà Phong vai trái. Hà Phong đội vàng né tránh, lại vẫn bị quyền phong quét trúng, đầu vai đau đớn một hồi. Lại đến, Hà Phong cố nén đau đớn, lần nữa nhào tới. Lần này hắn sửa đổi sách lược, song quyền hư hư thật thật, cố gắng mê hoặc Trần Khánh. Nhưng mà Trần Khánh Tiết Y công sớm đã vận chuyển toàn thân, màu đồng cổ da thịt dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại sáng bóng. Hắn không còn né tránh, mặc cho Hà Phong quyền kình rơi vào trên người, phát ra phanh phanh trầm đục, nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào. Quả đấm của ngươi mềm yếu bất lực. Trần Khánh quát lạnh một tiếng, thông bối quyền tái xuất. Lần này hắn quyền lộ càng thêm xảo trá, chuyên công Hà Phong chiêu thức ở giữa sơ hở. Hà Phong miễn cưỡng ngăn cản bà quyền, quyền thứ tư cũng rốt cuộc tránh không khỏi, ngực chặt chẽ vững vàng bị một cái. Phúc. Hà Phong phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại. Hắn kinh hãi phát hiện, Trần Khánh quyền kình trong mang theo một cỗ quỷ dị lực chấn động, chính ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Cỗ này ám kình vì sao năng lực xâm nhập tạp phủ? Hà Phong khó có thể tin chừng to mắt. Đây là thông bối quyền cùng Thiết Y công dung hợp hiệu quả. Trần Khánh thế công càng thêm bén nhọn, hắn thông bối quyền cương mãnh như sấm, phối hợp Thiết Y công cường hãn phòng ngự, đem Hà Phong hoàn toàn áp chế. Hà Phong chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, trên người không ngừng tăng thêm càng nhiều vết thương mới. 30 chiêu qua đi, Hà Phong đã là toàn thân đẫm máu, khí tức hỗn loạn. Hắn phá sơn quyền tại Trần Khánh trước mặt, dường như hài đồng chơi đùa loại một người. Kết thúc. Trần Khánh trong mắt hàn quang lóe lên, thông bối quyền 6 vang hợp nhất, quyền thế như trường giang đại hạ, lao nhanh không thôi. Hà Phong đem hết toàn lực đón đỡ, lại chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng truyền đến, hai tay xương cốt lên tiếng mà nát. Chương 110, đánh chết Hà Phong, bước lui thần quyền. Chương 110, đánh chết Hà Phong, bước lui thần quyền. Không. Tại Hà Phong tuyệt vọng gào thét trong, Trần Khánh nắm đấm nặng nề khắc ở ngực của hắn, ám kình thấu thể mà bảo, chấn vỡ lòng hắn mạch. Hà Phong trừng lớn hai mắt, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Toàn trường tĩnh mịch. Trần Khánh đứng chắp tay, tay áo trong gió dương nhẹ, đảo mắt toàn trường, âm thanh réo rắt, võ giả quyết đấu, sinh tử do mệnh, ai có ý kiến? Vương Thần Quyền đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn ái đồ thi thể, lại nhìn về phía trên sân khấu cái đó phong tư chắc tuyệt thân ảnh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, thống khổ, nhưng càng nhiều hơn chính là thật sâu kiêng kỵ. Thật lâu, Vương Thần Quyền hít sâu một hơi, âm thanh khàn giọng mà mở miệng, một trận chiến này là ta Thần Quyền võ quán thua. Kể từ hôm nay, ta Vương Thần Quyền dẫn đầu Thần Quyền võ quán rời khỏi Lưu Ba huyện. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lý Giao nhìn qua trên sân khấu cái đó anh tuấn bất phàm thân ảnh, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, khóe môi không tự giác giơ lên một vòng động lòng người ý cười. Hôm nay Trần Khánh mang tới kinh hỉ quá nhiều rồi. Trần Khánh đứng ở trên lôi đài, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Hà Phong, cùng với mặt xám như cho tàn Vương Thần Quyền, không tiếp tục nhiều lời, quay người đi xuống lôi đài, bước chân đạp ở kiên cố thổ địa bên trên, giống như vậy đạp ở tất cả người vây xem tim, mỗi một bước cũng nặng tựa và cân. Vừa mới xuống đài, Phi Long Võ quán mọi người liền kềm nén không được nữa nội tâm triều dâng, đột nhiên xông tới. Sư Minh, đánh thật hay, đánh cho thật tốt quá. Từ nay về sau, ta xem ai còn dám khinh thường ta Phi Long Võ quán. Tần Dương cái thứ nhất xông lên trước, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Trần Sư, nếu không phải ngài điểm tỉnh, ta Ngô Nhiên suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Sau ngày hôm nay, ta cái mạng này chính là ngài. Ngô Nhiên càng là hơn hốc mắt phiếm hồng, phù phù quỳ xuống. Ngô sư huynh nói quá lời, người ta đồng môn, vinh nhục cùng hưởng. Trần Khánh vội vàng đỡ dậy Ngô Nhiên, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, giọng nói chân thành. Lý Phi Long tại Lý Giao nâng đỡ, run rẩy đi lên trước. Vị này đã từng quát tháo Phong Vân Hóa Kình tông sư, giờ phút này trong mắt lại có lệ quang chớp động. Hắn rội ra che kín vết trái thủ, nắm chắc Trần Khánh cánh tay, môi mấp máy mấy lần, mới xa khàn giọng nói, "Được, hảo hài tử. Trần Khánh, là ngươi bảo vệ sư phụ tâm huyết, bảo vệ Phi Long Võ quán căn a." Hắn kích động có chút nói năng lộn xộn, nhưng này phần chịu nặng cảm kích cùng vui mừng, lại rõ ràng truyền lại cho ở đây mỗi người. "Sư phụ, đây là đệ tử nên tận lực thực hiện trách nhiệm." Trần Khánh không mình hành lễ, thái độ vẫn như cũ cung kính, cũng không bởi vì thân phận sửa đổi mà chậm trễ chút nào. Lý Giao đứng ở phụ thân bên cạnh thân, một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn qua Trần Khánh, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, ẩn chứa khó nói lên lời tình cảm phức tạp, có sống sót sau hai nạn may mắn, có đối với Trần Khánh ngăn cơn sóng dữ khâm phục, càng có một tia lặng yên sinh sôi, ngay cả chính nàng đều chưa từng hoàn toàn rõ ràng hâm mộ. Nàng khẽ cắn hạ môi anh đào, ôn nhu nói, "Trần sư đệ, vừa rồi thực sự là mạo hiểm muốn phận, ngươi không sao là được." Trần Khánh đối nàng hơi cười một chút, gật đầu một cái, ra hiệu chính mình không ngại. Giờ phút này thấy Trần Khánh dường như có rảnh, thân hào nông thôn phú thương ngay lập tức xuống lại đi lên. Trên mặt chất đầy đầy nhiệt tình nụ cười, giống như trước đó bảng quan chưa từng tồn tại. Trần chủ bộ, chúc mừng chúc mừng. Hôm nay thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trần cử nhân võ nghệ siêu quần, càng phải bệ hạ ưu ái, quả thật ta Lưu Ba huyện chi phúc a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Trần chủ bộ tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong lúc nhất thời, chúc mừng không ngừng bên hai. Trần Khánh sắc mặt bình tĩnh, chuyển hướng đi tới Lan Vân Nguyệt. Lan Nguyệt. Lan Vân Nguyệt ngay lập tức hiểu ý lấy ra một khối xà phòng đưa tới Trần Khánh trong tay. Tại mọi người ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, Lan Vân Nguyệt mở nước ấm, là Trần Khánh đổ nước. Trần Khánh hai tay tóm lấy khối kia xà phòng, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, tinh tế tỉ mỉ trắng toát bọt biển trong nháy mắt tạo ra, nương theo lấy một cỗ thanh nhã mùi hoa quế khí, trong không khí lặng yên tràn ngập ra. Cảnh tượng kỳ dị này cùng hương khí, nhường các quyền quý ánh mắt sử sốt, đồng loạt tập trung tại Trần Khánh trên tay. Một lát sau, Trần Khánh dùng thanh thủy sông tịnh bọt biển, đối đãi Lan Vân Nguyệt lau sạch sẽ sau, hai tay càng rõ rệt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, giống như vừa rồi liều mạng tranh đấu, chỉ là một hồi ảo giác.
Trần chủ bộ, ngài đây là? Một vị thân mang tơ lụa, hình thể phúc hậu trung niên thương nhân nhịn không được mở miệng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn kinh doanh bộ trang, đối với sạch sẽ vật càng mất cảm. Trần Khánh đảo mắt mọi người, cao giọng cười một tiếng, âm thanh rõ ràng truyền khắp bốn phía, chư vị, vừa rồi lôi đài chém giết, không khỏi nhiễm viên áo. Vật này tên là Hương Thủ Tạo, là thê tử của ta Lan Vân Nguyệt Khánh Vân thương hành xuất ra. Dùng cho khiết thủ, rửa mặt, tắm rửa, đi ô lưu hương, nhanh gọn thực dùng, hơn xa xà phòng táo đâu. Nói xong, hắn còn chủ động đem xà phòng đưa cho vị kia phú thương. Kia phú thương thụ sủng được kinh loại cầm lấy xà phòng, cẩn thận chú đáo. Trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, bọn biển tinh tế tỉ mỉ, hương khí thanh nhã, tẩy sau không gây xà phòng chi khô khốc. Cái khác vây xem các quyền quý vậy sôi nổi lấy làm kỳ. Đối với xà phòng biểu hiện ra hứng thú thật lớn, lại có tốt như vậy vật. Đi ô lưu hương, đây táo đầu còn dễ dùng. Vật này thần kỳ như thế, như vậy ở đâu năng lực mua được? Khánh Vân thương hành. Thế nhưng Lan tiểu thư hợp Hương thương hành sửa lại danh hiệu. Trần Khánh thuận thế nói, không sai, chính là Khánh Vân thương hành. Nay Hương Thủ Tạo sau 3 ngày liền đem tại Khánh Vân thương hành đem bán, toàn phủ chỉ lần này một nhà. Đám đầu tiên số lượng có hạn, các vị nếu có hứng thú, đến lúc đó có thể tiến về cổ động. Lan Vân Nguyệt tức thời tiến lên nửa bước, đứng ở Trần Khánh bên cạnh thân. Tiếp lời đầu, âm thanh thanh thúy, này Hương Thủ Tạo dùng tài liệu khảo cứu, chế tác không dễ, xác thực là giữ sự trong sạch rửa tay thượng phẩm, định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Nàng hôm nay mặc một thân màu vàng nhạt váy áo, duyên dáng yêu kiều, cùng Trần Khánh đứng chung một chỗ, ứng đối với bạn, nói cười yến yến. Kia phần thân mật cùng ăn ý mặc cho ai nấy đều thấy được. Lần này trước mặt mọi người biểu thị cùng giới thiệu, hiệu quả rõ rệt. Vốn là đến định bợ tân quý các quyền quý, trong nháy mắt phát giác được to lớn cơ hội buôn bán, sôi nổi hỏi thăm về cụ thể đem bán thời gian cùng giá cả, cảnh tượng nhất thời trở nên càng thêm nhiệt liệt. Trần Khánh này hời hợt một tay, làm một lần hiệu quả rất tốt mở rộng. Nhưng mà, một màn này, tình cờ bị cách đó không xa Lý Giao thu hết vào mắt. Nàng nhìn Trần Khánh cùng Lan Vân Nguyệt đứng song vai, một cái ung dung biểu thị, một cái tự nhiên trả lời, phối hợp khăng khít. Lý Giao chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị cái quái gì thế nhẹ nhàng đâm một cái, một cỗ khó nói lên lời chua xót mùi vị lặng yên lan tràn ra. Nàng khẽ rũ mắt xuống kiểm, trường ma mật lông mi khẽ run, che đậy kín đáy mắt chỗ sâu, kia chợt lóe lên thất lạc. Chương 111, đôi bên cùng có lợi, mới là lâu dài. Chương 111, đôi bên cùng có lợi, mới là lâu dài. Huyện nha hậu viện, phòng khách, lư hương trong khói xanh lượn lờ, xua tán đi ngày mùa thu sáng sớm lạnh xuống. Huyện lệnh Mã Nghị cũng không thân mang nghiêm túc quan bảo, mà là một bộ màu tràm sắc thừa phục, thần sắc ôn hòa, tự mình chất ấm, là Trần Khánh châm lên một chén trà xanh. Trong ngôn ngữ, hắn đã hoàn toàn đem Trần Khánh coi là có thể nói chuyện ngang hàng đồng nghiệp, mà không phải chỉ hạ cần túi đầu nghe lệnh thứ dân. Trần chủ bộ dâng lên phì điền bảo chế pháp tường muốn cùng Tam Nhu thôn hương ước tiểu mẫu bản quan đã cẩn thận được đọc, rất tán thành. Đây là an dân định bang chi thực học, xa không phải nói xuông ẩn ý có thể so sánh. Phì điền bảo tăng chính là lương sinh, hương hẹn quy chính là hành vi, hai hỗ trợ lẫn nhau, quả thật giáo hóa gốc dễ. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bản quan đã quyết nghị tại Lưu Ba huyện cảnh nội chọn tuyển ba thôn đi đầu làm thử này hương hẹn, đồng thời do huyện nha ra mặt cổ vũ, thậm chí phụ cấp bộ phận nông hộ sử dụng phì điền bảo. Việc này liên quan đến huyện chính dân sinh, còn cần Trần chủ bộ nhiều hơn hao tâm tổn trí chỉ đạo, đem lưu thủ thôn kinh nghiệm thành công nhập ra tùy tục phát triển ra tới. Trần Khánh tâm niệm vừa động, Mã Nghị cử động lần này đã là thuận theo thượng ý chứng thực triều đình ngợi khen, cũng là nhờ vào đó rất cao chiến tích, vì chính mình lát thành tấn thăng con đường, chính là đôi bên cùng có lợi cử chỉ. Đây là dương lưu, chỉ cần tiếp được, đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Khánh đứng dậy chắp tay, thái độ kính cẩn mà không hèn mọn, tiêu chuẩn nắm bóp được vừa đúng. Huyện tôn đại nhân quá khen, đây là Trần Mỗ việc nằm trong phận sự. Lưu thủ thôn nguyện dốc túi tương thụ, ổn thỏa dốc hết toàn lực, phối hợp huyện nhà phổ biến. Nếu có cần điều chỉnh chỗ, cũng sẽ kịp thời cùng huyện tôn và chư vị đồng nghiệp bàn bạc. Mã Nghị thỏa mãn gật đầu, nụ cười càng rõ ràng mấy phần. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là dùng ít sức. Làm Trần Khánh đi ra huyện nhà, một bộ hồng y trang phục Tô Chi Vi đã tại ngoài cửa chờ. Gặp hắn ra đây, chắp tay cười nói, Trần chủ bộ, bây giờ thế nhưng danh chấn Lưu Ba, thanh chấn Bắc Hải. Trần Khánh hơi cười một chút, thành cần nói, Tô cô nương nói quá lời, còn muốn đa tạ ngươi cùng Tô đại nhân tương trợ, lật sách hồ sơ, ban thưởng ta bạch trực chi thân, sau đó càng dẫn tiến hứa tiểu thư, Trần Mỗ mới có hôm nay. Tô Chi Vi khoát khoát tay, nghiêm sắc mặt, giọng nói nghiêm túc mấy phần, đó là ngươi có bản lĩnh, không nợ ta. Bất quá ta cha để cho ta tiện thể nhắn, thương hẹn làm thử trong lúc đó, huyện ý nha môn sẽ toàn lực ủng hộ. Ban ba nha dịch sẽ tăng cường tuần sát ba cái kia thôn, bảo đảm không người dám nhờ vào đó sinh sự, hoặc bóc lột trong thôn, làm hư vụ này chuyện tốt. Về phần những kia nghe tin lập tức hành động hào cường, hắn nhường chính ngươi nắm chắc có chừng có mực. Làm ăn có thể làm, ân tình cũng có thể lui tới, nhưng danh giới cuối cùng chỉ cần giữ vững. Nếu có người muốn lấy quan diện thủ đoạn ép ngươi, hoặc hành âm tư hoạt động, tự có hắn vì ngươi chỗ dựa. Trần Khánh trong lòng dòng nước cấm phun trào. Tại nghe tin lập tức hành động quyền quý trước mặt, phần này đơn thuần quan hệ, lộ vẻ đầy đủ chân quý. Tô Chi Vi thoải mái mà khoát tay chặn lại, nói ra, được rồi, ngươi ta trong lúc đó, lời khách sáo nói ít. Ta hôm nay đến, một là truyền lời, hai là nhắc nhở ngươi. Như vậy, gặp lại. Nói xong, không đợi Trần Khánh đáp lại, nàng tiện chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Hồng y như lửa, chờ mình nhảy lên bạch mã. Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, rất nhanh biến mất tại Trần Khánh trong tầm mắt, tới lui như gió.
Tô Chi Vi sau khi rời đi không lâu, Trần Khánh cũng không nóng lòng phản thôn, mà là hơi cả quần áo, đi vòng đi bách thảo đường. Trong đường mùi thuốc vẫn như cũ, lui tới bốc thuốc hỏi bệnh người nối liền không dứt. Vương Tiểu Đậu chính cầm dược sử tại cửa ra vào đảo dược, vừa nhấc mắt nhìn thấy Trần Khánh, trên mặt trong nháy mắt bắn ra kinh hỉ, vớt xuống dược sử đều chạy tới, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, Khánh ca nhi,
không, Trần cử nhân, sao ngươi lại tới đây?
Trần Khánh cười lấy vô vô vai của hắn, còn chưa trả lời, liền thấy nội đường rèm bén lên, Vương Tế An đi ra, hắn vẫn như cũng là kia thân hơi cũ trưởng sam bằng vải xanh, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là đang nhìn đến Trần Khánh lúc, kia nghiêm túc đường cong nhu hòa một chút, khẽ gật đầu, Vương thúc. Trần Khánh vội vàng nên tiếp mấy bước, trịnh trọng hành lễ. Đối với vị này tại hắn không quan trọng lúc liền có nhiều trông nom, tặng dược chỉ điểm, cũng vừa là thầy vừa là bạn trưởng bối, hắn vẫn luôn lòng mang kính ý đến rồi. Lôi đài Dương Oai, thánh chỉ treo biển, còn có kia xà phòng, ngày sau nhất định là tài nguyên quan tiến. Âm thanh, tên, lợi, ngươi bây giờ coi như là cũng chiếm chút ít. Vương Thế An giọng nói bình thản, ánh mắt tại trên người Trần Khánh tỉ mỉ đảo qua, phảng phất đang kiểm tra một kiện tỉ mỉ điêu khắc ngọc thô đã thành khí. Hắn nói xong, theo trong tay áo lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị tốt vải xanh bao vây, đưa tới. Bên trong là một ít chọn chủ ôn dưỡng kinh mạch, cố bản bồi nguyên, giải rượu giải lao đan dược. Ngươi bây giờ là Lưu Ba huyện đại hồng nhân, khó tránh khỏi tục vụ quân thân, giao tế ứng đối, cần lúc nào cũng chú ý thân thể. Ngoài ra, ngươi tuy được thánh tâm, được ban cho cử nhân võ chi thần, nhưng cũng có thể đi lên nỗ lực, chớ có lười biếng. Trần Khánh hai tay tiếp nhận bao vây, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Đa tạ vương thúc. Cử nhân võ xuất thân, tương đương với thông qua vũ cử thi hương, sau đó còn có 3 năm một lần thi hội, như có cơ hội, Trần Khánh đương nhiên muốn đạt được cao hơn phẩm cấp quan thần. Đây cũng là một loại bảo hộ cơ chế. Vương Tế An lại cẩn thận chu đáo Trần Khánh một lát, đột nhiên thở dài, lộ ra một tia hối tiếc chi sắc, nhớ năm đó, chuyển cho ngươi thông bối quyền, ta nên càng kiên quyết chút ít, một tay lấy ngươi bắt đến bách thảo đường. Vậy không đến nhường Lý Phi Long nhặt được này cái đại tiện nghi, bỏ lỡ một thiên tài a. Trần Khánh nghe vậy, vội vàng khiêm tốn nói, vương thúc quá khen, nếu không có vương thúc năm đó chuyển võ chỉ điểm, giúp ta điều trị khí huyết, vững chắc căn cơ. Nếu không có vương lão trưởng trong thôn trấn thủ, người trẻ tuổi sớm đã chết ở cái đó năm hạn hán. Này ân tình này, Trần Khánh vẫn luôn ghi khắc. Vương Thế An khoát khoát tay, âm thanh giảm thấp xuống chút ít, quan trường không phải đây giang hồ, nhìn như bình thản, kỳ thực mạch nước ngầm càng nhiều, đấu đá càng đậm. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, nhớ lấy. Bách thảo đường tuy không phải hảo cường, nhưng ở vọng hải phủ địa giới, còn có mấy phần hương hòa tình. Nếu có cần ta bộ xương già này, hoặc là bách thảo đường xuất lực địa phương, cứ mở miệng. Trần Khánh trong lòng cảm động, thật sâu vai chào, vương thúc lời bằng ngọc, dạy bảo như núi, Trần Khánh tất ghi nhớ tại tâm, không dám quên. Ngồi dậy sau, Trần Khánh hơi suy nghĩ, cảm thấy thời cơ vừa vặn, liền mở miệng nói, vương thúc, hôm nay tới trước, trừ tham viếng ngài cùng tiểu đầu ngoại, còn có một chuyện muốn cùng ngài bàn bạc. Ta kia hương thủ tạo tuy tốt, lại chỉ có sạch sẽ lưu hương hiệu quả. Bách thảo đường phương pháp kỳ diệu vô số, không biết có thể hợp tác, căn cứ khác nhau nhu cầu, nghiên cứu phát minh đến khoản dung nhập thuốc đông y thành phần xà phòng. Tỷ như tăng thêm bạc hà, lá ngải chờ, chế một cái mát lạnh khử phi, thích hợp mùa hè sử dụng thanh lương tạo. Hoặc gia nhập đương quy, thủ ô và tẩm bổ dược liệu, chế một cái chân bóng da thịt, thích hợp phụ nữ trẻ em sử dụng ngọc dung tạo. Cử động lần này không chỉ có thể phong phú sản phẩm, ban ơn cho càng nhiều bách tính, cũng có thể mượn bách thảo đường tên, lệnh sản phẩm mới xà phòng càng có danh dự, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Hắn đưa ra này nghị, chính là nghĩ sâu tính kỹ cử chỉ. Một mặt là xác thực muốn khai phát sản phẩm mới, phát triển thị trường. Mặt khác, càng là hơn vì tiến một bước lôi kéo bách thảo đường cái này quan trọng đồng minh, lấy cộng đồng nghiên cứu phát minh, lợi ích cộng hưởng phương thức, đem hai bên quan hệ trói chặt càng sâu, càng kiên cố. Thiện, rất tốt. Việc này có thể nói chuyện. Vương Thế An vuốt râu gật đầu, đồng ý chương 112. Hiềm khích lúc trước của phí, hối hận thì đã muộn chương 112, hiềm khích lúc trước của phí, hối hận thì đã muộn Tùng Khê thôn. Chu gia trong thư phòng, đàn hương lượn lờ. Chu Huy cùng Chu Phúc chính tại bàn cờ hai bên đánh cờ. Chu Huy chấp bạch, lạc tử ung dung, ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng ngoài cửa sổ, dường như đang suy tư điều gì. Chu Phúc chấp hắc, mỗi rơi một đứa con cũng cần châm trước liên tục, thái dương có hơi thấy mồ hôi. Phúc bá, hôm nay tâm không tính a. Này thế cục như tình hình thế giới, một bước không cẩn thận, thua cả bàn cờ. Chu Huy nhặt lên một viên ôn nhuận bạch ngọc quân cờ, cười nhạt nói: Chu Phúc lau một chút mồ hôi, nói: "Lão gia kỳ nghệ tinh xảo, lão nô mặc cảm." Chu Huy lắc đầu, cười nói: "Ngươi cùng ta đánh cờ 20 năm, một lần cũng không thắng ta, phần này tâm ý vô cùng tốt." Hắn đang muốn lật tử, cửa thư phòng lại bị đột nhiên phá tan. "Lão gia, lão gia, xảy ra chuyện lớn." Quản sự Chu An lộn nhào mà xông tới, quần áo không chỉnh tề, mặt không còn chút máu. Hắn ngã nhào xuống đất, âm thanh run không còn hình dáng. "Trần Khánh, làng lưu thủ thôn cái đó Trần Khánh." Hắn ở đây huyện nhà Kim Cương lôi đại tiếp thánh chỉ. Hoàng đế lão gia thân phong cử nhân võ, thủ tin nông tự chủ bộ quan thân. Chu Phúc đột nhiên đứng lên, cái mặt già này trắng bệnh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thánh chỉ cỡ nào tôn quý, sao lại giáng lâm đến một cái nông thôn người trẻ tuổi trên người? Chu An gấp cuốn quýt giơ đầu, chắc chắn 100 a Phúc quản gia. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, kia màu vàng sáng lăng cẩm thánh chỉ không giả được. Mã huyện lệnh tự mình tuyên đọc, toàn huyện người đều nhìn thấy. Hắn thở hổn hển, lại bổ sung một câu: "Còn có, Trần Khánh còn trên lôi đài, trước mắt bao người, đem thần quyền võ quán Hà Phong đánh chết." Vương thần quyền, vương quán chủ tại chỗ nhận thua, tuyên bố rời khỏi Lưu Ba huyện. Lời này như là kinh lôi, trong thư phòng bên tạc. Chu Phúc lão đảo lui lại hai bước, đỡ lấy mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững, môi run rẩy, "Không, không thể nào. Thần quyền võ quán cỡ nào thế lực, Hà Phong đã là ám kình đỉnh phong." Cùng Chu Phúc kinh hãi thất thố khác nhau. Chu Huy tại ban đầu cứng ngắc về sau, lại chậm rãi hướng về sau tới gần, thật sâu rơi vào ghế bành trong. Thật lâu, một hồi trầm thấp tiếng cười từ trong miệng phát ra. Lúc đầu nhỏ bé, tiếp theo càng lúc càng lớn. Cười hắn đầu vai run run, cười hắn khỏe mắt chảy ra nước mắt. Nhưng này trong tiếng cười không có nửa phần vui sướng, chỉ có vô tận bi thương. Được, tốt một cái Tiềm Long Phi Thiên, tốt một cái Quan Bảo Gia Thân. Chu Huy đột nhiên dừng tiếng cười, ánh mắt như điện bắn về phía Chu Phúc. Phúc bá, ngươi còn nhớ được năm đó tới cửa làm mai sự kiện kia? Chu Phúc cái mặt già này trắng bệnh, môi ngập ngừng, lao ra tuyệt nhãn. Lao nô không so được. Đúng lúc này, đại phòng sở Mẫn nghe tiếng chạy đến. Lao ra đây là thế nào? Thật xa đều nghe thấy tiếng động, cái gì Trần Khánh Lý Khánh, đáng giá như vậy nổi giận. Cơ miệng. Chu Huy bỗng nhiên hét to, nắm lên chén trà hung hăng quẳng xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Hắn chỉ vào Sở Mẫn, tức giận đến toàn thân phát run, máng, ngu phụ, ngu không ai bằng. Chính là ngươi, còn có ngươi kia mắt cao hơn đầu con gái tốt. Trước đây nếu không phải các ngươi một mực ghét bỏ, cảm thấy người ta là lớp người quê mùa không xứng với các ngươi, ta Chu gia làm sao đến mức bỏ lỡ này thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội tốt. Cử nhân võ, thi nông tự chủ bộ, đó là nghiêm chỉnh quan thân. Có cái tầng quan hệ này, ta Chu gia liền có thể cao hơn một bước. Bây giờ tất cả đều bị ở các ngươi tầm mắt hạn hẹp cùng vô tri lên. Sở Mẫn bị dọa đến đứng chết chân tại chỗ. Ấy không dám nói. Chu Huy chán nản ngồi trở lại trong ghế, giống như một nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, lẩm bẩm nói, Tiềm Long tại Uyên, ta vốn có cơ hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại bởi vì người nhà cản trở, nữ nhi vô dụng, gắng gượng biến thành dệt hoa trên gấm cũng không đến lượn. Hối hận thì đã muộn, hối hận thì đã muộn a. Cùng lúc đó, Chu Dĩnh trong quê phòng, nàng vậy đồng dạng nghe được nha hoàn mang tới, càng thêm tưởng tận thông tin. Trần Khánh tiếp chỉ, Thu Phong đánh chết giết Hà Phong, bước đi vương thần quyền. Sắc mặt nàng trắng bệnh, môi bị cắn ra một loạt thật sâu dấu. Trong đầu, mất khống chế hồi tưởng lại, trước đây chính mình đối với Trần Khánh xem thường, hắn vẫn còn tính có mấy phần tự mình hiểu lấy, hiểu rõ không xứng với ta. Hắn tiếp tục làm hắn nông thôn võ giả, tương lai của ta, tự có của ta Cẩm Tú Lương Viên. Một cố khó nói lên lời hối hận, xiết nàng dường như nghẹt thở. Bây giờ nhìn tới, chính mình lúc trước là buồn cười biết bao. Nếu có thể lặp lại, đáng tiếc, thế gian này chưa từng thuốc hối hận có thể ăn. Lưu Ba bên ngoài, Cổ Đạo Thê Lương, Vương Thần Quyền đứng ở bên cạnh xe ngựa, sắc mặt tâm trầm, nhìn lại Lưu Ba huyện. Hắn nhân sinh hơn phân nửa thời gian cũng tại đây tọa trong huyện thành, tuổi nhỏ thành danh, kế thừa võ quán, đánh cho tàn phế Phi Long, nguyên vốn cho là mình thắng chắc, có thể ép Lý Phi Long không đường có thể đi, không ngờ rằng lại là hắn không thể không chật vật rời khỏi. Lý Phi Long, Trần Khánh, lần này rời khỏi tội ác phi chiến tranh, chính là tình thế không bằng người. Các ngươi không cần thiết đắc ý, núi không chuyển nước chuyển, ta Vương Thần Quyền sẽ làm ngóc đầu trở lại, gọi các ngươi cả gốc lẫn lãi, nợ máu trả bằng máu. Vương Thần Quyền cắn răng nghiến lợi, trong lòng ẩn chứa khắc cốt hận ý, nếu như mặt dày mày dạn lưu tại Lưu Ba huyện được không? Đương nhiên có thể, kết cục chính là bị người chọc xương sống, đến chỗ nào đều bị người chế nhạo, hắn Vương Thần Quyền thua không nổi. Sau đó cao môn đại hội tránh không kịp, không có cái mới đệ tử, lại không thu nhập, cuối cùng rơi vào một cái người cô đơn kết cục, còn không bằng thừa dịp hiện tại mang theo sinh lực tìm một chỗ đông sơn tái khởi. Lúc này một tên đệ tử xích lại gần, thấp giọng xin chỉ thị, quán chủ kia, Trần Võ một nhà xử lý như thế nào? Vương Thần Quyền trong mắt lệ khí lóe lên, nhớ ra Lưu Thúy kia một nhà định nội, nhưng lại không dùng được sắc mặt, càng là hơn buồn bực mất tập trung. Hắn hừ lạnh một tiếng, máng, vô dụng phế vật, giữ lại cũng là lãng phí lương thực, càng năng lực tiết lộ phong thanh. Sau đó làm một cái cắt cổ động tác, lạnh giọng nói, làm được sạch sẽ một chút, tay chân lưu loát chút ít, sau đó chúng ta ngay lập tức rời khỏi Lưu Ba huyện địa giới. Đúng. Đệ tử ngầm hiểu, trong mắt hung quang lóe lên, nhận mệnh lệnh mà đi. Vương Thần Quyền cuối cùng nhìn thoáng qua Lưu Ba huyện phương hướng, quay người chui vào xe ngựa, bánh xe nhấp nô, chạy lên quan đạo. Mà Lưu Thúy một nhà bốn miệng đi theo đội ngũ cuối cùng nhất. Tiểu Vũ, quan chủ bọn hắn có phải hay không nghĩ bỏ rơi chúng ta? Đi theo cuối hàng Trần Hữu Điển, thở hổn hển. Hắn dám? Chúng ta thế nhưng giúp hắn đối phó qua Trần Khánh, bây giờ nghĩ bước xuống chúng ta, không có cửa đâu. Chờ đến hạ cái địa phương, hắn nhất định phải sắp xếp cẩn thận chúng ta, nếu không ta đem hắn điểm này sự việc cũng ồn ào ra ngoài. Lưu Thúy chống nạnh, ngoài miệng nhưng như cũng không tha người. Mấy tên đệ tử lặng yên tới gần, thủ đã đặt tại bên hông trên chuôi đao, ánh mắt lóe hàn quang. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lưu Thúy trên mặt đắc ý cứng đờ, hóa thành hoảng sợ, "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Đao quang đột nhiên nổi lên. Lưu Thúy lại nhảy im bặt mà dừng. Vài vị sư minh, Trần Võ kinh hai muốn tuyệt, chưa kịp phản ứng liền bị một đao khác đâm xuyên, lảo đảo ngã xuống lúc, trong mắt tràn đầy hối hận. Trần Hữu Điền cùng Trần Uy bị hù sủi lơ, tiếng cầu xin tha thứ chưa ra, liền đã mất mạng. Mấy người nhanh chóng đem thi thể kéo vào ven đường sâu thảo, lung tung bụi lấp. "Đi." Bọn hắn bước nhanh đuổi kịp đội xe, giống như chỉ là tiện tay dọn dẹp vướng bận tạp vật. Chương 113, Võ Mạch Nhờ Ơn, Xích Lăng Hệ Tâm. Chương 113, Võ Mạch Nhờ Ơn, Xích Lăng Hệ Tâm. Phi Long Võ Quán. Mặt trời chiều ngã về tây, top 5 top 3 đệ tử kết bạn rời khỏi. Lý Phi Long mặt mỉm cười, mãi đến khi Ngô Nhiên, Tần Dương cuối cùng rời khỏi. "Giao Nhi, dìu ta đi thư phòng." Hai người tới thư phòng. Lý Phi Long giọng nói mang theo một tia cảm khái. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Quan thân, thánh quyến, võ công, tài lộ, Trần Khánh đã tay cầm phong vân, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chính là ta này nho nhỏ Phi Long võ quán, cũng là dính hắn quang cánh cửa cũng suýt nữa bị đập phá. Người cũng biết, hôm nay buổi chiều, đều có ba vị trong huyện thành rất có diện mạo thân hào nông thôn. Tự mình mang theo con cháu tới trước, lời lẽ tha thiết, muốn bái nhập môn hạ của ta võ. Lý Phi Long tâm trạng rất phức tạp. Vui mừng. Lại thật đáng tiếc. Lý Giao yên lặng vì phụ thân châm lên một chén trà nóng, nói, cha, nữ nhi đã hiểu, Trần sư đệ hắn xứng đáng. Nàng làm sao có thể không hiểu rõ. Những kia ngày xưa đối với Phi Long võ quán không được lắm để ý, thậm chí cùng thần quyền võ quán giao hảo nhà giàu, bây giờ lại chạy theo như vịt. Bọn hắn nhìn chúng. Ở đâu là Phi Long võ quán? Rõ ràng là Trần Khánh. Phần này chạm tay có thể bỏng lưu ba huyện Tân Quý. Nhưng nàng tại vì võ quán tái hiện sinh cơ, cảm thấy vui mừng sau khi, trong lòng vậy càng thêm phức tạp. Lý Phi Long ánh mắt bay lại trên mặt nữ nhi, không còn vòng vo, ngươi đối với hắn, đến tột cùng ra sao tâm tư? Vi phụ không phải mù lòa, ngày xưa ngươi nhìn xem ánh mắt của hắn, cùng nhìn xem người bên ngoài khác nhau. Hôm nay dưới lôi đài, ngươi gặp hắn cùng kia Lan Vân Nguyệt đứng sóng vai, sắc mặt cô đơn, vi phụ vậy nhìn ở trong mắt. Lý Giao vội vàng không kịp chuẩn bị bị điểm phá tâm sự. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ửng đỏ, như là nhiễm lên tối diễm son phấn. Nàng vô thức nghĩ phủ nhận, nhưng ở phụ thân thấy rõ tất cả dưới ánh mắt, tất cả ngôn ngữ cũng lộ vẻ trắng xanh. Nàng cũng không phải là đối với Trần Khánh vô ý theo lần đầu gặp nhau. Trần Khánh liền giúp hắn khám phá giả tham. Đạo thân ảnh kia đã trong lòng nàng khắc lên dấu vết. Bây giờ, ngay cả võ quán cũng bởi vì hắn mà đông như chảy hội. Bản thân hắn càng là hơn muôn người chú ý cha. Ta. Nàng cúi đầu xuống, ngón tay dài nhọn rảo lấy góc áo, thanh âm nhỏ như môi bẩn, nữ nhi hiểu rõ. Lý Phi Long nhìn nàng bộ dáng này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, như là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, giọng nói mang theo vài phần tự dễ ước, không nói là ngươi, Giao Nhi. Trước đây bị ép rời khỏi Lưu Ba huyện, cư trú vầng trăng này bị lúc, vi phụ trong lòng là cỡ nào không cam lòng. Ta từng âm thầm đã thể, thậm chí nghĩ tới, như một ngày kia, ai có thể giúp ta trở lại Lưu Ba huyện. Hắn trầm mặc một hồi, âm thanh trầm thấp xuống dưới, mang theo một loại khó nói lên lời tâm tình. Ta thậm chí nghĩ tới, cho dù là đem ngươi hứa gả cho đối phương, là tạ ơn cùng liên minh, vậy sẽ không tiếc. Lời này như là kinh lôi, tại Lý Giao bên tai nổ vang. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn phụ thân. Lý Phi Long đón lấy nàng ánh mắt khiếp sợ, cười khổ lắc đầu, thở thật dài một tiếng. Nhưng này lời nói, ta này làm cha, chung quy là không có thể nói ra. Lại không nghĩ rằng, Trần Khánh tiểu tử này, âm thầm liền đem sự việc làm xong rồi. Không chỉ trọng trấn võ quán uy danh, càng là hơn ép Vương Thần Quyền chính miệng nhận thua, đi xa. Tạo hóa trêu ngươi, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Hắn lần nữa nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt đã khôi phục thanh minh cùng quyết đoán, giọng nói vậy lại lần nữa biến vội vàng lên, nguyên nhân chính là như thế, ngươi càng không thể lại do dự. Nam nhi tốt như Trần Khánh, bên cạnh tuyệt sẽ không thiếu giai nhân vần quanh. Lâm Uyển liền không nói, không quan trọng lúc làm bạn Trần Khánh. Kia Lan Vân Nguyệt cũng là khôn khéo giả dặn, trên phương diện làm ăn một tay hảo thủ. Bây giờ hắn thế lên, huyện thành không biết bao nhiêu thân hảo nông thôn, muốn đem nữ nhi đưa đến Trần Khánh trên giường. Ngươi như lại bởi vì nữ nhi ra thận trọng dẫm chân tại chỗ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cơ duyên chạy đi, không lưu gì hám, không thu được gì nên nuối tiếc, sao? Thanh âm hắn chìm xuống, mang theo cuối cùng khuyên bảo. Có chút tâm tư, cái kia cho thấy lúc, không cần thiết do dự. Chớ có đợi đến bên cạnh hắn thêm nữa người mới, hoặc là hoa tàn ít bướm ngày, ngươi lại hối tiếc không kịp. Trần Khánh thụ phong ti nông tự chủ bộ, dâng lên phỉ điển bảo cùng hương hẹn thông tin. Như là cắm lên cánh, chiếc để truyền khắp Lưu Ba huyện thậm chí xung quanh châu huyện. Trong huyện thành Vương, Chu, Lý và chiếm cứ nhiều năm hào cường đại tộc, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Bọn hắn tiệp mời cùng món quà, như là tuyết rơi loại, mang theo 10 phần thành ý, bay về phía Nưu thủ thôn Châu kia nguyên bản không đáng chú ý sân nhỏ. Trần Khánh nhìn trong nhà chồng chất danh mục quà tặng, trong lòng thanh hẳn. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi mà hướng. Những thứ này hào cường, có thể dùng, nhưng không thể tin, nhiều nhất là hợp tác cùng có lợi. Đêm đó, Trần Khánh trong nhà bố trí phong phú gia yến, ánh đến tươi sáng, bầu không khí ấm áp mà trịnh trọng. Lâm Uyển không chỉ thu xếp một bàn thức ăn ngon, càng chủ động mời Lan Vân Nguyệt, tính cả Lý Phi Long trà còn cũng tại tọa. Qua ba lần rượu, Lan Vân Nguyệt gò má ửng đỏ, ánh mắt lại trong trẻo kiên định. Nàng phóng chút đũa, nhìn về phía Trần Khánh cùng Lâm Uyển, âm thanh rõ ràng mà thản nhiên, "Trần đại ca, Uyển nhi tỷ tỷ." Vân Nguyệt tâm ý, sớm đã bộc bạch, thiên địa chứng giám. "Ta không cầu độc sủng, chỉ cầu một cái danh phận, có thể cùng Uyển nhi tỷ tỷ cùng nhau, trưởng bạn Trần đại ca tả hữu, chia sẻ ưu phiền, cộng hưởng hỷ nhạc." Như tỷ tỷ không bỏ, Trần đại ca không chê. Vân Nguyệt nguyện đã bình ổn thê vị trí, tổng trúc này nhà, đời này không rời không bỏ. Lâm Uyển nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Trần Khánh không nghĩ nàng tái sinh, mà nàng lại cảm thấy Trần gia hương hỏa chưa đủ thịnh vượng. Bây giờ Lan Vân Nguyệt ngữ liệu, chính hợp tâm ý Lâm Uyển buông tay, nhẹ nhàng cầm Lan Vân Nguyệt hơi lạnh thủ, ôn nhu nói, "Vân Nguyệt muội muội tính tình vui mừng, kiến thức bất phàm, càng có thương mại trưởng mới. Có người đang Khánh ca bên cạnh giúp đỡ, ta không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu tâm, cũng có thể nhiều chút tinh thần và thể lực chăm sóc thủ an cùng nhập tích. Cái nhà này, về sau tỷ muội chúng ta cùng nhau lo liệu." Trần Khánh nhìn trước mắt hai vị nữ tử, một vị dịu dàng hiền thục, một vị xinh đẹp giả dặn, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng trách nhiệm. Hắn trịnh trọng gật đầu, ánh mắt đảo qua hai nữ, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Uyển Nhi, Vân Nguyệt, từ đây chúng ta chính là người một nhà, phúc hòa cùng, sinh tử gắn bó. Lý Phi Long nhìn một màn này, uống cạn rượu trong chén, đối với Trần Khánh nói, Trần Khánh, vi sư năm đó chấp niệm quá nặng, một lòng chỉ muốn giết chạy trở về sóng huyện, đoạt lại mất đi tất cả, lại suýt nữa đem Giao Nhi cùng võ quán cũng kéo vào tuyệt cảnh. Nhưng trải qua này rất nhiều chuyện, đặc biệt nhìn thấy ngươi hôm nay chi thành tựu, vi sư nghĩ thông suốt, hư danh cửu địa đều không như trước mắt thực sự. Vầng trăng này định, có võ quán, có các ngươi những đệ tử này, có Giao Nhi an ổn tương lai, chính là tốt nhất nơi hội tụ. Hắn chuyển hướng Lý Giao, trong mắt mang theo phụ thân tử ái cùng phó thác, Giao Nhi, cha già rồi, về sau, con đường của ngươi, cha giao cho Trần Khánh, mới có thể thật sự yên tâm. Trần Khánh cảm xúc phập phồng. Sư phụ đây mới thực là buông xuống nửa đời chấp nhiệm, đem võ quán cùng sư tỷ tương lai, không giữ lại chút nào giao cho trên tay của hắn. Phần này tín nhiệm, nặng như thiên quân. Chương 114, tình nghĩa có tuần tự, gặp nhau có sớm muộn gì chương 114, tình nghĩa có tuần tự, gặp nhau có sớm muộn gì Lý Giao sớm đã xấu hổ cúi đầu xuống, cái cổ cũng nhiễm lên một tầng màu ửng đỏ, hai tay khẩn trương rảo lấy góc áo. Trần Khánh đứng dậy, đối với Lý Phi Long thật sâu bái chào, giọng nói chém đinh chặt sắt, sư phụ yên tâm, ta Trần Khánh ở đây lập thệ, tất không phụ sư tỷ, định hộ nàng một thế chu toàn, nhường nàng hỉ nhạc không lo. Lâm Viễn vậy hợp thời cười lấy kéo qua Lý Giao thủ, âm thanh ôn nhu như nước, Giao muội muội, chào mừng về nhà. Danh phận cố định. Trong ngoài mặt hạ, chẳng qua Lý Giao còn chưa qua cửa, Trần Khánh cũng không có ép buộc nàng lưu lại. Cách một ngày, hắn mời tới Vương Minh, tại nhà mình bên cạnh, hoạch xuất ra một mảnh càng lớn khu vực. Trần Khánh chỉ vào trong tay sơ đồ phát thảo, giải thích nói, "Đuôn sư phó, lần này xây ba tòa nhà, hiện lên xếp theo hình tam giác bố cục. Ba tòa nhà vừa muốn độc lập thành viện, đều có tư mật, cũng phải có hành lang tương liên, dễ dàng cho lui tới." Vương Minh sư phó tiếp nhận sơ đồ phát thảo, nhìn phía trên phát họa ra ba tòa khác nhau phong cách sân nhỏ. Một tòa sân nhỏ thiết kế ấm áp giản dị, một tòa tinh xảo trang nhã, mang theo đỉnh đài lầu cát. Một tòa khác thì khoáng đạt rất nhiều, bên cạnh còn tiêu chú một cái cỡ nhỏ diễn võ trường. Vương Minh sư phó cười nói, "Trần Lý Chính, không, cử nhân võ lao ra. Ngài thủ bút này là càng lúc càng lớn, dọa đến tiểu nhân. Bệnh viện số 3 Liên Tâm, đây là muốn đặt vững trăm năm gia nghiệp căn cơ a." Trần Khánh nhìn về phía kia phiến sắp khởi công thổ địa, giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, "Nhà là căn cơ, được ổn, cũng phải có hoa khí. Vương sư phó, lao ngài hao tổn nhiều tâm trí, dùng tài liệu cần phải vững chắc, kỳ hạn công trình rất gấp, vậy cầu thập toàn thẩm mỹ." Sau, Trần Mỗ tất có thâm tạng. Vương Minh lúc này treo lên cam đoan, nói, "Trần lao gia ngài yên tâm, ta cùng Lô ban chủ cũng rất quen biết, phối hợp lại, bảo đảm làm vô cùng tốt." Khánh ca nhi, Lâm Uyển chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, nhìn sơ đồ phát thảo, trong mắt có cảm động, cũng có một tia bất an, kỳ thực, không cần vì ta đơn độc xây một tòa, chúng ta bây giờ ở đều rất tốt. Trần Khánh xoay người, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, ánh mắt ôn nhu, "Uyển nhi, ngươi là ta khởi điểm, vậy nhất định là của ta nơi hội tụ. Năm đó một nghèo hai trắng lúc, là ngươi đối với ta không rời không bỏ. Đến hôm nay tử tốt, cái kia đưa cho ngươi, giống nhau cũng không có thể thiếu." Lâm Uyển hốc mắt từng đỏ, cúi đầu xuống, nói khẽ, "Ta chỉ cần xin chào, thủ an cùng niệm tích tốt, liền thỏa mãn." Nhìn Lâm Uyển bộ dáng như vậy, Trần Khánh trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Này một viên ngói một viên lạch, xây không chỉ là phòng, càng là hơn tình nghĩa. Về phần xây nhà điểm này bạn, cùng gia đình ổn định hòa thuận so sánh, căn bản không đáng nói đến ngươi. Sân nhỏ khởi công thông tin rất nhanh truyền ra, tự nhiên vậy truyền đến Lan Vân Nguyệt cùng Lý Giao trong hai. Lan Vân Nguyệt đang khánh vân thương hành thẩm tra đối chiếu hương thủ tạo đám đầu tiên đơn đặt hàng. Nghe nói việc này, chấp bút thủ có chút dừng lại, khóe môi không tự giác giơ lên một vòng phức tạp lại nhưng độ cong. Nàng để bút xuống, đối với tới trước báo tin tiểu hoa khẽ cười nói, "Phu quân cử động lần này là muốn dùng này ba ngôi nhà, đem tỷ bội chúng ta danh phận triệt để quyết định đến đấy." "Cũng tốt, rõ ngày sau rất nhiều phiền phức." Lý Giao thì tại Phi Long Võ quán hậu viện luyện kiếm. Nghe được phụ thân Lý Phi Long nói, kiếm thế có hơi vừa loạn, gò má nổi lên đỏ ửng. Nàng thu kiếm mà đứng, cố tự chấn định nói, "Cha, ngài nói với ta cái này làm cái gì?" Quay người liền đi, nhưng trong lòng như hiệu còn xung loạn. Hắn thật sự muốn, nhưng ta cùng hắn, rốt cục là sư tỷ đệ, hay là đã quyết định. Trần Khánh liền không còn kéo dài, hắn chạy đến Lưu Thư Hoa trong nhà. Mặt ngoài là tính bắt tự, kỳ thực là theo cùng hắn quen biết hiểu nhau chính tự, quyết định ngày cưới. Trong thư phòng, Lưu Thư Hoa nhìn ba cái tên cùng sinh nhật, vây dâu mà cười, "Khánh ca nhi, lão phu này bắt tự khép đến, sợ là hợp tiểu tử ngươi tâm ý à?" Lâm Thị Huyền chuyển hàm xúc, "Lý Thị Anh Tư, Lan Thị Thông Minh, đều là lương phối, chính tự cũng là. Tình nghĩa có tuần tự a." Trần Khánh cung kính hành lễ, thản nhiên nói, "Lão tiên sinh minh giám. Tình nghĩa có tuần tự, gặp nhau có sớm một gì, uy cụ không thể loạn. An bài như thế, mới có thể ra hỏa vạn sự hưng." Trần Khánh cũng sẽ không ngốc đến. Một lần cưới ba nữ nhân qua cửa, nhìn như vậy dường như công bằng bất việc. Kỳ thực nhất không công bằng. Khó đảm bảo tam nữ không sinh lòng nhược khích. Lưu Thư Hoa hài lòng gật đầu, "Tốt. Như thế, liền định Lâm Thị cầm đầu, Lý Thị kém hơn, Lan Thị là mạn. Ngày cưới đều này tự, ngày đầu tháng riêng bắt đầu, sau đó mỗi vị cách xa nhau một tháng, bày ra xem trọng. Tháng 10 hàn lộ." Trần Khánh tại nhà mình trong tiểu viện chậm rãi thu công, tâm thần chìm vào thần bí không gian. Tam đạo ký văn như là sóng nước tràn ra. "Tốt nhất ký, cùng Lý Giao ký văn Lưu Ba huyện Tây Thị Trương Thị Mã hành góc, thanh thông, đỏ thấm hai mã, nhìn như khô tàn, quả thật đường dài bố trí, An Khang 10 ngày mỗi ngày nuôi nấng nước linh tuyển, có thể kích huyết mạch thần dị, long mã chi tư. Trung trung ký, mã thị chọn ngựa, đủ được 2 thanh thông mã, chịu khổ nhọc, kéo hàng thay đi bộ nhất lưu. Hạ hạ ký, say rượu cưỡi ngựa, ngã vào nước sông, con ngựa chết đuối, tự thân sặc thủy thụ hàn ốm đau, hiểm mất tính mệnh. Thấy rõ ký văn, Trần Khánh trong lòng đã có so đo. Trước lưỡng đạo ký văn đều có thể tuyển. Uống rượu không cưỡi ngựa không uống rượu a. Bất quá, cũng nên mua mã. Mỗi lần vào thành đều dựa vào hai cái chân đi đường. Mặc dù võ giả chạy nhanh, nhưng cũng vô cùng đáng ghét. Nghĩ đến này, Trần Khánh đi vào Phi Long Võ Quán. Lý Giao đang trong viện luyện kiếm. Nhìn thấy Trần Khánh, nàng thu kiếm mà đứng, cái trán mang theo mồ hôi dị, hai gò má phím hồng. "Sư tỷ, theo giúp ta đi chuyến vùng Đông Nam Mã thị làm sao?" Nghĩ thêm vài thất tức lực, người ánh mắt tốt, giúp ta nghiên cứu tường tận. Trần Khánh ngữ khí ôn hòa. Lý Giao trong mắt lướt qua một tia mừng rỡ. Từ phụ thân đưa nàng giao phó cho Trần Khánh về sau, hai người dù chưa thành hôn, cũng đã tâm ý tương thông. Nàng thẳng thắn chút đầu, vừa bạn ta cũng nghĩ cho phụ thân, tuyệt thất dịu dàng ngoan ngoãn mã thay đi bộ. Đông Nam Mã Bố Lý tiếng người huyên náo. Trần Khánh ý theo ký văn chỉ dẫn, đi vào Trương thị mã hành. Trưởng quỹ thấy Trần Khánh khí thế phi phàm, ngay lập tức tiến lên chắp tay nói, "Ta nói như thế nào hôm nay chim khách đang gọi, nguyên lai là lao gia đại giả đến dự. Tiểu điếm thực sự là đồng tất sinh huy, không biết lao gia quý danh, hôm nay muốn mua vài tất lương câu." Không giam Trần, tùy tiện nhìn nhìn. Trần Khánh khoát khoát tay, mỉm cười không nói. Trưởng quỹ trên mặt chất đống cười, dẫn Trần Khánh cùng Lý Giao tại mã hành lý chuyển, ngón tay không dừng lại điểm hướng cột trong con ngựa, thoại cũng nói được đặc biệt thân cận. Lão gia người xem này thất Âu Vân Đạp Tuyết toàn thân lông đen dường như sa tanh, đều bốn vó mang bạch, chạy lên tới lại nhanh lại ổn, vài ngày trước mới từ phía bắc vận đến, tầm thường phú hộ muốn mua còn phải xếp hàng đâu. Còn có cái này hoàng phiếu mã, khí lực lớn được có thể kéo 2000 cân, ngài nếu nghĩ kéo hàng hoặc là đi đường núi, tuyển nó chuẩn không sai, tính tình còn dịu dàng ngoan ngoãn, tân thủ cũng có thể kỵ. Tận cùng bên trong nhất này thất là truy phong, ngài nhìn thấy không? Nay cơ thể, nay khung xương, lần trước cùng thành Tây Vương Viên ngoại nhà mã sợi lẹt, ba nén hương chạy 20 dặm mà, còn chưa như thế nào thở. Ngài nếu yêu ngựa đua, này thất tuyệt đối là đầu tuyển. Hắn một bên nói vừa quan sát Trần Khánh thần sắc, thấy đối phương vẫn luôn chỉ là mỉm cười gật đầu, không có mảy may động tâm dáng vẻ, không khỏi lẩm bẩm. Trần Khánh đột nhiên đưa tay, chỉ hướng mã được tối góc rào chắn, chỉ thấy rào chắn trong, hai thất xấu mã chính rũ cụp lấy đầu gặm cỏ, lông bờm rối bời, nhìn mảy may tinh thần đều không có. Chương 115, hai thất xấu mã, ngàn dặm chi năng. Chương 115, hai thất xấu mã, ngàn dặm chi năng. Này hai thất ta muốn lấy hết. Trần Khánh chỉ hướng góc hai thất xấu mã, một thất là Ô Truy, một thất là Đỏ Thẫm. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, mang trên mặt chút ít là khó. Ôi Trần lão gia, ngài cũng đừng cùng này hai thất phân cao thấp. Này ngựa gầy đến độ thoát hình, cũng liền giá trị cái tể thì tiền, cái nào xứng với thân phận của ngài a? Một bên Lý Giao vậy tiến đến Trần Khánh bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở, sư đệ, này hai thất nhìn sát thực không tốt lắm, muốn hay không nhìn nhìn lại cái khác. Trần Khánh hơi cười một chút, chậm rãi mở miệng, tiên hiền từng nói, tuy có ngàn dặm chi năng, ăn không no, lực không đủ, mới đẹp không ngoài thấy, lại muốn cùng thường mã và không thể được, ăn cầu khả năng ngàn dặm. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay sờ sờ Ô Truy cổ, con ngựa kia lại không có trốn tránh, ngược lại nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn tay của hắn. Trần Khánh nhìn về phía trưởng quỹ, giọng nói không có nửa phần do dự, đều này hai tớt, bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá. Trưởng quỹ lần này là thật bối rối, hắn bán hơn nửa đời người xúc vật, hay là quay lại đầu thấy, có người dùng ngàn dặm chi năng để hình dung hai thất thịt mã, cuối cùng vẫn là Lý Giao đưa cái ánh mắt. Trưởng quỹ mới tỉnh hồn lại, vội vàng xua tay, lão gia ngài nếu là thật nhìn chúng, này hai thất cho cái 30 lượng bạc là được. Trần Khánh gật đầu, lập tức chỉ hướng hai thất thần thái dịu dàng ngoan ngoãn thanh thông mã. Kia hai thất kéo hàng, vậy cũng muốn. Trưởng quỹ nghe vậy lại hỉ, nói, được rồi, đây chính là thực sự tốt gia súc, tổng cộng tính ngài 50 lượng. Trần Khánh đánh bác lấy thủ, đi vào sát vách cửa hàng, đối trưởng quỹ nói, mã vừa tuyển định, tiên bí cũng cần phối tề, còn muốn thanh bổng xe ngựa. Này bốn con mã, mỗi thất cũng phối hợp một bộ bị yên, một bộ hàm thiếp và dây cương, một cái dây cương, một đôi bản đạp. Không cho phép lười biếng, cho ta dùng tối vững chắc vật liệu, cùng tính ra. Trưởng quỹ nghe được mua bán trở thành, vội vàng cầm lấy bản tính, nụ cười trên mặt như đám cúc như hoa sáng lạ, Trần lao ra sảng khoái, chất lượng bảo đảm không sao hết, làm hương ngài đến tiểu nhân này, cho ngài hoán. Ngài lại nghe tiểu nhân tính ra, hai chiếc thanh đồng xe ngựa, mỗi chiếc 10 lượng, tổng 20 lượng. Bị yên 4 bức, mỗi phó định giá 3 lượng, tổng 12 lượng. Bằng da hàm thiếp và dây cương 4 bộ, mỗi bộ 500 văn, tổng 2 lượng. Cắt tường dây cương 4 đầu, mỗi đầu tam thập văn, tổng 120 văn. Bằng sắt bàn đạp 4 cặp, mỗi đối với 800 văn, tổng 322 tiền. Những thứ này điên bí tổng cộng 13 tiền 20 văn. Cuối cùng tính cả mã giá 80 lượng, tổng cộng là 113 tiền 20 văn. Ngài là khách hàng lớn, kia số lẻ 3 tiền 20 văn, tiểu nhân giúp ngài lau. Nói xong, trưởng quỹ kia vẫy vây tay, đối với làm thuê hồ, bảng hiệu, đem kia mới lạ vật mang lên, nhường Trần lao ra thử một chút. Một cái làm thuê bưng lấy chậu nước, chạy tới. Chậu nước được đầy thủy, phía trên còn tung bay một cái hộp gỗ nhỏ. Trần lao ra mời thử một lần hương thủ tạo, đây chính là Lưu Ba huyện mới mẹ nhất vật. Trưởng quỹ Dương Dương đắc ý, mở ra hộp gỗ, lộ ra một khối hương thủ tạo. Trần Khánh cùng Lý Giao liếc nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Hắn vậy không nói ra, tẩy cái thủ, hỏi, trưởng quỹ, vật này dễ bán sao? Trưởng quỹ nghe nói như thế, lắc đầu liên tục, khuyết đại,
vậy nhưng khó khăn, này đồ chơi nhỏ có thể tịnh thân, thanh thủ, giặt quần áo, đây táo đậu, tạo đậu dùng tốt gấp trăm lần. Quả thực là phong thưởng. Nhà giàu tiểu thư phu nhân, tiểu hộ nhân gia, tẩu phu phía tốt, người người đều muốn. Trần Khánh gật đầu, lấy ra ngân phiếu, đủ số thanh toán tiền bạc. Thu hồi bạc vụ. Vì đi đường, hắn liền để trưởng quỹ. Cách một ngày lại cho xe ngựa đến. Sau đó Trần Khánh cùng Lý Giao cắt kỵ một thất thanh thông mã, lại dẫn một thất số mã, rời khỏi mã được. Trưởng quỹ cầm bạc. Nhìn Trần Khánh rời đi bóng lưng, trong miệng còn không ngừng nhắc tới, thực sự là kỳ quái, này lao ra như thế nào hết lần này tới lần khác tuyển kia hai tớt. Còn nói cái gì ngàn dặm chi năng, chẳng lẽ lại này xấu mã thật có thể thành lương câu. Trần Khánh cùng Lý Giao về đến Phi Long Võ có lúc. Đã là buổi chiều. Lý Phi Long đang trong viện ngồi chơi. Nhìn Ngô Nhiên, Thần Dương chỉ điểm mấy tên đệ tử mới thu luyện công. Nghe được tiếng động quay đầu lại. Ánh mắt đảo qua Trần Khánh cùng Lý Giao. Lập tức rơi vào kia mấy thất ngựa trên người. Khi thấy kia hai thất xấu mã lúc. Hán Hoa Dâm lông mày không khỏi chọn lấy một chút, trong mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Trở về, Lý Phi Long chống quải trượng đi lên trước. Đầu tiên là đối với Trần Khánh gật đầu một cái, sau đó vây quanh kia hai thất xấu mã dạo qua một vòng, đưa tay méo méo cổ ngựa cùng bay, lắc đầu nói: Trần Khánh, ngươi này ánh mắt, vi sư ngược lại là có chút nhìn xem không rõ. Này hai thất xấu mã lặn lội đường xa, đã phế đi. Này hai thanh thông mã ngược lại là thực sự kéo hàng mang người, chính là dùng được. Hắn trong lời nói cũng không trách cứ, chỉ là hoài nghi chính mình đồ đệ này, kia con rể. Làm việc từ trước đến giờ trương pháp nghiêm cẩn, tâm tư kín đáo, như thế nào tại mã thị bên trên chọn lấy như thế hai thất không chịu nổi ngựa tồi. Trần Khánh nghe vậy nên miệng mỉm cười, cũng không trực tiếp giải thích, mà là đem một cái ấm nước tính cả kia thất tảo hồng mã dây cương cùng nhau đưa tới Lý Giao trong tay. Sư tỷ, này thất tảo hồng mã còn cần làm phiền ngươi chăm sóc cẩn thận, nhớ lấy mỗi ngày sáng sớm dùng này trong bầu chi thủy đơn độc với nó một lần, không thể quá nhiều, kiên trì bền bỉ. Về phần cỏ khô có thể dùng chút ít tinh tế đậu phách chấu lúa mạch chậm rãi điều dưỡng. Lý Giao tiếp nhận ấm nước cùng dây cương, đầu ngón tay cùng Trần Khánh bàn tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, gò má hơi nóng. Nàng mặc dù khó hiểu thâm ý, nhưng tín nhiệm Trần Khánh. Tất nhiên hắn trịnh trọng như vậy, dàn dò, tất có đạo lý. Nàng dùng sức gật đầu, âm thanh thanh thúy, sư đệ yên tâm, ta nhớ kỹ, chắc chắn theo lời ngươi nói làm tốt. Trần Khánh gật đầu, chỉ vào một thất màu lông sáng ngời, thể trạng cường tráng thanh thông mã. Này thất thanh thông mã, cương lực vững vàng, tính tình vậy dịu dàng ngoan ngoãn, lưu cho sư tỷ ngày thường thay đi bộ, hoặc là sư phụ xuất hành sử dụng, cũng có chút thuận tiện. Lý Giao nhẹ vỗ về thanh thông mã thuận hoạt lông mờm, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Sư đệ. Lý Phi Long đứng ở một bên, tay vớt trong râu, thầm nghĩ trong lòng, này mã, có thể thật có chỗ bất phàm, chúng ta phàm phu tục tử thấy không đến, mà Trần Khánh nhìn thấy. Trần Khánh thấy Lý Giao đã lĩnh hội, liền không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay nói, làm phiền sư tỷ hao tâm tổn trí, hôm nay sắc trời đã tối, ta liền trước mang còn lại con ngựa hồi thôn. Lý Phi Long phất phất tay, đi thôi, trên đường cẩn thận. Trần Khánh cưỡi lấy thanh thông mã, nắm kia thất gầy yếu ô truy, quay người rời đi. Tại đường liên xã, hắn cho hai con ngựa cũng cho ăn nước linh tuyển. Thanh thông mã uống, hay là vẻ mặt ngốc dạng. Mà ô truy uống, thân mật cọ sát Trần Khánh thủ, có vẻ rất vui vẻ. Cùng là châu ngựa, linh tính có cao thấp. Trần Khánh cảm khái một câu, đạp trên ánh hoàng hôn dư huy về tới Ngưu Thủ thôn. Thôn dân nhìn thấy hắn, sôi nổi dừng bước lại nhiệt tình chào mời. Lý Chính trở về rồi. Nha, lão gia mua mới mã. Này thất thanh thông nhìn thực sảng khoái. Ách, này thất ô truy thế nào gầy như vậy? Trần Khánh cười lấy cùng mọi người hàn huyên vài câu, cũng không giải thích thêm. Trở về nhà, Lâm Viễn Chính mang theo một trai một gái ở trong viện chơi đùa, thấy hắn mang về hai con ngựa, cũng là trước bị kia thất xấu mã hấp dẫn ánh mắt, mặt lộ hoài nghi. Mà A-man nhìn thấy mã, đi lên trước, sờ lấy mã có vẻ vô cùng hưng phấn. Trần Khánh thấy này nói với A-man, ngươi muốn cưỡi ngựa. A-man dùng sức gật đầu một cái, có chút trôi chảy nói ra mấy chữ. Trần Khánh, ta muốn cưỡi ngựa. Trần Khánh liền ôm đồm lấy nàng, kéo lên lưng ngựa. Hai người cưỡi ngựa tản bộ. Hu hu hu. Nhanh nhanh nhanh. A-man hết sức cao hứng. Trần Khánh thấy đây, liền để thanh thông mã vung ra móng. Tại đường liên xã chạy, gió thu thổi lên sợi tóc. A-man trong mắt thế mà chảy ra nước mắt. Trần Khánh trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi: "A-man, có nhớ ra cái gì sao?" A-man nhìn qua phương xa Thanh Nhu Sơn, ánh mắt mê man, lẩm bẩm nói: "Phi kiếm." Chương 116, Phi kiếm chi hỏi, Hắc bảng hung nhân chương 116, Phi kiếm chi hỏi, Hắc bảng hung nhân phi kiếm. Chợt nghe cái này vượt quá tưởng tượng tự. Trần Khánh chấn động trong lòng, tràn đầy kinh ngạc cùng nghi vấn. "A-man, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào trên đời có tiên nhân? Hay là nói Phúc Hải có phi kiếm?" Nhưng A-man hình như quên mình nói cái gì. Mơ mịt nhìn về phía Trần Khánh. Trần Khánh há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng không tiếp tục hỏi. Nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ hoài nghi nặng nề, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nhu Sơn, thầm nghĩ trong lòng. Đến mùa đông, nhất định phải lên núi tìm tòi, hiểu rõ A-man thân thế. Hai người cưỡi ngựa tản bộ một hồi. Trần Khánh lại dẫn Lâm Viễn cùng Trần Thủ An trải nghiệm cưỡi ngựa cảm giác. Chơi đến trời tối, Trần Khánh đem hai con ngựa cũng dắt tiến hậu viện, cẩn thận buộc tốt, lại đi phòng bếp tìm sạch sẽ chậu gỗ, đổ vào một chút nước linh tuyển, phóng tới trên mặt đất. Kia ổ truy hả? Trong mắt lóe lên một tia vô cùng có linh tính qua mang, túi đầu đứng lên. Mà thanh thông mã vẫn như cũ ngốc núc đích. Muốn mực uống. Đâu thèm ngọt hay không. Sau đó Trần Khánh lại trải lên một tầng đậu phách cỏ khô. Nhường hai mã sướng ăn. Khánh ca nhi, cơm chín rồi.
nghe được Lâm Viễn tiếng kêu, Trần Khánh bay người về đến trong phòng. Cách một ngày, Tốt Nhất Ký tiến về công xưởng tuần sát, Lý Lao Thật họ hàng xa nhà bán hai con tiểu quyển, này hai quyển thân có mỏng manh tuần sơn ngao huyết mạch, thông minh trung thành hơn xa thường quyển. Trung Trung Ký từ chối nhã nhặn việc này, trong nhà chó săn duy trì hiện trạng, tuy không tăng thêm, cũng không thứ bị thiệt hại. Hạ Hạ Ký thấy Hương Thủ tạo nhiệt tiêu, là đệ thấp phí tổn, sai người theo chợ đen mua giá thấp biến chất mỡ heo, danh tiếng sụp đổ, hao hết tích xúc. Thấy rõ ký văn, Trần Khánh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đúng là thân có dị thú huyết mạch tuần sơn ngao hậu duệ, nếu có thể kích phát hắn huyết mạch, không chỉ nhà mình đắc lực, càng năng lực cường hóa tất cả chó săn tộc quần tiềm lực. Chuyện này đối với ngày sau thâm sơn đi săn, thậm chí hộ vệ gia đình cũng rất có ích lợi. Trần Khánh trực tiếp rời giường mặc quần áo, thu xếp tốt ô truy. Trần Khánh liền cưỡi lấy thanh thông mã ra cửa, thẳng đến thôn đầu đông xả phòng công xưởng. Công xưởng khu vực vẫn như cũ là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Lên men, gây xôn xao chỉ mùi nồng đậm. Các thôn dân bận rộn có thứ tự. Giám đầu Lý Lao Thật chính cầm ở, thẩm tra đối chiếu hôm nay thu thập tới nguyên liệu. Nhìn thấy Trần Khánh, đội vàng chạy chậm đến tiến lên đón. Khánh ca nhi, ngài đã tới. Này mã khả coi như không tệ, xứng với Lý Chính. Lý Lao Thật nụ cười chất phát, ánh mắt lập tức bị cường tráng cao lớn thanh thông mã thu hút. Ừm. Trần Khánh đem dây cương đưa cho hắn, nói, này thất thanh thông, về sau đều đặt ở công xưởng, ngày bình thường xuất hàng, kéo vận nguyên liệu, đều dùng nó. Lý Lao Thật hai tay tiếp nhận dây cương, vuốt ve thanh thông mã bóng loáng lông gáy, luôn miệng bảo đảm, Khánh ca nhi yên tâm, ta nhất định đem nó hầu hạ phải hảo hảo, tuyệt đối không dám bạc đãi. Ta hiện tại làm ăn này càng ngày càng tốt, đang cần như thế một đầu tốt ra xúc đâu. Trần Khánh gật đầu, đang muốn lại đi phỉ điền bảo công xưởng xem xét. Lý Lao Thật lại như là đột nhiên nhớ ra cái gì, xoa xoa đôi bàn tay, có chút xấu hổ mở miệng, cái đó Khánh ca nhi, có làm việc nhỏ, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Là như thế này, ta có một bà con xa, ở tại huyện bên trên núi. Hắn hồi trước mang hộ tin mà nói, nhà hắn cho cái hạ một tổ con trai, chọn lấy hai con tối cường tráng lanh lợi tiểu khuyển giữ lại, hỏi ta muốn hay không. Ta nghĩ, Khánh ca nhi ngài thích cho săn, sẽ không muốn. Kia trên núi cầu, trong nhà hộ viện, lên núi săn bắn đi săn đều là một tay hảo thủ. Trần Khánh hiểu rõ. Ký văn linh nghiệm, liền đối với Lý Lao Thật nói, Lý ca, ngươi phần này tâm ý ta nhận. Kia hai con tiểu khuyển, ta muốn. Thỉnh cầu ngươi mang hộ cái tin cho ngươi kia bà con xa, nhường hắn có thời gian rồi đem go đi đến, ta tất có tạ ơn. Lý Lao Thật thấy Trần Khánh đáp ứng, trên mặt cười nở hoa, được rồi. Ta ngày mai liền nhờ người mang tin vào đi. Trần Khánh vô bờ vai của hắn, việc này ngươi làm được tốt, công xưởng tháng này cho ngươi nhớ một công, phát thêm 200 văn tiền thưởng. Lý Lao Thật càng là hơn thiên ân và tạ. Nắm thanh thông mã, hăng hái mà bận rộn đi. Trần Khánh nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, lại nghĩ tới kia hai con sắp đến tuần sơn ngao hậu duệ, trong lòng có chút chờ mong. Thanh Thạch huyện, Lan gia đại viện, trong thư phòng dưới anh đến, tỏa ra Lan Hoành Nghiệp âm tình bất định mặt. Trong tay hắn chăm chú nắm chặt một phong thư. Đây là Lan gia tại Lưu Ba huyện cửa hàng trưởng quý gửi tới. Trên thư ghi chép cặn kẽ, Khánh Vân Thương hành bán hương thủ tạo, cảnh ngộ thân hảo nông thôn phong thưởng, thư hư thực một lần doanh thu ngàn lượng. Một lần doanh thu ngàn lượng, còn bị phong thưởng, quả thực là nhặt tiền a. Mà đây chỉ là bắt đầu, nếu để cho nha đầu kia dựa vào này hương thủ tạo phát triển đứng lên, không ngoài một năm, không, nửa năm, nàng tất nhiên phải trả thù năm đó ta đoạt sinh mối thủ. Lan Hoành Nghiệp cảm giác ngực chặn lại một tảng đá lớn. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong thư phòng nôn nóng dạ bước, nhất định phải nhanh, muốn ở chỗ nào nha đầu cánh chim không gió trước đó, đem này cây dụng tiền đoạt lại, bằng không hối hận thì đã muộn. Biện pháp duy nhất chính là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp khống chế được Lan Vân Nguyệt cùng Trần Khánh, buộc bọn họ giao ra đơn thuốc cùng cổ phần. Nhưng cái này cần đầy đủ vũ lực, có thể ngăn chặn Trần Khánh, nhất là hắn người sư phụ kia, Lý Phi Long. Vừa nghĩ tới Lý Phi Long, Lan Hoành Nghiệp cũng cảm giác cái cổ phát lạnh. Lao gia hỏa kia năm đó chính là Lưu Ba huyện một phương bá chủ, hung danh hiển hách, một thân thiết ý đao thương bất nhập, nắm đấm cũng đánh không chết. Bây giờ mặc dù mất một cái chân, nhưng thiết ý tên còn tại, là viên khó gặm xương cứng. Ngay tại hắn trong lòng như có lửa đốt lúc, bên ngoài thư phòng truyền đến Tâm Phúc quản gia thấp giọng bẩm báo, Lao gia, Triệu đại sư đến. Lan Hoành Nghiệp trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra ngạc nhiên qua mang, mau mời. Không, ta tự mình đi nên. Lan phủ sảnh phủ, một tên thân mang eo bội hẹp dài dao lưới cong, sắc mặt hung ác nam tử trung niên đứng yên trong đó. Chính là Lan Hoành Nghiệp tốn hao số tiền lớn, vận dụng không ít ân nghĩa, âm thầm mời tới hắc bảng hung nhân, huyết đao Triệu Côn. Truyền thuyết vị này Triệu Côn, một đêm tàn sát 21 khẩu, giết tới cuối cùng, ngay cả đao đều bị máu nhuộm đỏ. Bởi vậy bị quan phủ phát hải bộ văn thư, leo lên hắc bảng, biệt hiệu huyết đao. Cái gọi là hắc bảng, chính là khác nhau một loại giang dương đại đạo bảng danh sách. Năng lực leo lên hắc bảng hung nhân, không có chỗ nào mà không phải là võ giả, hay là tội ác chồng chất người. Triệu đại sư một đường vất vả. Lan Hoành Nghiệp bước nhanh đi vào, trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười. Triệu Côn khẽ gật đầu, coi như là đáp lễ, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, lời khách sáo không cần nhiều lời. Người tin trong đề cập mục tiêu, cái đó gọi Trần Khánh người trẻ tuổi cùng sư phụ của hắn Lý Phi Long, tư liệu ta cũng nhìn qua. Lý Phi Long, thiết y địa công, hóa kình tu vi, nhưng đi đứng có bệnh cũ, thực lực tất nhiên giảm mất đi nhiều. Về phần Trần Khánh, ám kình võ giả, không đáng giá nhắc tới. Của ta đoạn thủy đao, chuyên khắc thiết y địa công bậc này khổ luyện công phu. Chuyến này, ta có 7 thành nắm chắc. Lan Hoành Nghiệp nghe vậy vui mừng quá đỗi, tốt, có Triệu đại sư lời ấy, lão phu hoàn toàn yên tâm.
Hắn dẫn Triệu Côn nhập tọa, tự mình châm trà, duỗi ra ba ngón tay nói: "Triệu đại sư, lần hành động này liên quan đến ta Lan gia Hưng Suy, lão phu có ba sách. Thượng sách, lấy Triệu sư phó chi uy, lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp khống chế được thương hội, buộc bọn họ giao ra hương thủ tạo chế tác bí pháp, đồng thời ký Khánh Vân Thương Hành toàn bộ cổ phần chuyển nhượng khế ước. Đến lúc đó, cái này một ngày thu đấu vàng sản nghiệp liền vào hết tay ta. Trung sách, như chuyện có khó khăn, hoặc kia sư đổ hai người xương cốt cứng rắn, liền lui lại mà cầu việc khác, ít nhất phải cầm tới xà phòng bí pháp, cùng với thương hội năm thành trở lên cổ phần, bảo đảm trưởng không quyền tại ta." Hạ sách, Lan Hoành Nghiệp trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói: "Nếu ngay cả cái này cũng có thành, liền mời Triệu sư phó phế đi Trần Khánh cùng Lan Vân Nguyệt, ít nhất phải được chia ba thành cổ phần danh nghĩa, tuyệt không thể nhường nha đầu kia an an ổn ổn làm lớn." Chương 117, Lan thị Ác Nưu, Ác khách Lâm Môn. Chương 117, Lan thị Ác Nưu, Ác khách Lâm Môn. Lan Hoành Nghiệp nhìn về phía Triệu Côn, giọng nói mang theo mê hoặc cùng hứa hẹn: "Bất kể được chuyện cái nào một sách, trước đó nói chuyện tốt tiền thù lao, chút xu bạc không ít. Nếu có thể đạt thành thượng sách, lão phu có khác thâm tạng, đủ để cho Triệu sư phó tuổi già không lo." Triệu Côn trên mặt lộ ra một tia sóng chấn động bé nhỏ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với kia thâm tạ cực kỳ động tâm. Hắn nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, đem cái chén trống không nện ở mặt đất. Bình một tiếng, Triệu Côn đứng dậy, tay đặt tại trôi đao chi thượng, một cỗ khí thế bén nhọn tự nhiên sinh ra. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, liền theo Lan lão gia thượng sách làm việc. Chúng ta ngày mai, bình minh đều tiến đến kia Khánh Vân Thương Hành. Ngược lại muốn xem, kia Thiết Y Lý Phi Long là có hay không như trong truyền thuyết như vậy đào thương bất nhập. Lan Hoành Nghiệp tinh thần đại chấn, giống như đã thấy hương thủ tạo cùng quần quận tài nguyên đều ở trong lòng bàn tay. Tốt, có Triệu sư phó tại, lo gì đại sự không thành. Chúng ta cái này xuất phát. Hắn ngay lập tức gọi tiên sinh kế toán, hỏi: "Công tử đâu? Có đó không lưu ba huyện chuẩn bị sẵn sàng sao?" Tiên sinh kế toán rụt lại cổ, sợ sẽ nói: "Khoảng đang tìm hương lâu." Mắt thấy Lan Ngọc Đường lại là một đêm tầm hoan tác nhạc, mà phía bên mình lại gấp hành động. Lan Hoành Nghiệp đều giận không chỗ phát tiết, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, rắc rưởi, liền biết dùng tiền, thôi, mặc kệ hắn. Trời vừa sáng, chuẩn bị sẵn sàng lan ra. Trời chưa sáng, trực tiếp hướng phía Lưu Ba huyện đánh tới. Trong xe Lan Hoành Nghiệp ánh mắt hung ác, thầm nghĩ: "Nhất định phải tại Khánh Vân Thương Hành, chưa thật sự bay lên trước đó, đem nó nhổ tận gốc, nuốt vào trong bụng." Tháng 10 tiết sương giáng, trời chưa sáng, mặt đất đã kết thành một tầng sương băng. Trần Khánh mở mắt ra, đôi mắt hiện lên một tia sát ý vì hôm nay ký văn. Đại hung, tốt nhất ký, giờ thị bảy khắc, Lan Hoành Nghiệp mang theo hắc bảng hung nhân huyết đao Triệu Côn tập thương hội. Nhanh mời Lý Phi Long trấn thủ, lại mời Tô Định Phương giả tá tuần phòng đến Nguyệt Lượng Loan. Song hùng hợp kích, hung nhân đền tội, tình thế nguy hiểm tự giải. Trung hạ ký, đóng chặt cửa nẻo, có thể bảo vệ tự thân không ngại, nhưng thương hội bị đoạn, cơ nghiệp đổi chủ. Hạ hạ ký, độc thân nên chiến, khuất nhục hung đồ, nhưng bản thân bị trọng thương, Lan Vân Nguyệt bị nhốt, phí công nhọc sức. Ký văn đã nói đã hiểu. Khánh Vân Thương Hành gặp nguy hiểm, chủ mưu là Lan Hoành Nghiệp, mà uy hiếp là hắc bảng hung nhân huyết đao Triệu Côn. Trần Khánh ánh mắt ngưng lại. Bây giờ Khánh Vân Thương Hành thanh danh vang dội, thương thủ tạo lợi nhuận kinh người, sao lại không thu hút một ít hám lợi đen lòng hạng người? Xài lang đến rồi có súng săn, bằng hữu đến rồi có rượu ngon. Trần Khánh nết miệng lên một vòng đường cong, không do dự nữa, đơn giản bàn giao Lâm huyện vài câu, liền gửi lên ô truy. Ô truy bốn vó bước lên, hóa thành nhất đạo kia chớp màu đen, xông ra Ngưu thủ thôn, hướng phía Nguyệt Lượng Loan phương hướng chạy như điên. Gió đang bên tai gào thét, Trần Khánh tâm lại lạnh hơn. Lan Hoành Nghiệp, cái này Lan Vân Nguyệt thúc phụ, hắn sớm có nghe thấy, là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhân vật hung ác, chỉ là không ngờ rằng đối phương động tác nhanh như vậy, thủ đoạn hung ác như vậy này, lại trực tiếp tỉnh động hắc bảng hung nhân. Huyết đao Triệu Côn, kẻ này đã đạt hóa kình, một thủ đao pháp âm tàn xảo trá, chuyên phá khổ luyện công phu, tại Vọng Hải phủ hung danh hiển hách. Nếu không phải ký văn cảnh báo trước, hậu quả khó mà lường được. Lợi ích động nhân tâm, nhưng cũng lừa người tâm trí. Ngươi vừa đem cổ rời khỏi giao cầu dưới, đều chớ trách ta thuận thế một đao rơi xuống. Trần Khánh ánh mắt lạnh băng, không ngừng thúc đẩy dưới khố Âu Truy. Trải qua nước linh tuyển mấy ngày liền tầm bổ, con ngựa này đã sơ hiển thần dị, tốc độ vượt xa tầm thường tuấn mã. Đến Phi Long Võ Quán lúc, sắc trời mới vừa hừng sáng, võ quán cửa lớn chưa mở. Trần Khánh xuống ngựa, đi vào trong viện, kinh động đến sớm luyện công Tần Dương. Sư Minh, như thế nào hôm nay sớm như vậy? Trần Khánh không kịp giải thích, ánh mắt quét qua, thấy Lý Phi Long đang dưới hiên hoạt động gân cốt. Hắn mới bước tiến lên, tốc độ nói cực nhanh nói: "Sư phụ, tình hình khẩn cấp, ta vừa đạt được mật báo, Lan Vân Nguyệt thúc phụ Lan Hoành Nghiệp, thông đồng hắc bảng hung nhân huyết đao Triệu Côn, vào khoảng hôm nay tập kích Khánh Vân Thương Hành, muốn đoạt sản nghiệp." Lý Phi Long nghe vậy, đôi mắt giản mua vận đục trong nháy mắt tinh quang nổ bắn ra, kinh ngạc nói: "Hắc bảng hung nhân, Triệu Côn, thông tin tin cậy." Trần Khánh gật đầu một cái, giọng nói chém đinh chặt sắt: "Tuyệt đối tin cậy. Sư phụ, Triệu Côn là hóa kình võ giả, thương hội bên ấy chỉ có Vân Nguyệt cùng một ít hộ vệ, tuyệt đối ngăn cản không nổi, nhất định phải lão nhân gia ngài tự mình trấn thủ." Lý Phi Long đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, nghe vậy không còn hoài nghi, trong mắt lộ hung quang: "Khá lắm Lan Hoành Nghiệp, dám ở Lưu Ba huyện Dương Ai, ngươi có ý nghĩ gì?" Trần Khánh chỉ hướng Lưu Ba huyện phương hướng, sớm có nghị sẵn trong đầu: "Ta lập tức đi huyện nha tìm Tô huyện ý." Liền nói nhận được tin báo, có hắc bảng hung nhân chui vào Nguyệt Lượng Loan khu vực, mời hắn giả tá tuần phòng tên, mang binh tiến về. Đến lúc đó sư phụ cùng Tô đại nhân nội ứng ngoại hợp, cần phải lưu lại Triệu Côn, bắt giữ Lan Hoành Nghiệp. Nhân tăng đồng thời lấy được, bọn hắn trông chế không được.
Lý Phi Long nghe vậy gật đầu một cái, cảm thấy không có sai lầm, nói: "Giao Nhi, ngươi lưu tại võ quán, Nô Nhiên, Tần Dương, đi triệu tập tất cả võ quán đệ tử, mang lên gia hỏa, theo ta đi Khánh Vân Thương hành." Trong lúc nhất thời, Phi Long võ quán nội khí phân sơ sát tiêu điều, binh khí ra khỏi vỏ không ngừng bên hai. Trần Khánh thấy sư phụ đã sắp đặt thỏa đáng, cởi xuống vải đỏ xà giáp giao cho sư phụ, đối với Lý Phi Long liền ôm quyền: "Sư phụ, thương hội thấy, tất cả cẩn thận." Dứt lời, Trần Khánh lần nữa trở mình lên ngựa, quay đầu ngựa lại, lần nữa như mũi tên rời cung phóng tới Lưu Ba huyện thành. Nhà thự cửa, Trần Khánh phi thân xuống ngựa, đối với phòng thủ nha dịch âm thanh nhanh chóng nói, nhanh chóng thông bẩm Tô huyện úy, Trần Khánh có cực kỳ khẩn cấp sự tình cầu kiến, liên quan đến Nguyệt Lượng Loan an nguy của bạch tính. Nha dịch gặp hắn nói nghiêm trọng, không dám sơ suất, mang theo hắn cùng bước vào nhà thự. Đúng vào lúc này, nhất đạo hường đỏ thân ảnh từ nội viện chuyển ra, chính là Tô Chi Vi. Nàng hôm nay vẫn như cũ một thân trang phục, áo khoác một kiện màu đỏ tía áo choàng, tóc đen quấn làm kinh hồng búi tóc. Tô Chi Vi gặp hắn thần sắc vội vàng, mày liêu trao lên, đang thần khẽ mở: "Trần Khánh, chuyện gì gấp gáp như vậy?" Trần Khánh khoát tay, nói: "Tô tiểu thư, sự việc gấp, nhìn thấy huyện úy đại nhân cùng nói." Tô biết khẽ gật đầu một cái, dẫn hắn đi vào thư phòng. Tô Định Vương chính tìm đọc hồ sơ vụ án, nhìn thấy Trần Khánh cùng nữ nhi, hỏi: "Trần chủ bộ, hôm nay chuyện gì?" Trần Khánh đi lên trước hành lễ, tốc độ nói cực nhanh: "Tô đại nhân, tại hạ vừa đạt được một phong mật báo, nói là hắc bảng hung nhân huyết đao Triệu Côn bị Lan Hoành Nghiệp thuê, ý đồ tập kích Khánh Vân Thương hành." Tô Định Vương nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm túc. Hắc bảng hung nhân nhập cảnh gây án, như thật tại Lưu Ba huyện địa giới náo ra đại án, hắn này huyện úy đứng núi chịu sào, khó chối tội. Thông tin có thể xác thực? Tô Định Vương trầm giọng hỏi. Chắc chắn 100%. Tại hạ không dám trêu đùa huyện úy. Văn bối đã mời được gia sư tiến về thương hội trấn thủ, nhưng sợ hung nhân dũng mãnh, cần quan phủ lực lượng lôi đỉnh trấn áp mới có thể bảo cảnh an dân, cầm nã trọng phạm. Trần Khánh giọng nói chắc chắn.